507, thuyết phục chương 507, thuyết phục muốn uống bao nhiêu, ta trong doanh địa đều có thể cầm đồ vật đến cùng ta đổi. Châu Phong mỉm cười, không có quên ở thời điểm này tuyên truyền. Đồng thời dùng tay giật xuống một khối thịt rắn đặt ở trong mồm. Thịt rắn ngon nhiều chất lỏng, hương vị kỳ thực còn tính là có thể. Châu Phong còn hỏi thăm Đường Thành đám người, muốn hay không cùng ăn một điểm. Con mãng xà này hẳn là không độc. Đường Thành đám người liền đội vàng lắc đầu, biểu thị loại này mỹ thực bọn hắn vô phúc tiêu thụ. Đội vàng cầm lấy bên cạnh thịt nướng cùng hoa quả, hướng phía trong mồm nhét. Từng cái nhìn Châu Phong, cũng đều mang đồng tình ánh mắt. Bất quá bọn hắn đều cảm giác, miệng này bên trong vị thịt đạo hữu điểm quen thuộc. Mình tựa như là trước đây không lâu mới nếm qua, chỉ là không phân biệt được là cái gì loại thịt. Lão đại cũng không dễ dàng a, vì cùng dã nhân kết giao tình, ăn loại vật này. Đổi lại là ta nói, khẳng định ăn không trôi. Tại sao ta cảm giác lão đại ăn khối kia đều không có nướng chín đây? Có mấy cái người sống sót nhỏ giọng lẩm bẩm lên. Ăn các ngươi đồ vật, đem miệng ngậm lại, bằng không đem đầu rắn cho các ngươi. Đường Thành lườm những này người lên nhìn. Tất cả người lập tức ngậm miệng lại. Kẻ kỳ cũng cắt bỏ một khối thịt rắn, một ngụm rượu một ngụm thịt rắn, ăn có tư có vị. Đúng, trong rừng cây kia đầu gấu lớn, có phải hay không các ngươi giết chết? Kẻ kỳ giống như là nhớ lại cái gì, thế là mở miệng hỏi. Gấu lớn? Châu Phong hơi sững sờ. Không sai. Kẻ kỳ gật gật đầu. Kẻ kỳ biết được thuộc hạ gặp phải gấu lớn, thế là triệu tập bộ lạc dã nhân chiến sĩ, muốn đi săn giết gấu lớn. Kết quả chỉ tìm được gấu lớn thi thể. Bởi vì kẻ kỳ thuộc hạ gặp phải Châu Phong, cho nên kẻ kỳ nhất định là Châu Phong bọn hắn giết chết gấu lớn. Các ngươi thật sự là quá lãng phí, nhiều như vậy gấu lớn thịt nhét vào chỗ nào? Kẻ kỳ có chút đau lòng. Kẻ kỳ cùng ngày liền tìm đến gấu lớn thi thể, thịt vẫn là mới mẻ. Hắn toàn bộ đều cắt sau đó mang về. Chúng ta hiện tại ăn đó là gấu lớn thịt. Châu Phong nhìn chỉ vào trước mặt tối như mực thịt nướng. Không sai. Kẻ kỳ một bên ngay lấy thịt rắn, một bên gật gật đầu. Châu Phong cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vứt bỏ gấu lớn, rơi xuống kẻ kỳ trong tay. Bất quá nghĩ đến đây ai nhiều thịt gấu không có lãng phí, Châu Phong vẫn là rất vui mừng. Châu Phong, gấu lớn là một mình ngươi giết chết sao? Kẻ kỳ đã kiểm tra gấu lớn thi thể, phía trên cũng không có săn bắn vết tích, chỉ có một chỗ vết thương chí mạng mà thôi. Là ta. Châu Phong gật gật đầu. Ngươi quá lợi hại. Kẻ kỳ nhịn không được tán thưởng. Kẻ kỳ mang người đi săn giết gấu lớn, chính là vì khiêu chiến một cái mình. Hắn cho tới bây giờ không có cơ hội làm đến đơn độc săn giết gấu lớn. Nếu như có thể đơn độc săn giết gấu lớn, tại bộ lạc bên trong danh vọng đem trong nháy mắt thăng cấp. Không biết bao nhiêu nữ gia nhân đều sẽ muốn gả cho dạng này dũng sĩ. Vừa nghĩ tới mình đã từng cùng Châu Phong cũng chiến đấu qua nhiều lần, còn may mắn sống tiếp được, Kẻ kỳ cũng cảm giác được mình rất vinh hạnh. Ngươi cũng muốn săn giết gấu lớn? Châu Phong rất ngạc nhiên. Không sai, đáng tiếc hiện tại không có cơ hội này chứng minh mình. Kẻ kỳ thở dài. Gấu lớn xuất hiện ở trên đảo, đây là rất hiếm thấy sự tình. Hiện tại đánh mất cơ hội, rất khó có lần nữa. Chứng minh mình. Châu Phong nghe được cái từ này, hắn nhớ kỹ Kẻ kỳ giống như cũng không có, có được chính mình bộ lạc tư cách. Hiện tại trong bộ lạc những nhân khẩu này đều là ca cạc và đưa cho hắn. Có lẽ Kẻ kỳ cũng bởi vậy nhận lấy không ít chỉ trích. Không sai, ta muốn cùng và một dạng được người tôn kính. Kẻ kỳ cũng không có cái gì che giấu, trực tiếp ăn ngay nói thật. Châu Phong âm thầm gật đầu, quả là thế. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Châu Phong nhíu mắt. Biện pháp gì? Kẻ kỳ lập tức cảm giác được hiếu kỳ. Không biết Châu Phong sẽ cho mình kiến nghị gì. Ngươi có thể tiêu diệt Thái Dương tộc bộ lạc, dạng này cũng có thể chứng minh mình. Lần trước chúng ta liên thủ tiêu diệt Hoắc Thác bộ lạc, hẳn là để ngươi nhận lấy tán thành a. Châu Phong cũng bưng lên bên cạnh chén gỗ, nhấp một miếng rượu. Nghe được câu này, Kẻ kỳ chậm rãi gật gật đầu. Tiêu diệt Hoắc Thác bộ lạc, còn từ Hoắc Thác trong bộ lạc mang về đại lượng vật tư, đích xác để Kẻ kỳ tại mặt trang tộc danh vọng để cao không ít. Nhưng là Hoắc Thác dù sao cũng là Châu Phong giết chết, Kẻ kỳ cảm thấy thắng bại quan hệ cùng mình cũng không lớn. Dạng này cũng không thể chứng minh ta. Kẻ kỳ hồi đáp, Kẻ kỳ muốn chứng minh mình là chính hắn tâm ma. Châu Phong buông xuống chén gỗ, hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Ta có cái đề nghị. Châu Phong mỉm cười. Đề nghị gì? Kẻ kỳ rất ngạc nhiên, không biết Châu Phong muốn nói gì. Ngươi có thể tiến đánh Tử Vong Sơn. Châu Phong thành công đem thoại đề dẫn đạo đến Tử Vong Sơn bên trên. Tử Vong Sơn. Kẻ kỳ kinh hô một tiếng. Không chỉ có chỉ là Kẻ kỳ, tại Kẻ kỳ bên người dã nhân các chiến sĩ cũng là nhịn không được hét lên kinh ngạc. Chỉ cần ngươi tiêu diệt Tử Vong Sơn bên trong Thái Dương tộc, ngươi nhất định có thể trở thành mặt trăng tộc đệ nhất dũng sĩ. Châu Phong thổi phồng lên. Kẻ kỳ sắc mặt khó coi. Cái này đệ nhất dũng sĩ nghe lên rất có dụ hoặc. Mặc dù đây danh xưng lạc vạ, nhưng là Kẻ kỳ cũng rất muốn có được. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tử Vong Sơn, không được, không được, chỗ nào không được. Kẻ kỳ vẫn là đem đầu lắc lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Vì cái gì? Châu Phong hỏi thăm. Tử Vong Sơn quá nguy hiểm, tiến đánh chỗ nào không đáng, lão tổ trưởng nhiều năm trước liền hạ lệnh, lại không tiến đánh Tử Vong Sơn. Kẻ kỳ giải thích lên. Châu Phong nhớ kỹ là nói với chính mình, mặt trăng tộc đã thật lâu không có tiến đánh qua Tử Vong Sơn. Nguyên lai là nguyên nhân này. Lão tổ trưởng đã từng ra lệnh, không thể không nói lão tổ trưởng vẫn là phi thường bình tĩnh. Tiến đánh Tử Vong Sơn cái chỗ kia cũng không có lời. Tử Vong Sơn dễ thủ khó công, không biết có bao nhiêu bộ lạc chiến sĩ chết ở nơi đó. Liền xem như miễn cưỡng tấn công xong đến, cũng chỉ là một cái không trọng yếu địa phương mà thôi. Đó là lão tổ trưởng mệnh lệnh, hiện tại lão tổ trưởng đã chết, đã không có tất yếu tuân thủ hắn lời nói, hiện tại gột mới là tổ trưởng. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đây, Kẻ kỳ gãi gãi đầu. Châu Phong tựa hồ nói có đạo lý, thế nhưng là Kẻ Ký lại cảm thấy tựa hồ có vấn đề gì. Các ngươi không phải là sợ hãi đi tiến đánh Tử Vong Sơn à, chẳng lẽ bị những cái kia Thái Dương tộc người sợ mất mật? Châu Phong trực tiếp dùng phép khích tướng. Quả nhiên câu nói này mười phần có tác dụng. Hắn tiếng nói vừa ra, liền có mấy cái dã nhân chiến sĩ phản bác. Chúng ta làm sao khả năng sợ hãi những cái kia Thái Dương tộc tiệt chủng? Một vầng trăng tộc chiến sĩ liền có thể đánh ba cái Thái Dương tộc. Chúng ta mặt trăng tộc chiến sĩ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Những này dã nhân chiến sĩ nhao nhao hô, có còn trực tiếp đứng dậy, bày ra trên người mình cơ bắp cùng vết sẹo. Châu Phong, tình huống như thế nào? Đường Thành nhìn thấy một màn này, lập tức cảnh giác lên. Chương 508, say rượu chương 508, say rượu. Đường Thành hiện tại cũng hiểu một chút dã nhân ngôn ngữ, bất quá hắn có thể nghe hiểu có hạn. Không biết dưới mắt xảy ra chuyện gì, chỉ là những này dã nhân nhìn lên, tại hướng bọn hắn giương võ dương ai. Đường Thành bên người những này người, cũng đều bất động thanh sắc sở lấy vũ khí. Mặc dù bây giờ mọi người nhìn lên rất hòa khí, nhưng là tại mấy tháng trước đó, bọn hắn còn tại lẫn nhau chém giết. Ai cũng không chừng, một giây sau liền sẽ biến thành địch nhân. Không có chuyện gì, đừng kích động. Đường Thành bên người Bờ Rủ Sở vội vàng nói. Bờ Rủ Sở hiện tại nắm giữ dã nhân ngôn ngữ rất nhiều, đã có thể cùng dã nhân bình thường giao lưu. Đường Thành đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bọn hắn đều rất ngạc nhiên, Châu Phong nói cái gì? Làm sao những này dã nhân nhìn lên sẽ như vậy kích động? Lợi hại, lợi hại. Không hổ là mặt trăng tộc các chiến sĩ. Ta liền biết các ngươi có thể tiêu diệt Tử Vong Sơn Thái Dương tộc dã nhân. Châu Phong bên này trực tiếp vỗ tay. Bờ Rủ Sở cũng cùng theo một lúc vỗ tay. Đường Thành đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng vì những này dã nhân vỗ tay. Đó là đương nhiên là chuyện nhỏ. Những cái kia Thái Dương tộc tiệt chủng, nhìn thấy chúng ta đều dọa đến muốn chết. Tử Vong Sơn cũng không có cái gì không tầm thường. Chúng ta suy nghĩ gì thời điểm tiến đánh đều được. Những này dã nhân chiến sĩ đỏ mặt nói ra. Vừa rồi bọn hắn uống hết đi không ít rượu, lúc này ở rượu cồn tôi thúc dưới, càng là không quản được mình miệng. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong khỏe miệng hơi dương lên. Hắn muốn đó là cái hiệu quả này. Không biết các ngươi dự định lúc nào tiến công Tử Vong Sơn. Châu Phong tuân tiếp tục nói, tùy thời đều có thể. Ta rất lâu không có giết Thái Dương tộc tiệt chủng, hiện tại là được. Chúng ta cái này xuất phát, đi chết Vong Sơn giáo huấn những tiện chủng kia. Những này dã nhân chiến sĩ tại chỗ biểu thị, hiện tại liền có thể động thủ. Có dã nhân chiến sĩ càng là nhặt lên bên cạnh vũ khí, không ngừng vung đẩy. Trong mồm lẩm bẩm một chút kỳ quái âm điệu. Châu Phong cũng nghe không hiểu là có ý gì. Đại khái là những này dã nhân đang hát một loại nào đó ca khúc. Tốt. Vậy ngày mai chúng ta liền cùng đi tiến đánh Tử Vong Sơn, lần này chúng ta vẫn là cùng một chỗ hành động, tựa như là ban đầu đối phó Hoắc Thác một dạng. Châu Phong trùng điệp gật đầu. Nghe được Châu Phong câu nói này, những này dã nhân chiến sĩ đều là sửng sở. Liền ngay cả vừa rồi ca hát mấy cái dã nhân chiến sĩ cũng đều ngậm miệng lại. Bọn hắn vừa rồi mặc dù đều rất kích động, thế nhưng là thật nghe được, Châu Phong muốn cùng chúng ta cùng đi tiến đánh Tử Vong Sơn. Từng cái đều lấy lại tinh thần. Đây chính là Tử Vong Sơn. Mặt trăng tộc không biết tiến đánh bao nhiêu lần, đều vô công mà trở lại, chỉ là lưu lại một đống lớn thi thể. Dù là Châu Phong nói muốn cùng một chỗ đi tiến đánh Tử Vong Sơn, bọn hắn cũng đều không có cái gì lòng tin, thế là tất cả người đều nhìn về Kẻ Kỳ. Chờ đợi lúc này Kẻ Kỳ nói ra, "Châu Phong, ngươi từ nơi nào nghe nói Tử Vong Sơn?" Kẻ Kỳ nhịn không được hỏi thăm. Kẻ Kỳ cảm giác được có chút kỳ quái, làm sao chủ đề liền kéo tới Tử Vong Sơn đi lên. Châu Phong bắt đầu lập lên, hắn nói cho Kẻ Kỳ đám người, dưới tay mình có một ít người bị Thái Dương tộc cho bắt được trên một ngọn núi. Thế là hắn hỏi thăm một cái, mình bộ lạc những cái kia nữ dã nhân. Căn cứ những cái kia nữ dã nhân miêu tả, ngọn núi kia gọi là Tử Vong Sơn. Tử Vong Sơn là Thái Dương tộc kiên cố nhất pháo đài, chặn lại mặt trăng tộc tiến công tiểu đảo phía đông con đường. Mặt trăng tộc tại Tử Vong Sơn trước mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn đi vòng. Các nàng để ta từ bỏ đi cứu người, còn nói các ngươi mặt trăng tộc tiến đánh rất nhiều năm, không quản cường đại cỡ nào chiến sĩ, đều là vĩnh viễn không cách nào công phá Tử Vong Sơn. Châu Phong cuối cùng nói bổ sung, biểu thị hắn căn bản là không tin những lời này. Cường đại mặt trăng tộc chiến sĩ, làm sao lại bị cái gì Tử Vong Sơn hù đến? Trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Cho nên hắn lần này tới, đó là muốn hỏi thăm đây có phải hay không là thật. Nếu như các ngươi thật e ngại đi chết Vong Sơn, ta cũng có thể biết, những cái kia nữ dã nhân không có gạt ta. Châu Phong chứng chặt đàng hoàng nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Kẻ Kỳ cùng bên cạnh hắn dã nhân chiến sĩ đều nổi giận. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được bị nữ nhân dạng này chế giễu. Kẻ Kỳ bỗng nhiên giơ lên trong tay hòn đá nhỏ đao. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành đám người thật gấp. Bọn hắn đã nhìn ra, Châu Phong giống như một mực đang cố ý chọc giận những này dã nhân. Bất quá sau đó Đường Thành đám người nhìn thấy, Kẻ Kỳ chỉ là cầm trong tay hòn đá nhỏ đao, hung hăng đến cắm ở bùn đất bên trong. Ngày mai san bằng Tử Vong Sơn. Kẻ Kỳ phát ra gào thét, trên cổ nổi gân xanh. Vậy liền đã hẹn, ngày mai chúng ta cùng một chỗ hành động. Châu Phong giơ lên trong tay chén gỗ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cùng một chỗ hành động. Kẻ Kỳ đám người cũng đem rượu trong chén uống xong. Châu Phong thấy thế nhanh ra hiệu Đường Thành đám người đều cho Kẻ Kỳ bọn hắn đổ đầy. Đường Thành bọn hắn lúc này mới ý thức được, vì cái gì Châu Phong đi ra ngoài thời điểm sẽ mang nhiều như vậy rượu. Nguyên lai không chỉ có chỉ là biểu đạt thiện ý, còn muốn quá chén những này dã nhân. Đừng nhìn những này dã nhân cao lớn thô kệch, nhưng là bọn hắn bình thường có rất ít cơ hội uống rượu, tiểu lượng đều không ra sao. Vài chén rượu hạ đố, liền bị Châu Phong lắc lư xoay quanh. Châu Phong bên này càng là tiến lên, ôm Kẻ Kỳ cổ. Chờ bắt lại Tử Vong Sơn, ở trong đó nữ nhân cùng vật tư đều là ngươi. Châu Phong rất nhiệt tình nói ra. Đây không tốt lắm đâu, chúng ta là bằng hữu, chia đôi phân. Kẻ kỳ ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mình sao có thể toàn cầm đây? Ta tiến đánh Tử Vong Sơn, dù sao cũng là vì đi cứu người, ta có một ít người bị bắt đi, các ngươi là đến giúp đỡ, vật tư cùng nữ nhân đương nhiên cho các ngươi. Châu Phong khỏe miệng hơi dương lên. Hắn cũng biết kẻ kỳ sẽ không, thuận thế một lời đáp ứng. Những này dã nhân tại một ít thời điểm, vẫn là rất đơn thuần. Có được kín đáo tâm tư dã nhân chỉ là số ít. Nhìn thấy Châu Phong như vậy thẳng thắn, kẻ kỳ rất cảm động. Châu Phong hoàn toàn đem mình trở thành bằng hữu, không có một chút điểm tính kế, cũng chỉ có các bạn có thể làm đến điểm này. Nếu như ngươi đem ta làm bằng hữu, vậy liền chia đôi phần. Kẻ kỳ có chút gấp. Đi, vậy liền chia đôi phần. Đến, lại uống một bát. Châu Phong giơ lên chén gỗ. Nhìn thấy Châu Phong phóng khoáng như vậy, lại uống một hơi cạn sạch. Kẻ kỳ cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp lại rót hết một chén rượu. Chỉ cảm thấy cái đầu chìm vào hôn mê. Nói chuyện đã mơ mơ màng màng, rất nhanh liền say ngã trên mặt đất. Cái khác dã nhân chiến sĩ cũng đều không khác mấy. Say 728 lượt ra. Bộ lạc xung quanh không ít dã nhân nhìn sang, đều là một mặt hiếu kỳ. Không biết kẻ kỳ những này người là thế nào. Châu Phong mặc dù uống nhiều nhất rượu, nhưng nhìn lên tựa như là người không việc gì một dạng. Bợ Rủ Sở, ngươi mang theo mấy người lưu tại nơi này. Châu Phong đứng dậy đối với Bợ Rủ Sở nói ra. Nhường hắn mang theo mấy người, lưu tại nơi này cùng dã nhân tiến hành câu thông. Ngày mai tại khoảng cách Tử Vong Sơn một cây số địa phương, cùng bọn hắn hội hợp. Châu Phong từ tùy thân mang theo sổ tay bên trên, kéo xuống đến một tờ giao cho Bợ Rủ Sở. Phía trên vẽ lấy một tấm cỡ nhỏ bản đồ, ghi chú tập hợp vị trí. Bợ Rủ Sở chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhớ kỹ nơi này. Minh Bạch, chỉ là vạn nhất. Chương 509, bị ép buộc chương 509, bị ép buộc vạn nhất kẻ kỳ tỉnh lại, không nguyện ý tiến đánh Tử Vong Sơn làm cái gì. Bợ Rủ Sở rất lo lắng điểm này. Vừa rồi những này dã nhân nhìn lên rất hào sảng bộ dáng. Nếu là sau khi tỉnh lại, trở mặt không quen biết làm cái gì. Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Châu Phong vô vô Bợ Rủ Sở bà bay. Hắn rất vững tin kẻ kỳ, khẳng định sẽ cùng theo cùng một chỗ tiến đánh Tử Vong Sơn. Bởi vì chuyện này đối với kẻ kỳ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Chẳng những có thể lấy để cao hắn danh vọng. Một khi thật công phá Tử Vong Sơn, chỗ tốt kia càng nhiều. Liền xem như kẻ kỳ tỉnh rượu về sau, hắn cũng biết nghĩ rõ ràng. Đương nhiên Châu Phong cũng nói cho Bợ Rủ Sở. Nếu như kẻ kỳ sau khi tỉnh lại, không nguyện ý tiến đánh dã nhân sơn. Vậy liền ám chỉ kẻ kỳ, mình sẽ đem kẻ kỳ đổi ý sự tình. Tại toàn bộ mặt trăng trong tộc khắp nơi tuyên dương. Đến lúc đó tất cả người đều biết, kẻ kỳ sợ hãi. Lấy kẻ kỳ tính cách, hẳn là gánh không nổi người này. Bất quá loại tình huống này hẳn là sẽ không xuất hiện. Ta hiểu được. Bợ Rủ Sở gật gật đầu, đem Châu Phong giao cho mình tờ kia giấy trắng lên. Bợ Rủ Sở cảm thấy nhiệm vụ rất nặng. Dù sao mình cùng Châu Phong không giống nhau. Đối mặt dã nhân thời điểm, không có như vậy thông dòng. Càng không khả năng cùng dã nhân hòa mình. Nhưng là đây nếu là Châu Phong giao cho mình sự tình, hắn nói cái gì cũng muốn làm được. Phương Cầm nhìn mình đầy thương tích như hàng, hơi sững sờ. Bất quá nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đoán được là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên Như Hàng là bị cái khác người sống sót trả đũa, mới biến thành hiện tại bộ dáng. Ngài phải làm chủ cho ta. Như Hàng nhìn thấy Phương Cầm liền bắt đầu khóc kể. Ba. Như Hàng lời còn chưa nói hết, trên mặt liền bị trùng điệp giật một cái. Ba. Như Hàng cảm giác trên mặt nóng bỏng đau đớn, vô ý thức dùng dấu tay một cái. Trên mặt đã nhiều một đạo vết tích. Như Hàng khó có thể tin nhìn trước mắt Phương Cầm. Phương Cầm trong tay nhiều một cái roi ra, vừa rồi đó là Phương Cầm đánh mình. Ba. Phương Cầm lại là một roi đánh xuống. Lần này trực tiếp vung tại Như Hàng trên đầu. A. Như Hàng hét thảm một tiếng, dùng tay ôm đầu nằm trên mặt đất. Phương Cầm cũng không có buông tha Như Hàng ý tứ. Lại là mười mấy roi quất xuống. Mỗi một lần roi quất xuống, Như Hàng đều kêu thảm một tiếng. Phương Cầm cảm thấy không sai biệt lắm mới dừng tay, nhìn một chút trong tay roi. Đây roi là quỷ đỏ đưa cho nàng, dùng để quản giáo nô lệ. Lao tiên sinh, gia hỏa này trên đường đắc tội ngươi, hiện tại ta đã giúp ngươi giáo huấn một cái hắn. Phương Cầm xoay đầu lại hướng Hoàng Bàng nói ra. Hoàng Bàng mặt không biểu tình nhìn một màn này. Dọc theo con đường này Như Hàng phách lối sắc mặt, Hoàng Bàng đều đặt ở trong mắt. Nhưng là hắn biết rõ, ghê tởm nhất người không phải Như Hàng, mà là trước mặt Phương Cầm. Nếu như không phải Phương Cầm nói, bọn hắn cũng sẽ không bị dã nhân bắt đi. Như Hàng làm được chuyện xấu, không bằng Phương Cầm một phần mười. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta liền giết hắn cho ngươi xuất khí. Nhìn thấy Hoàng Bàng không có phản ứng, thế là Phương Cầm tiếp tục nói. Như Hàng nghe được câu này, cảm giác trời đều sập. Cái gì? Phương Cầm muốn giết mình, chính là vì cho Hoàng Bàng xuất khí. Rõ ràng mình thế nhưng là lập quá công. Ta. Như Hàng vừa định mở miệng. Ba. Phương Cầm lại là một roi vung đi qua, đánh vào Như Hàng trên miệng. Như Hàng che miệng, máu tươi thuận theo ngón tay khe hở chảy ra. Hắn không còn dám lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Phương Cầm ánh mắt hiện lên một tia bán động, lại rất nhanh bị Như Hàng ẩn tàng lên. Ta đối với Như Hàng không có gì hứng thú, dù sao hắn là người. Hoàng Bàng mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm tràn ngập khinh bỉ. Đây Như Hàng trên đường đi làm mưa làm gió thời điểm, Phương Cầm xem như không nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ, tại mình trước mặt giáo huấn Như Hàng, không phải rõ ràng cho mình nhìn. Phương Cầm hừ lạnh một tiếng. Vậy chúng ta cũng đừng che giấu, rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng. Nếu như ngươi không đáp ứng, dạy ta người luyện sắt. Vậy kế tiếp cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Phương Cầm uy hiếp, Hoàng Bàng lập tức cảm giác được một trận ác hàn. Phương Cầm nữ nhân này đã phát rồ đến nước này a, nhưng là hắn đã làm tốt chuẩn bị, nên đón xuống tới sắp phát sinh sự tình. muốn chém giết muốn giúp thịt, ngươi thì tới đi. Hoàng Bàng cắn răng. Tại Hoàng Bàng trong đầu, hiện ra ban đầu chết tại Phương Nam doanh địa những cái kia người. Nếu như không phải Châu Phong nói, vậy hắn cũng là những người kia một phần tử. Bây giờ mình sống lâu mấy tháng thời gian, đã kiếm bộn. Ai có thể từ Diêm Vương ra chỗ nào mượn thời gian mấy tháng đây? Hoàng Bàng không biết mình có thể hay không đánh bác, Phương Cầm đối với mình tra tấn. Nhưng là hắn sẽ không bởi vì Phương Cầm vài câu uy hiếp, liền như vậy đầu hàng. Phương Cầm không chút hoang mang, đi vào Hoàng Bàng trước mặt, tiến tới Hoàng Bàng bên hai. Ta cũng sẽ không giết ngươi, càng sẽ không động tới ngươi một đầu ngón tay. Phương Cầm nhẹ giọng nói ra. Hoàng Bàng rất kỳ quái, vì cái gì Phương Cầm sẽ nói như vậy? Nhưng mà một giây sau Phương Cầm nói, liền để hắn như rơi vào hầm băng. Mặc dù ta sẽ không động tới ngươi, nhưng là ta sẽ giết ngươi những đồng bạn kia. Một tiếng giết chết một cái, lột bọn hắn ra, đem bọn hắn đặt ở trên lửa nướng, để dã nhân ăn hết bọn hắn. Lao tiên sinh ngươi đâu, liền trơ mắt nhìn ngươi những đồng bạn kia từng cái chết mất, đây cũng là bởi vì ngươi không nguyện ý phối hợp. Phương Cầm âm thanh mặc dù rất ôn nhu, thế nhưng là tại Hoàng Bàng trong thai, lại giống như ác ma thầm thì một dạng. Ngươi, ngươi có còn hay không là người? Hoàng Bàng trừng to mắt. Hoàng Bàng không rõ, Phương Cầm làm sao sẽ như vậy ác độc, lại muốn ra loại phương pháp này. Lưu Vĩ, ngươi đi hỏi một cái ai cùng vị Lao tiên sinh này quan hệ tốt, trước treo cổ một cái. Phương Cầm hướng về phía Lưu Vĩ hô. Đi, ta cái này đi. Lưu Vĩ gật gật đầu, liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Đợi chút nữa, đợi chút nữa. Hoàng Bàng đội bằng hô. Lưu Vĩ cũng không có dừng bước lại, như trước vẫn là hướng phía bên ngoài đi đến. Hoàng Bàng thấy thế vội vàng hướng Phương Cầm biểu thị. Bọn hắn có thể bàn lại nói chuyện. Nói một chút. Ta muốn cũng không phải nói một chút. Phương Cầm không hề bị lay động. Ta đáp ứng các ngươi. Hoàng Bàng cắn răng, một mặt không cam tâm. Hắn hạ quyết tâm có thể mình hy sinh. Nhưng là Hoàng Bàng không có cách nào nhịn, những người khác từng cái chết ở trước mặt mình. Thử. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt ra hỏa. Lưu Vĩ cười nhạo một tiếng. Rõ ràng Phương Cầm nói ra hậu đãi điều kiện, Hoàng Bàng lại không đáp ứng. Nhất định phải hiện tại vật mặt. Lưu Vĩ, ngươi cho ta thả tôn trọng một chút. Phương Cầm lạnh lùng nói ra. Vâng, là. Lưu Vĩ liền vội vàng gật đầu với người. Bất quá Lưu Vĩ vô cùng rõ ràng, đây là bởi vì Hoàng Bàng hiện tại có lợi dụng giá trị. Chờ bọn hắn học được kỹ thuật luyện sắt, đến lúc đó Phương Cầm sẽ xử lý như thế nào cái lao ra hỏa này, vậy liền không nhất định. Lao tiên sinh, chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện sắt ta. Phương Cầm hướng về phía Hoàng Bàng nói ra. Hiện tại liền bắt đầu. Các ngươi có nguyên vật liệu sao? Phu cận đây có quặng sắt sao? Cái này cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Hoàng Bàng đội ho một tiếng. Hiện tại Hoàng Bàng mặc dù đáp ứng Phương Cầm, bất quá hắn đã hạ quyết tâm, phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Đây không phải đúng dịp sao? Ngọn núi này bên trong liền có quặng sắt. Phương Cầm mỉm cười. Chương 510, Sơn Động chương 510, Sơn Động hoàng hôn thời gian. Châu Phong cùng Đường Thành đám người trở lại trung tâm sơn mạch. Bọn hắn trên đường đi đi rất nhanh, chính là vì nắm chặt thời gian. Còn không có trở lại doanh địa, Đường Thành đám người liền cùng Châu Phong mỗi người đi một ngả. Đường Thành bọn hắn muốn đi cái khác doanh địa, chuyển đạt Châu Phong mệnh lệnh. Vì lần này hành động, Châu Phong dự định triệu tập 200 người. Mỗi cái doanh địa đều muốn ra một bộ phận người. Vũ khí đều muốn mình mang theo. Châu Phong bên này có thể cung cấp một chút khảm tôn tấm thuẫn. Bất quá số lượng có hạn. Hắn khẳng định phải ưu tiên cho một chút kinh nghiệm chiến đấu phong phú người sử dụng. Thủ lĩnh trở về. Châu Phong vừa rồi trở lại doanh địa, liền có người hô lên. Châu Phong ngươi làm sao một người? Cả ta đây. Đường Phù đi tới hỏi thăm. Nhìn thấy chỉ có Châu Phong một người trở về, Đường Phù khó tránh khỏi có chút lo lắng. Sợ những người khác trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn đi làm một ít chuyện, đợi chút nữa trở về, Dỗ Phi ạ tìm trở về sao? Châu Phong trên đường đi, đều nhớ Dỗ Phi ạ sự tình. Bên đó đây. Đường Phù chỉ vào doanh địa nơi hẻo lánh chuồng heo phương hướng. Châu Phong nhìn sang, phát hiện Dỗ Phi ạ đang cầm lấy một cây gậy, đang trêu chọc trong chuồng heo heo rừng. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. Trang diện này hắn gặp qua nhiều lần. Dỗ Phi ạ tựa hồ rất ưa thích cùng động vật chơi. Trước kia hắn liền thấy qua, Dỗ Phi ạ ôm lấy con thỏ đang chơi đùa. Bạch Quynh Nhan ngay tại Dỗ Phi ạ bên cạnh. Khi nhìn thấy Châu Phong sau khi trở về, nàng cũng là lôi kéo Dỗ Phi ạ cùng đi tới. Các ngươi ở nơi nào tìm tới Dỗ Phi ạ? Châu Phong quan sát một chút Dỗ Phi ạ. Dỗ Phi ạ nhìn lên cùng trước đó cái gì khác nhau, trên thân không có cái gì ngoại thương. Cái này để Châu Phong nhẹ nhàng thở ra. Dỗ Phi ạ cắn ngón tay, một mặt chờ mong nhìn Châu Phong. Bạch Quynh Nhan thấy thế giận không chỗ phát tiết, sĩ quan cấp cao Phi ạ ăn tay cho đánh dụ. Nói cho ngươi không nên như vậy. Bạch Quynh Nhan nhịn không được lẩm bẩm một câu. Bạch Quynh Nhan biết Dỗ Phi ạ cái này cắn ngón tay thói quen. Mỗi lần bày ra hình dáng này, cái kia chính là thèm. Châu Phong thường xuyên cho Dỗ Phi ạ cho ăn một chút ăn ngon. Lâu dần Dỗ Phi ạ liền rất chờ mong Châu Phong cho mình ăn ngon. Chúng ta là đêm qua gần 10 điểm nhiều, tại trong sơn cốc phát hiện Dỗ Phi ạ. Đường Phù ở bên cạnh ngồi đáp. Bọn hắn một mực từ ban ngày tìm được trời tối, kém chút coi là không có hy vọng, nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng tại thung lũng phát hiện Dỗ Phi ạ. Kia nàng đó là một mực tại trong sơn cốc. Vậy các ngươi một mực đều không có tìm tới. Châu Phong dở khóc dở cười. Vận dụng nhiều như vậy người, làm như vậy đại trận thế, kết quả Dỗ Phi ạ ngay tại thung lũng bên trong. Thế nhưng là thung lũng diện tích cũng không lớn. Châu Phong nhớ kỹ Bạch Quynh Nhan ngay tại trong sơn cốc tìm cái mấy cái vừa đi vừa về, làm sao không có phát hiện Dỗ Phi ạ? Dỗ Phi ạ tại trong sơn cốc phát hiện một cái huyệt động, nàng đi lên chơi một hồi ngủ thiết đi, đợi nàng tỉnh ngủ ngày mốt đen, nàng không dám xuống. Bạch Quynh Nhan có chút bất đắc dĩ nói ra, chính là bởi vì như thế, nàng mới một mực đều không có tìm tới Sophia. Đám người bọn họ ở trung tâm doanh địa xung quanh tìm một vòng, đều không có phát hiện Sophia. Mắt thấy nhanh đến nửa đêm, thế là cuối cùng ôm lấy thử nhìn một chút tâm tính, lại trở lại trong sơn cốc tìm kiếm. Kết quả Sophia lúc này nghe được la lên mình âm thanh, phát ra đáp lại. Bọn hắn mới tìm được Sophia. Trong sơn cốc còn có sơn động. Châu Phong có chút kinh ngạc. Không sai, phía trên có mấy cái đâu, bên trong tựa hồ có dã nhân ở lại qua vết tích, ta làm cho tất cả mọi người cũng không thể tới gần, hết thảy chờ ngươi trở lại hắn nói. Đường Phu gật gật đầu. Nghe đến đó, Châu Phong lập tức hứng thú. Lúc trước hắn vẫn thật tò mò. Trung tâm doanh địa nơi này, địa lý điều kiện không tệ. Làm sao không có dã nhân chiếm cứ nơi này xem như bộ lạc? Hiện tại xem ra nơi này khẳng định là sớm đã có dã nhân ở lại qua. Sơn động ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Hiện tại trời còn chưa có tối, Châu Phong còn có thời gian đi xem một cái. Ta dẫn ngươi đi, bất quá thời gian này trong sơn cốc rất hắc, chúng ta muốn chuẩn bị một chút bó đuốc. Đường Phú nói đến liền đi nhà kho tìm kiếm bó đuốc. Doanh địa bình thường làm ra không ít bó đuốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đừng như vậy sốt ruột. Châu Phong, ngươi bây giờ đói bụng sao? Tần Hiểu Tuyết cũng từ phòng bếp đi ra. Nàng nghe được vừa rồi mấy người đối thoại, biểu thị trong phòng bếp hiện tại đã có sẵn đồ ăn. Ta không đói bụng, trên đường ăn một chút thì khô. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Kia đi, ta chuẩn bị cho ngươi tốt, đợi chút nữa trở về ngươi ăn. Tần Hiểu Tuyết mỉm cười. Nô, nô. Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến Sophia âm thanh. Sophia một bên khoa tay lấy, một bên chỉ mình bụng. Một bộ tội nghiệp bộ dáng. Hiển nhiên Sophia đói bụng. Sophia, ngươi tới đi, nơi này có canh thịt. Tần Hiểu Tuyết tiến lên kéo Sophia tay. Sophia rất ngoan ngoãn, đi theo Tần Hiểu Tuyết cùng đi phòng bếp. Chẳng lẽ vừa rồi chưa ăn no sao? Bạch Quynh Nhan lẩm bẩm một câu, cũng cùng một chỗ đi theo. Các nàng đều là vừa rồi ăn cơm tối. Bất quá tại Bạch Quynh Nhan đi vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn Châu Phong liếc nhìn. Thế nào? Châu Phong cảm thấy kỳ quái. Không có gì. Bạch Quynh Nhan bệnh miệng tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này Đường Phù cầm lấy mấy cái bó đuốc đi tới. Khi nhìn thấy chỉ có Châu Phong một người thời điểm, Đường Phù có chút kinh ngạc. Bạch Quynh Nhan đây, nàng không đi sao? Đường Phù một mặt kỳ quái. Nàng mang theo Sophia đi ăn cơm, ngươi có thể tìm tới cái sơn động kia vị trí sao? Châu Phong hỏi thăm. Nếu như Đường Phù có thể tìm tới nói, liền không có tất yếu mang theo những người khác đi. Ta đương nhiên có thể. Đường Phù có chút kích động. Nàng thời gian rất lâu đều không có cơ hội cùng Châu Phong đơn độc ở chung. Bình thường tại trong doanh địa, đâu đâu cũng có người. Bằng không đó là Bạch Quynh Nhan sẽ xuất hiện quấy rối. Đường Phù đương nhiên cho rằng Bạch Quynh Nhan lần này khẳng định sẽ cùng theo cùng đi. Nhưng không có nghĩ đến, Bạch Quynh Nhan thế mà không có tính toán khi bóng đèn. Vậy thì đi thôi. Châu Phong gật gật đầu, từ Đường Phù trong tay cầm qua một cái bó đuốc. Hai người rời đi doanh địa, thông qua bên cạnh cửa vào tiến vào sơn cốc. Trời đã tối xuống tới. Trong sơn cốc tối như mực, không có một người. Châu Phong lấy ra cái bật lửa, chuẩn bị nhóm lửa bó đuốc. Kết quả đánh hai lần đều không có lấy. Hắn dùng sức quăng mấy lần, mới cuối cùng đốt lên bó đuốc. Đây cái bật lửa cũng không có mấy cái. Châu Phong có chút bất đắc dĩ. Châu Phong đã sớm đem doanh địa cái bật lửa đều thu tập được cùng một chỗ. Bình thường ra ngoài có chuyện trọng yếu thời điểm mới có thể mang theo đến trên thân. Hiện tại lại dùng rơi một cái. Đường Phù lại gần, muốn đưa nàng trong tay bó đuốc dẫn đốt. Bất quá bị Châu Phong cho ngăn lại. Hai người dùng một cái bó đuốc là được rồi. Đợi chút nữa bó đuốc nhanh dập tắt thời điểm, lại nhóm lửa một cái khác. Một cái bó đuốc ánh sáng cũng quá nhỏ, ta thấy không rõ lắm dưới chân a. Đường Phù nhịn không được nói ra. Vậy ngươi liền xích lại gần điểm. Châu Phong nói ra. Kỳ hỉ, đây chính là ngươi nói. Đường Phù tuyệt không khách khí, trực tiếp lại gần ôm Châu Phong cánh tay. Chương 511, Bích Họa chương 511, Bích Họa Châu Phong cảm giác được, Đường Phù rắn có chút tới gần, thậm chí là có chút tận lực. Khu khu, không cần thiết gần như vậy a. Châu Phong đội ho một tiếng. Sợ cái gì? Ta lại không ăn ngươi. Đường Phù hừ một tiếng, ngược lại dựa vào càng gần. Châu Phong thật đúng là cầm Đường Phù không có gì biện pháp, cũng không thể lập tức đem nàng đẩy ra a cái sơn động kia ở nơi nào. Châu Phong chỉ có thể đi trước làm chính sự. Chính ở đằng kia, đại khái 300-400 mét đã đến. Đường Phù chỉ vào phía đông nói ra. Hai người dọc theo thung lũng hướng phía trước đi. Ban đêm trong sơn cốc nhiệt độ vẫn như cũ rất cao, bất quá độ ẩm cũng rất lớn. Có một ít địa phương còn có nước đọng. Đúng, ta tại dã nhân bộ lạc mang cho ngươi cái tiểu lễ vật. Châu Phong đột nhiên nhớ lại, sau đó từ trong túi tiền mò ra một cái mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền phía trên xuyên không phải châu báu, mà là màu sắc không giống nhau thạch đầu. Đây là Châu Phong tại Kẻ Kỳ bộ lạc phát hiện. Một cái nữ dã nhân vừa rồi làm xong thủ công phẩm. Thế là Châu Phong cầm lấy một bình rượu, cùng đối phương trao đổi tới. Hoa, thật xinh đẹp. Đường Phù nhìn thấy đây mặt dây chuyền, trên mặt tách ra nụ cười. Nàng từ Châu Phong trong tay nhận lấy, cẩn thận tường tận xem xét. Sau đó treo ở trên cổ, khoe miệng mang theo ý cười. Chỉ là có chút nặng, không thích hợp thời gian dài đeo. Châu Phong nhắc nhở. Trọng điểm không quan hệ. Ta thích nặng, đại biểu ngươi tâm ý sao? Đường Phù một lần nữa ôm Châu Phong cánh tay, cười đến càng vui vẻ hơn. Sớm biết ngươi đứa thích nặng, vậy ta mang cho ngươi đem dao đá trở về, dài hơn 1 mét loại kia. Châu Phong cười ha hả nói ra. Chán ghét. Đường Phù vỗ một cái Châu Phong cánh tay. Sau đó mặt nàng đỏ lên, cảm thấy dạng này có điểm giống là liếc mắt đưa tình. Bất quá vừa nghĩ đến điểm này, Đường Phù cảm giác tâm tình tốt hơn. Quả nhiên cùng Châu Phong đơn độc đi ra, liền có thể gia tăng tình cảm. Đúng, ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta tặng đồ? Đường Phù hiếu kỳ hỏi. Nô. Không phải lên một lần đáp ứng cho ngươi đưa cái lễ vật sao? Châu Phong gãi gãi đầu. Đường Phù có chút xấu hổ, nàng đều quên đây một góc dạng. Nhưng không có nghĩ đến Châu Phong còn có thể nhớ kỹ. Quả nhiên Châu Phong trong nội tâm vẫn là có mình. Mặc dù so ra kém Tần Hiểu Tuyết, thế nhưng là nàng cũng tại Châu Phong trong lòng có một chỗ cắm rủi. Cái kia, còn chưa tới sao? Châu Phong cảm thấy bọn hắn không chỉ đi hơn 300 mét. Nô. Giống như đi qua đầu. Đường Phù có chút xấu hổ. Vừa rồi nàng chỉ lo cao hứng, đem chính sự đều quên. Hai người lại hướng đi trở về một khoảng cách. Đây, ngay tại phía trên này. Đường Phù chỉ vào một chỗ vách đá nói ra. Đêm qua bọn hắn đó là tại nơi này, phát hiện Sophia. Sophia bị vây ở phía trên không dám xuống tới. Có người đi lên đem Sophia cứu được. Đồng thời phát hiện phía trên có mấy cái sơn động, có dã nhân ở lại vết tích. Lúc ấy có không ít người, đều muốn leo đi lên nhìn xem. Đường Phù quyết định thật nhanh, cấm đoán đám người đi lên xem xét. Biểu thị muốn chờ Châu Phong trở lại hắn nói. Ngươi làm rất đúng. Châu Phong gật gật đầu, giơ lên bó đuốc chiếu sáng chỗ này vách đá. Nếu như tùy ý những người khác tùy ý tiến vào, chờ mình trở về thời điểm, đoán chừng hiện trường đã bị phá hư. Châu Phong rất nhanh liền phát hiện, đây trên vách đá gồ ghề, nhìn lên rất có quy tắc, không giống như là tự nhiên vết tích, càng giống là có người tận lực tạc ra đến, giống như là bậc thang một dạng có thể dẫm lên đi lên. Bất quá bởi vì thời gian quá dài, cho nên nhìn lên cũng không rõ ràng. Châu Phong một tay giơ bó đuốc, một tay đỡ lấy bên cạnh vách đá, dẫm lên những này cái hố bò lên. Đại khái leo lên trên 3-4 mét về sau, liền phát hiện phía trên diện tích rất lớn, có thể chứa được mấy người đứng thẳng. Người đi lên sao? Châu Phong hỏi thăm phía dưới Đường Phù. Đương nhiên đi lên. Đường Phù cũng đi theo bỏ lên lên. Nàng cũng không muốn ở phía dưới lợi. Đường Phù cũng không phải sợ hãi, chỉ là không muốn mất đi cùng Châu Phong ở chung cơ hội. Chờ Đường Phù bỏ lên sau, Châu Phong nhìn quanh một cái xung quanh, rất nhanh liền phát hiện tại giữa ngọn núi mấy cái rất lớn khe hở. Mỗi cái khe hở giữa đều là tối như mực. Nếu như không phải bỏ lên nói, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Mỗi cái khe hở giữa đều là một cái sơn động. Đường Phù ở bên cạnh nói ra. Châu Phong đơn giản đến một cái, phía trên này chỉ ít có 5-6 cái khe hở. Chẳng lẽ trong này đều là sơn động? Đi vào trước nhìn xem. Châu Phong tiến vào gần đây khe hở bên trong. Nơi này duy nhất một lần chỉ có thể dung nạp một người tiến vào. Hai người song song đều đi không tiến vào. Nhưng là khi vào sơn động về sau, bên trong không gian liền lớn hơn nhiều. Trong động một mảnh đen kịt, tràn ngập một cỗ nói không ra kỳ quái hương vị. Chỉ có thể bằng vào Châu Phong bó đuốc chiếu sáng. Hắn vừa rồi đi không mấy bước, liền đá phải một vật. Thế là Châu Phong cúi đầu nhìn xuống, phát hiện là không biết động vật gì xương cốt. Châu Phong nhìn trên vách đá, nơi này có bích họa. Đường Phù ở bên cạnh nhắc nhở, phía trước đến người chính là bởi vì thấy được bích họa, cho nên mới nhận định nơi này có dã nhân ở lại qua vết tích. Châu Phong lập tức đem bó đuốc chiếu hướng vách đá, lập tức liền bị hấp dẫn. Trên vách tường dùng không biết tên màu đỏ thuốc nhuộm, vẽ đầy đủ loại kỳ dị đồ án, toàn bộ đều là dã nhân hình tượng. Những này dã nhân có cầm trong tay trường mâu, có đuổi theo dã thú, có đang nướng thịt ngắt lấy, còn có đang thiêu vũ. Đây cũng là đang giảng giải dã nhân bộ lạc sinh hoạt ta. Đường Phù cũng bu lại, có đi săn có vũ đạo, còn có sinh hoạt phân cảnh. Không sai. Châu Phong gật gật đầu. Những này bích họa hắn nhìn lên có một loại cảm giác quen thuộc. Tại mặt trang tộc trong sơn cốc, Châu Phong cũng thấy qua một chút bích họa. Cùng phía trên này cơ hồ không sai biệt lắm. Xem ra dã nhân cũng biết ghi chép bọn hắn sinh hoạt. Đường Phù đối với mấy cái này bích họa cũng không có tốt bao nhiêu kỳ. Dù sao Đường Phù cũng không có hứng thú hiểu rõ dã nhân lịch sử. Rất nhanh nàng liền đem trong tay mình bó đuốc dẫn đốt, biểu thị muốn xem một chút. Trong sơn động có hay không lưu lại, có giá trị đồ vật. Châu Phong bên này tiếp tục đang nhìn bích họa. Hắn ngược lại là đối với dã nhân lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Rất nhanh Châu Phong liền đem bích họa nhìn hơn phân nửa. Hắn chú ý đến tại những này bích họa bên trong, cũng không có dã nhân sử dụng cung tiễn ghi chép. Toàn bộ đều là sử dụng trường mâu. Xem ra tại vẽ những này bích họa thời điểm, dã nhân còn không có nắm giữ cung tiễn loại vũ khí này. Khi Châu Phong đi vào hang động chỗ sâu, trong đó một bức họa đưa tới hắn đặc biệt chú ý trên tấm hình bọn dã nhân vây quanh một cái to lớn đống lửa, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó trọng yếu nghi thức. Mà tại đống lửa bên cạnh, có một người mặc hắc bào thần bí thân ảnh, là đại tế ti. Châu Phong tự lẩm bẩm, đây chính là trong bộ lạc tế tự nghi thức. Thế nhưng là một giây sau, Châu Phong đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây, điều đó không có khả năng. Châu Phong khó có thể tin nhìn minh họa. Tại đại tế ti trên đỉnh đầu, vẽ lấy một vầng trăng cùng một cái mặt trời. Điều này đại biểu là có ý gì? Nhật nguyệt treo trên bầu trời, hoặc là đơn thuần mới chỉ là một loại đồ án. Chương 512, lịch sử chương 512, lịch sử. Châu Phong chau mày, không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Bọn dã nhân đây là đang làm gì? Hắn có thể nhìn ra được đây là tế tự nghi thức. Thế nhưng là mặt trời kia cùng mặt trăng song song cùng một chỗ, rốt cuộc ý vị như thế nào? Đợi chút nữa. Châu Phong đột nhiên ý thức được, hắn giống như một mực bỏ qua một cái chi tiết. Hắn giơ bó đuốc nhìn về phía cái khác bích họa. Quả nhiên, tại những này bích họa bên trên, đều thường xuyên xuất hiện mặt trời cùng mặt trăng hai cái ký hiệu, cộng đồng tồn tại một bức họa bên trên. Với lại có một ít dã nhân trên thân, sẽ phân biệt vẽ lấy hai loại khác biệt ký hiệu. Nhưng là những này dã nhân cũng không có phát sinh xung đột, mà là hài hòa chung sống, cùng một chỗ đi săn cùng sinh hoạt. Châu Phong tại mặt trăng tộc trong sơn cốc, nhìn thấy những cái kia bích họa, cũng chỉ có mặt trăng một loại ký hiệu mà thôi, không nhìn thấy bất kỳ mặt trời tiêu chí. Nhưng là tại những này bích họa bên trên, hai loại ký hiệu là cùng tồn tại. Châu Phong được đi ra một cái kết luận, Tại cái sơn động này sinh hoạt dã nhân, cũng không có chia mặt Trăng tộc cùng Thái Dương tộc hai cái quần thể. Nhất định là đằng sau chuyện gì xảy ra, cho nên mới dẫn đến hiện tại cục diện. Kỳ thực Châu Phong rất sớm trước đó liền đã có cái suy đoán này. Dù sao hai cái dã nhân bộ lạc giữa tập tục cùng ngôn ngữ, cơ hội là giống như lúc. Cái này chứng minh bọn hắn nguyên bản là một cái tộc đàn, bởi vì nguyên nhân nào đó biến thành thế lực đối địch. Đi tới một cái sơn động. Châu Phong đối với Đường Phù nói ra. Ân. Đường Phù bên này tại sơn động tìm nửa ngày, chỉ là trên mặt đất thấy được một chút loạn thất bát tao công cụ cùng xương cốt, không có gì có giá trị đồ vật. Hai người tiếp tục hướng phía kế tiếp sơn động đi đến. Tại bên trong sơn động này, đồng dạng có đại lượng bích họa. Châu Phong lần này vô cùng chú ý phát hiện những này bích họa phía trên cũng đều ghi chép một chút sinh hoạt phân cảnh. Bên trong dã nhân đồng dạng có Thái Dương tộc, cũng có mặt Trăng tộc. Ngươi nhìn cái gì đấy? Đường Phú lúc này chú ý tới, Châu Phong biểu tình vô cùng nghiêm túc. Ngươi nhìn nơi này. Châu Phong chỉ vào trên vách tường một bức họa nói ra. Tại bức họa kia bên trên, là bọn dã nhân cùng một chỗ đi săn một cái hình thể khổng lồ gấu. Đường Phú đu lại, một mặt kinh ngạc. Đây là gấu lớn sao? Đường Phú cảm thấy cái này gấu vẽ thật sự là có chút quá lớn. Nhìn lên cùng xung quanh dã nhân kém xa. Là gấu lớn, bất quá mấu chốt tại nơi này. Châu Phong để Đường Phú nhìn bên cạnh dã nhân. Châu Phong đã sớm chú ý tới, tại một chút bích họa phía trên sẽ xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái động vật. Hắn chỉ có thể nhận rõ ràng gấu lớn cùng quái rắn mối. Cái khác một mực cũng không biết, rốt cuộc là thứ gì. Cũng cùng dã nhân minh họa, đường con quá đơn giản có quan hệ. Nếu như không phải quen thuộc động vật, rất khó coi đi ra đến cùng là cái gì. Mặt Trăng tộc cùng Thái Dương tộc người cùng một chỗ đi săn. Đường Phú lần này chú ý tới, bộ này minh họa mấu chốt. Hai cái này tộc đàn thế mà không có đánh lên, ngược lại là cùng một chỗ đi săn. Không sai. Đây chứng minh bọn hắn vốn là một cái tộc đàn. Châu Phong gật gật đầu, tiếp tục xem xuống dưới. Bọn hắn rất nhanh mấy cái sơn động đều nhìn xong, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Châu Phong còn phát hiện một cái đặc điểm. Cái kia chính là những này bích họa bên trong, cũng không có bọn dã nhân kiến tạo phòng ốc phân cảnh, mà là thường xuyên xuất hiện một chút bọn hắn trong sơn động hoạt động hình ảnh. Hẳn là những này dã nhân lúc này vẫn như cũ, hay là tại trong sơn động sinh hoạt, cũng không có bắt đầu thành lập nhà gỗ. Có lẽ là bọn hắn về sau rời đi sơn động, mới từ bỏ nơi này, lại hoặc là cái khác nguyên nhân. Dù sao trung tâm doanh địa thung lũng, cũng không thích hợp ở lại. Nơi này mặc dù rất an toàn, không cần lo lắng có dã nhân tiến vào, nhưng thật sự là quá ở bước. Nếu như dã nhân có được đối phó dã thú năng lực, liền có thể lựa chọn thoải mái hơn địa phương. Hai người một trước một sau, tiến vào cái cuối cùng sân động. A, Châu Phong nhìn thấy khối thứ nhất bích họa, cũng cảm giác được không giống nhau. Cái này bích họa miêu tả là dã nhân đang tiến hành đi săn. Phía trước mấy cái sơn động bên trong, đồng dạng có cùng loại bích họa, nhưng là những cái kia bích họa bên trong, đều là một đám dã nhân tại cộng đồng đi săn. Có cầm trong tay trường mâu, có cầm trong tay phi thạch tác loại hình đồ vật. Nhưng mà bộ này bích họa bên trong, đi săn chỉ có một người, người này cầm lấy trường mâu. Nhưng mà hắn đối phó lại là 7-8 con quái rắn mối. Có mấy con quái rắn mối đã ngã trên mặt đất, chứng minh cái nam nhân này có được giết chết quái rắn mối năng lực. Châu Phong có chút kinh ngạc, hướng phía bước tiếp theo bích họa nhìn qua. Tại bộ này bích họa bên trong, như trước vẫn là cái nam nhân này, nhưng là chiến đấu đối tượng biến thành gấu lớn. Gấu lớn vẫn như cũ không phải nam nhân này đối thủ. Chờ Châu Phong xê dịch bó đuốc, hướng phía dưới nhìn qua thời điểm, lập tức nhíu mày. Bộ này bích họa bên trên nội dung đã mơ hồ không rõ. Bên dưới vách đá mặt mọc đầy rêu, phía trên cũng nhận ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn thấy nửa bức vẽ. Châu Phong chú ý đến tại kia nửa bức vẽ bên trong, trên người nam nhân kia cắm mấy cây trường mâu. Cái khác đồ vật liền thấy không rõ lắm. Châu Phong lập tức cảm thấy kỳ quái. Mới vừa rồi còn cùng gấu lớn chiến đấu nam nhân, vì cái gì trên thân sẽ cắm trường mâu? Dã thú là sẽ không sử dụng vũ khí, khẳng định là nhận lấy cái khác dã nhân tập kích. Nam nhân này cũng không có ngã xuống, vẫn như cũ đứng thẳng. Châu Phong tiếp tục hướng phía trước nhìn, liền phát hiện đằng sau vách đá, toàn bộ đều dài hơn đầy rêu. Hắn dùng tay gọi một cái, khối lớn vách tường rơi xuống. Những này vách đá đã bị ăn mòn, căn bản là thấy không rõ lắm đằng sau vẽ lấy là cái gì. Này làm sao không có a? Đường Phù cũng cảm thấy khi thấy thời khắc mấu chốt, hình ảnh lại im bặt mà dừng. Bên này còn có. Châu Phong trong sơn động tìm một vòng, cuối cùng phát hiện tại chỗ sâu nhất còn có một khối không có tổn hại bích họa. Đây bích họa bên trên phân cảnh là bọn dã nhân tại nội chiến, lúc này đã chia làm mặt Trăng tộc cùng Thái Dương tộc hai cái khác biệt tộc đàn. Song phương đánh cho người chết ta sống, mà ở phía xa có một người đứng tại trên núi cao nhìn đây hết thảy. Châu Phong liếc nhìn liền nhận ra, người này đó là trước đó bích họa bên trong nam nhân. Bởi vì nam nhân này hình dạng đặc thù, rõ ràng cùng cái khác dã nhân không giống nhau. Vẽ càng cao hơn giả mạ tổ cường tráng. Thật là đáng tiếc. Những này tổn hại bích họa có lẽ đó là mấu chốt. Đường Phú vuốt ve vết tường, trung điệp thở dài một tiếng. Nếu là không có rêu nói không chừng có thể nhìn thấy càng nhiều nội dung. Thậm chí có thể nhìn thấy mặt Trăng tộc cùng Thái Dương tộc xảy ra chiến đấu nguyên nhân. Nàng cảm giác những này bích họa ghi chép bọn dã nhân lịch sử. Ban đầu sinh hoạt ở nơi này dã nhân rất nhiều khẳng định. Chưa hẳn toàn bộ đều là ở tại trong sân động, cũng có khả năng đó là ngủ ở trong hạp cốc. Là khá là đáng tiếc. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Nhưng là hắn đáng tiếc cũng không phải là không biết dã nhân trước kia lịch sử, không biết dã nhân phân liệt nguyên nhân, mà là trên vách đá cái kia lấy lực lượng một người đối kháng mấy cái quái rắn mối nam nhân. Tại hạ một bức họa bên trong, nam nhân kia bản thân bị trọng thương, thế nhưng là mãi cho đến cuối cùng nam nhân kia đều cũng chưa chết. Châu Phong, ta nghĩ đến Đường Phù đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi nghĩ ra cái gì? Châu Phong hỏi thăm. Chương 513, nhiệm vụ trung tâm sơn mạch nói không chừng, còn có cái khác sơn động, có thể tìm được cùng loại bích họa. Đường Phù hứng thú bừng bừng nói ra. Có thể thử một lần. Châu Phong gật gật đầu. Để Đường Phù tại 3 ngày thời điểm, mang người tại thung lũng cẩn thận tìm một chút, nhìn xem có hay không cùng loại sơn động. Bất quá Châu Phong cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng. Dù sao nếu như nơi này sơn động rất nhiều, sớm như vậy liền sẽ bị đám người phát hiện. Với lại bích họa vật này, ngẫu nhiên tính rất lớn, không giống như là có dã nhân chuyên môn ghi chép lại, càng giống là tùy bút vẽ xuống đến. Hai người một trước một sau rời đi sơn động, trở lại trong doanh địa. Các ngươi làm sao đi dài như vậy thời gian? Vừa rồi trở lại doanh địa, Bạch Khuynh Nhan cũng không biết từ nơi nào xông ra, tựa hồ là một mực đang chờ bọn hắn xuất hiện một dạng. Trong sơn động phát hiện một chút có ý tứ minh họa, ghi chép một chút dã nhân lịch sử, cho nên nhìn thời gian hơi dài. Châu Phong giải thích nói, có đúng không? Không có làm cái khác sao? Bạch Khuynh Nhan hoài nghi nhìn Châu Phong, vừa nhìn về phía Đường Phù. Châu Phong dở khóc dở cười. Bạch Khuynh Nhan ở phương diện này là thật mất cảm, đoán chừng cũng là lo lắng cho mình, để Tần Hiểu Tuyết thương tâm. Bất quá Châu Phong khẳng định là sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Ngươi nhìn, Châu Phong đưa cho ta lễ vật. Đúng vào lúc này, Đường Phù chỉ mình trên cổ mặt dây chuyền nói ra. Cái gì? Châu Phong cho ngươi? Bạch Khuynh Nhan lập tức trừng mắt về phía Châu Phong, ánh mắt kia đó là đang chất vấn, tại sao phải đưa cho Đường Phù lễ vật? Đường Phù nhếch miệng lên, nàng liền thích nhìn Bạch Khuynh Nhan loại này tức giận bộ dáng, hết lần này tới lần khác lại cầm lấy mình không thể làm gì. Có đôi khi cầm tiểu cô nương này chọc cười, cũng thật có ý tứ. Châu Phong, chúng ta mới vừa nói sự tình, ta sẽ không quên. Đường Phù bên này ôm Châu Phong cánh tay, ôn nhu nói. Châu Phong, ngươi. Bạch Khuynh Nhan chọc tức. Bạch Khuynh Nhan xem ở hôm qua Đường Phù trợ giúp mình tìm kiếm rỗ phỉ ạ phân thượng, hôm nay liền không có cùng theo một lúc đi làm bóng đèn. Thế nhưng là để Bạch Khuynh Nhan không nghĩ tới là Châu Phong liền nhân cơ hội cho Đường Phù tặng đồ, tựa hồ còn cùng Đường Phù thắng ước định cái gì. Châu Phong quả nhiên là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Ngươi hiểu lầm. Châu Phong muốn giải thích. Đường Phù nói khẳng định là tìm kiếm thung lũng sự tình, tìm kiếm còn có hay không ẩn tàng hang động, bên trong là còn có hay không bích họa. Đường Phù cố ý nói như vậy mà mở, đó là muốn để Bạch Khuynh Nhan tức giận. Châu Phong, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi về trước. Đường Phù nói xong câu đó, nhón chân lên, tại Châu Phong trên mặt hôn một cái, sau đó khẽ hát liền đi. Trước khi đi còn cố ý từ Bạch Khuynh Nhan bên người bóp đi qua. Châu Phong nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được lắc đầu. Bình thường Đường Phù nhìn lên, cũng không phải cái dạng này. Làm sao tại Bạch Khuynh Nhan trước mặt, tựa như là cố ý đang giận nàng một dạng. Châu Phong, ngươi chờ, ta nói cho ta biết bụi đi. Bạch Khuynh Nhan cũng tức giận quay người rời đi. Tiểu nhi từ này, Châu Phong cũng chỉ có thể lắc đầu. Bạch Khuynh Nhan khẳng định không biết, hướng Tần Hiểu Tuyết cáo trạng có thể có ích lợi gì. Tần Hiểu Tuyết trong bóng tối cùng mình đề cập qua nhiều lần, nếu là hắn nguyện ý nói, cũng có thể cùng Đường Phù phát triển một cái quan hệ. Châu Phong tìm được Đường Thành, hỏi thăm bọn họ sự tình làm thế nào, cái khác doanh địa người đều là phản ứng gì. Đường Thành biểu thị cái khác doanh địa lĩnh đội đều nhao nhao biểu thị nguyện ý phối hợp, với lại ngày mai sẽ dẫn đội cùng lúc xuất phát. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Mặc dù nói toàn bộ trung tâm doanh địa người đều nghe theo mình mệnh lệnh, nhưng là Châu Phong cũng không có khả năng duy nhất một lần liền có thể chỉ huy hơn 200 người, vẫn là cần mỗi cái lĩnh đội đến truyền đạt mệnh lệnh, dạng này cũng càng thêm có hiệu suất. Đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Châu Phong vô Đường Thành bả vai, để Đường Thành sớm một chút đi nghỉ ngơi, mà hắn còn có một chuyện khác muốn đi an bài. Châu Phong đi vào doanh địa bên kia phòng ốc. Bên này phòng ốc ở đều là nữ tính, cùng nam tính phòng ốc có một ít khoảng cách, cũng coi là lưu lại một chút tư ẩn. Chờ đến buổi tối thời điểm, cũng sẽ không có nam tính từ bên này đi qua. Khưu Lâm, Khưu Lâm. Châu Phong đi vào một gian phòng ốc trước mặt hô. Hắn nhớ kỹ Khưu Lâm là ở tại nơi này bên cạnh. Thủ lĩnh. Rất màn chập màn sốc lên, Khưu Lâm một mặt kinh ngạc đi ra. Không nghĩ tới Châu Phong thế mà sẽ đến tới cửa tìm mình. Hay là tại đây đêm hôm khuya khoắt, nàng vừa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi tới. Hiện tại ngươi dã nhân ngôn ngữ thế nào? Châu Phong hỏi thăm. Nô. Có thể đơn giản giao lưu a, ta sẽ rất nhanh học được những cái kia phức tạp từ ngữ. Khưu Lâm bảo đảm nói. Có thể đơn giản giao lưu là được, ngày mai có cái nhiệm vụ an bài cho ngươi, nhiệm vụ này khả năng rất nguy hiểm. Châu Phong trầm giọng nói ra. Khưu Lâm nghe được câu này, cũng biến thành nghiêm túc lên. Ta không sợ nguy hiểm. Ta làm cái gì đều có thể. Khưu Lâm sớm đã có loại tâm lý này chuẩn bị. Ban đầu Châu Phong đi nghĩ cách cứu viện Khưu Tuyết, phần ân tình này nàng đều không có hoàn lại. Châu Phong đem nhiệm vụ báo cho Khưu Lâm. Ngày mai lại là Avenasa, cho mình ngồi thường vật tư thời điểm. Nhưng là mình khẳng định không có thời gian đi qua. Trong doanh địa hiểu được dã nhân ngôn ngữ còn có vợ rủ sở. Vợ rủ sở bây giờ cũng tại kẻ kỳ trong bộ lạc. Châu Phong hy vọng Khưu Lâm có thể giúp tự mình đi một chuyến, đi tiếp thu những cái kia vật tư. Kỳ thực chuyện này Đường Thành cũng có thể làm. Thế nhưng là ngày mai hành động, Đường Thành cũng tất không thể thiếu. Vậy cũng chỉ có thể để Khưu Lâm đi một chuyến. Nếu như cùng dã nhân phát sinh cái gì xung đột, hoặc là cần tiến hành giao lưu, Khưu Lâm cũng có thể chống đi tới. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi đi một mình, còn sẽ an bài những người khác cùng đi, để Phạm Kiến đi theo ngươi cùng một chỗ. Châu Phong cuối cùng nói bổ sung. Dù sao Khưu Lâm bọn hắn còn cần, đem vật tư cho mang về. Nhưng là dưới mắt quỷ đỏ bắt đi mình người. Châu Phong cũng không xác định, hiện tại Avena xạ là thái độ gì. vạn nhất nhân cơ hội đối với mình động thủ làm cái gì. Cho nên cái nhiệm vụ này vẫn là rất nguy hiểm. Châu Phong đem bên trong lợi hại quan hệ đều giảng cho Khưu Lâm. Khưu Lâm nghe được rất cẩn thận, cuối cùng vẫn là trùng điệp gật đầu. Yên tâm giao cho ta a, ta khẳng định sẽ đem vật tư mang về. Khưu Lâm trùng điệp gật đầu. Không không không, người an toàn trọng yếu nhất. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Vì những cái kia vật tư, không đến mức muốn liều mạng. Chỉ là nếu như mình không có phái người đi nói, A Vệ Nạ Xà nói không chừng còn sẽ cho rằng trung tâm doanh địa lực lượng giật gấu ba bay. Liền phái đi thu vật tư người cũng không có. Đến lúc đó không chừng A Vệ Nạ Xà sẽ liền có ý nghĩ gì. Châu Phong không muốn lại nhiều một cái địch nhân, chí ít hiện tại không được. Ân, minh bạch. Khưu Lâm nghe đến đó, cũng không khỏi đến bội phục Châu Phong. Lại muốn như vậy chu đạo. Quả nhiên doanh địa lĩnh đội không phải tốt như vậy làm. Với lại Châu Phong còn muốn là toàn bộ trung tâm doanh địa lo nghĩ, muốn cân nhắc sự tình liền càng nhiều. Những cái kia nữ dã nhân hiện tại thế nào? Châu Phong hỏi thăm. Gần đây Châu Phong quá bận rộn, không có thời gian quan tâm cái này. Nghe được Châu Phong câu nói này, Khưu Lâm sắc mặt có chút cổ quái. Chương 514, sự cố chương 514, sự cố thế nào? Nhìn Khưu Lâm bộ dáng, liền biết hiển nhiên là có một ít tình huống. Cái kia, hình dung như thế nào đây? Gần đây đây 2 ngày thời gian, có không ít người ý đồ cùng những này nữ dã nhân bắt chuyện, trả lại cho nàng nhóm đưa đồ ăn, có chừng 10 mấy người a. Khưu Lâm kỳ thực đã sớm nghĩ, cùng Châu Phong nói chuyện này. Nhưng nhìn tại Châu Phong mấy ngày nay đều đặc biệt bận rộn, trung tâm sơn mạch lại ra loại đại sự này, cho nên Khưu Lâm cũng không có đem chuyện này nói cho Châu Phong. Những ngày người, Châu Phong sau khi nghe được, cũng cảm giác được có chút cả lời. Cùng nữ dã nhân bắt chuyện, đưa nữ dã nhân đồ ăn. Đây chẳng lẽ là muốn cùng nữ dã nhân nói yêu đương? Đám gia hỏa này liền nữ dã nhân đang nói cái gì, đều nghe không hiểu. Hiện tại lại muốn theo đuổi nàng nhóm. Ta đã cảnh cáo bọn hắn, đừng như vậy làm, nhưng là bọn hắn nói. Khưu Lâm ấp a đúng. Nói cái gì? Châu Phong rất kỳ quái. Không biết những cái kia người sẽ nói ra lý do gì đến. Bọn hắn nói mình có truy cầu quyền lực. Bởi vì ngươi đã nói muốn đem những này nữ dã nhân, đem bình thường doanh địa thành viên đến đối đãi. Khưu Lâm một mặt xấu hổ. Châu Phong sững sờ. Hắn đích xác cho đám người nói qua, không muốn kỳ thị những cái kia nữ dã nhân, cũng không cần khi dễ những cái kia nữ dã nhân. Chỉ cần các nàng không làm ra nguy hại doanh địa sự tình, như vậy thì xem như bình thường doanh địa thành viên đến đối đãi. Thế nhưng là Châu Phong không nghĩ tới, những này người cư nhiên là hiểu như vậy mình ý tứ. Thật là đem những này nữ dã nhân trở thành doanh địa thành viên theo đội cầu. Tình huống này làm cái gì? Khưu Lâm thừa cơ hội này, vội vàng hỏi thăm Châu Phong. Châu Phong hắn biết hiện tại trung tâm trong doanh địa, nam nữ tỷ lệ nhưng thật ra là rất mất cân bằng. Đại khái tại 3:1 trái phải. Đang số lượng không nhiều những này nữ tính bên trong, cũng không phải mỗi một cái đều muốn tìm kiếm đối tượng. Các nàng có mình bạn trai, hoặc là lao công loại hình. Còn có một số cũng không muốn ở trên nào, tùy tiện tìm người kết nhóm sinh hoạt. Nhưng là vô luận như thế nào, dưới mắt cũng không thể đánh những này nữ dã nhân chủ ý hồi đầu có người lại làm như thế, ngươi liền để hắn tới tìm ta xin. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Đây chính là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tốt. Khưu Lâm trùng điệp gật đầu. Hẳn không có người có lá gan này, ngay trước Châu Phong mặt đưa ra yêu cầu. Đi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta, sáng mai ngươi cũng muốn xuất phát. Châu Phong nói xong câu đó quay người rời đi. Ân, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý thân thể. Khưu Lâm âm thanh cùng con muỗi không xê xích bao nhiêu. Nàng cũng không biết Châu Phong có nghe hay không đến. Nhưng là Khưu Lâm một mực chờ lấy Châu Phong rời đi, lúc này mới quay người về đến phòng bên trong. Vừa rồi vén rèm cửa lên, liền thấy mấy cái thân ảnh từ cửa ra vào, chạy về đến trên giường. Các ngươi một mực tại nghe lén a, đây có cái gì tốt nghe lén? Khưu Lâm tức giận nhìn mấy người. Khưu Tuyết, Lam Thấm Nhã, Trương Lệ Lệ, Giang Vân Mi, các nàng trong phòng ở 5 người, còn tính là so sánh thiếu, đồng dạng gian phòng đều là ở 6-7 người. Giang Vân Mi vẫn là mới gia nhập tiến đến. Mấy người không có trả lời, tựa như là ngủ tiếp đi một dạng. Đem Khưu Lâm tức quá sức. Đợi nàng nằm ở trên giường về sau, xung quanh mới chuyển đến âm thanh. Ân, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý thân thể. Khưu Tuyết bắt đầu mô phỏng vừa rồi tỉ tỉ âm thanh. Nay thanh âm A tiểu, người ta có nghe hay không a? Đoán chừng là không có, ha ha ha. Chúng ta Khâu tỉ, thế mà cũng biết phát ra loại này tiểu nữ nhân âm thanh. Còn lại mấy cái nữ nhân cũng bắt đầu trêu chọc lên. Khưu Lâm sắc mặt đỏ lên, trực tiếp bỏ lên lên. Mấy người các ngươi, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Ta sai rồi, tha chúng ta a. Lần sau cũng không dám lại nghe lén. Chuyển qua ngày qua, buổi trưa. Tử Vong Sơn. Phương Cầm đám người quay chung quanh tại lò cao bên cạnh, ánh mắt bên trong đều là chờ mong. Hỏa diễm tại khoang lò bên trong cháy đùng đực. Theo lò cao bên trong nhiệt độ lên cao không ngừng, phát ra xì xì âm thanh. Bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Phương Cầm hỏi thăm ở bên cạnh Hoàng Bàng. Đương nhiên là để cao nhiệt độ. Hoàng Bàng ngữ khí bình đạm. Châm củi. Quạt gió. Phương Cầm lập tức đối với thủ hạ nói ra. Lúc này vây quanh ở lò cao bên người làm việc người, toàn bộ đều là Phương Cầm thuộc hạ. Bởi vì Phương Cầm muốn mình người học được toàn bộ quy trình. Có người hướng phía lò cao bên trong châm củi. Có người dùng tự chế cây quạt, liều mạng hướng phía lò cao bên trong quạt gió. Bọn hắn không có người biết làm ống thổi, chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy thủ đoạn. Ba người thay phiên đến quạt gió, từng cái đều mệt đến thở hổn hển. Đối với Phương Cầm đến nói, bọn thủ hạ vất vả một điểm không tính là gì. Trước tiên đem nhóm đầu tiên đồ sắt luyện ra lại nói, nhất định phải để quỷ đỏ nhìn thấy thành quả, mới có thể chứng minh hành động lần này thành công. Ở phía xa trong chuồng heo, bị bắt lại người sống sót đều ghé vào lan can bên trên, nhìn một màn trước mắt. Lão hoàng tên Vương bắt đàn này, hay là làm phản đồ? Ta thật là mắt bị mù, còn tưởng rằng lão hoàng là vật gì tốt đâu, ta nhổ vào. Nói không chừng lão hoàng có cái gì nan ngôn chi ẩn. Có cái dám nan ngôn chi ẩn, chính là sợ chết. Có không ít người sống sót nghiến răng nghiến lợi, đều cảm thấy hoàng bảng dạng này tại quá vô sỉ. Thế mà nhanh như vậy, hôm qua liền đầu nhập vào dã nhân. Từ hôm qua bắt đầu ngay tại kiến tạo lò cao, hiện tại đã đưa vào sử dụng. Hơn nữa nhìn hoàng bảng bộ dáng, trên thân không có nửa điểm vết thương, đều không có trải qua cái gì nghiêm hình tra tấn. Chờ một chút, có điểm gì là lạ a? Đột nhiên có cái người sống sót nói ra. Cái gì không đúng? Bên cạnh có người hỏi. Lò cao, làm sao phát ra loại thanh âm này? Xem ra muốn nổ a. Kia người sống sót nhìn chằm chằm vào lò cao. Kia từ từ thanh âm rất không thích hợp. Những người may mắn còn sống sót này nghe được câu này, đều là sững sờ. Sau đó đều ngậm miệng lại, cẩn thận lắng nghe lò cao âm thanh. Là có điểm gì là lạ. Hoàng Bang trước đó cùng bọn hắn nói qua, một khi lò cao có kỳ quái động tĩnh, liền lập tức lui lại. Dù sao dùng đất sét làm lò cao, là phi thường không ổn định. Một khi một nơi nào đó nứt ra, rất dễ dàng nổ tung. Những người may mắn còn sống sót đều rất kỳ quái. Bọn hắn hiện tại đều nghe được rõ ràng, thanh âm này có điểm gì là lạ. Làm sao Hoàng Bàng không có bất kỳ cái gì phản ứng? Còn không có đợi, bọn hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bành! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Lò cao trong nháy mắt chia 5 x 7. Đất sét mảnh vỡ cùng tuổi cùng lò cao bên trong nước ép, hướng phía bốn phía bắn tung tóe. Khoảng cách gần đây hai cái thằng xui xẻo, tại chỗ liền bị nổ bay. Bén nhọn đất sét mảnh vỡ tạo thành khủng bố sát thương. Lưu Vĩ cũng đứng tương đối gần, một mực đang quan sát toàn bộ trình tự. Hắn rất muốn học được như thế nào luyện sắt, bởi vì Lưu Vĩ rất rõ ràng, nắm giữ môn kỹ thuật này liền mang ý nghĩa tương lai tại dã nhân trong mắt, cái kia chính là kỹ thuật nhân tài, chắc chắn sẽ không bị ném bỏ. Nhưng không có nghĩ đến, lúc này lò cao thế mà lại phát sinh nổ tung. Một mảnh bén nhọn đất sét hung hăng đánh trúng vào hắn bên trái bắp đùi. Nóng hổi mảnh vỡ trực tiếp đâm vào hắn làn da. Lưu Vĩ thống khổ kêu thảm một tiếng, thân thể không tự chủ được ngã trên mặt đất. Máu tươi thuận theo bắp đùi chảy xuôi. Chương 515, ngươi hiểu kỹ thuật sao? Chương 515, ngươi hiểu kỹ thuật sao? Vương Ba đứng hơi xa một chút, nhưng là cũng bị nổ tung xong khí tung bay. Mặc dù Vương Ba cũng không có bị đất sét mảnh vỡ quẹt làm bị thương, thế nhưng là một cỗ mang theo hỏa tinh nóng hổi sóng khí lại vọt thẳng đến hắn trên mặt. Vương Ba trên mặt làn da trong nháy mắt sưng đỏ lên, mảng lớn bong bóng. Nước, nước, nơi nào có nước? Vương Ba cũng phát ra tiếng kêu thảm. Một khối thiêu đốt đầu gỗ hướng phía Phương Cầm bay qua. Phương Cầm tay mắt lanh lẹ cấp tốc né tránh, nhưng vẫn là bị đầu gỗ chảy ra bà bay. Nhận vụ nổ tác động đến người rất nhiều, có chút trên thân bị phỏng, có bị đào mảnh quẹt làm bị thương. Trong lúc nhất thời xung quanh tràn đầy thống khổ rên rỉ, nổ tung động tĩnh lớn, để nơi xa bọn dã nhân đều nhìn lại, từng cái lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Bọn dã nhân không biết nơi này chuyện gì xảy ra, vì sao lại có như vậy đại tiếng nổ vang. Đối với loại này không biết hiện tượng, bọn hắn đều cảm giác được 10 phần sợ hãi. Rất nhiều dã nhân đều cầm vũ khí lên, nữ tính dã nhân cùng tiểu dã nhân đều trốn đến trong nhà gỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Quỷ đỏ mang theo một đám dã nhân chạy tới, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, quỷ đỏ cũng trợn mắt hốt mồm. Chỉ ít có 10 mấy người tổn thương, còn có 2 cái thằng xui xẻo bị nổ rất xa. Trên thân không nhìn thấy một khối thịt ngon, ngã trên mặt đất đã không có động tĩnh. Phát sinh ngoài ý muốn, đột nhiên liền nổ tung. Phương Cầm chịu đựng đau, che bả vai nói ra. Nổ tung? Vì sao lại dạng này? Quỷ đỏ không rõ. Phương Cầm mặc dù một mực đều đứng ở bên cạnh, nhưng là nàng càng không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế là Phương Cầm ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bàng. Vừa rồi Hoàng Bàng một mực đều đứng tại những người khác sau lưng, cho nên cũng không có tổn thương, chỉ là bị sóng khí hất tung ở mặt đất bên trên, nhìn lên có chút chật vật mà thôi. Hoàng Bàng, ngươi giải thích cho ta một cái, đây là có chuyện gì? Phương Cầm một mặt tức giận, dưới tình thế cấp bách cũng không xưng hô Hoàng Bàng là Lao Tiên Sinh, trực tiếp hô danh tự. Không phải đất sét khối lượng có vấn đề, đó là hôm qua xây lò cao thời điểm, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Hoàng Bàng đứng dậy, không nhanh không chậm nói ra, còn thuận tay vô vỗ trên thân cắt đất, đều là tại ngươi chỉ đạo dưới hoàn thành, làm sao xảy ra vấn đề? Phương Cầm gấp, mơ hồ cảm thấy lần này nổ tung, Hoàng Bàng khẳng định là biết. Ta lại không có toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, với lại cái đồ chơi này khẳng định là có phong hiểm, hiện tại nhà máy đều sẽ phát sinh nổ tung, đừng đề cập chúng ta đây thổ biện pháp. Hoàng Bàng nhún vai. Khuya ngày hôm trước đi đường thời điểm, Hoàng Bàng liền không có làm sao nghỉ ngơi. Hôm qua lại là mệt mỏi một ngày. Đến buổi tối thời điểm, đương nhiên gánh không được liền đi ngủ. Phương Cầm nhất thời nghẹn lời, không có cách nào trách cứ Hoàng Bàng. Dù sao Hoàng Bàng nói những lý do này, nghe lên quang minh chính đại. Phương Cầm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quỷ đỏ chờ có chút không kiên nhẫn, cau mày. Vừa rồi nổ tung động tĩnh thật sự là quá lớn. Quỷ đỏ lo lắng đám gia hỏa này lại làm ra cái gì càng lớn động tĩnh. Tu trưởng có thể đem Tử Vong Sơn cho mình, đây chính là thiên đại ban ân. Quỷ đỏ cảm thấy mình đã ngồi vững vàng tu trưởng người thừa kế vị trí, chỉ là tu trưởng không có mở miệng nói rõ mà thôi. Có thể nếu là Tử Vong Sơn xảy ra vấn đề gì, đừng nói là tu trưởng người thừa kế vị trí, Quỷ đỏ rất có thể sẽ bị tước đoạt tất cả cấp dưới cùng nô lệ. Đây là một cái. Phương Cầm vừa định nói đây là một lần ngoài ý muốn, đồng thời cam đoan lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, nhưng không có nghĩ đến, có người cắt ngang nàng nói, ta biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên tại trong chuồng heo, có người giơ lên tay liều mạng hô, ý đồ hấp dẫn Phương Cầm lực chú ý trong chuồng heo những người may mắn còn sống sót, một mực đều đang nhìn vợ kịch hay. Bọn hắn nguyên bản đều đang kỳ quái, làm sao lò cao phát ra âm thanh kỳ quái. Hoàng Bàng nhưng không có phản ứng gì, tựa như là không có phát hiện một dạng. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai Hoàng Bàng là cố ý, chính là muốn chờ lấy lò cao nổ tung. Nổ tốt. Nhìn thấy Phương Cầm những cái kia người chật vật bộ dáng, bọn họ đều là vỗ tay khen hay. Đây chính là cho dã nhân làm nô lệ hạ tràng. Đáng tiếc lò cao vẫn là quá nhỏ, không có đem những này người toàn bộ đều nổ chết. Nhưng là hiện tại những cái kia người liền xem như không chết, cũng muốn khổ thân. Không ít người đều bị phỏng, đây cần phải đau thời gian rất lâu. Nói không chừng còn sẽ lây nhiễm. Lúc này lại không nghĩ tới, bọn hắn bên người sẽ có người đứng ra lớn tiếng kêu la. Đám người nhìn sang, phát hiện kêu to người là Ngưu Hàng. Hôm qua Ngưu Hàng bị ra sức đánh một trận về sau, liền bước xuống trong chuồng heo. Bởi vì do bất hôm qua cảnh cáo đám người, không thể đánh nhau nữa. Cho nên không có người đối với Ngưu Hàng lại động thủ. Nhưng là cũng không có người để ý tới Ngưu Hàng, tùy ý Ngưu Hàng tự sinh tự diệt. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Ngưu Hàng hiện tại lại nhảy nhót đi lên. Người, có người lập tức liền gấp. Biết Ngưu Hàng khẳng định là muốn hủy mặc màu bằng bằng. Thế là liền muốn đem Ngưu Hàng ngã nhào xuống đất bên trên. Hoàng Bàng là cố ý, Hoàng Bàng là cố ý. Ngưu Hàng thấy thế vội vàng hô lên. Vừa rồi hô hai câu, Ngưu Hàng liền bị người đè xuống đất. Đi, đem người cho ta mang tới. Phương Cầm thấy thế lập tức hô. Có người tiến lên mở ra lan can, đem Ngưu Hàng cho mang ra ngoài. Bởi vì so sánh kịp thời, cho nên Ngưu Hàng chỉ là trên mặt nhiều mấy đạo mới dấu chân mà thôi. Cũng không có quá nhiều ngoài định mức vết thương. Ngươi nói cho ta rõ, là chuyện gì xảy ra? Phương Cầm nhìn thoáng qua Ngưu Hàng, sau đó lại liếc mắt nhìn Hoàng Bàng. Hoàng Bàng hắn cố ý, hắn nói qua lò cao nếu như phát sinh cái gì tiếng vang lạ nói, liền mau chạy. Thế nhưng là vừa rồi Hoàng Bàng lại cũng không nói gì, đó là cố ý nhìn lò cao nổ tung. Ngưu Hàng nuốt nước miếng. Ngưu Hàng vừa rồi cũng nghe đến những cái kia người sống sót đối thoại, cho nên hắn rất xác định Hoàng Bàng đó là cố ý. Hoàng Bàng, ngươi là cố ý sao? Phương Cầm ngữ khí lập tức trở nên băng lãnh. Để mình tổn thất nhiều như vậy người, nếu như Hoàng Bàng thật là cố ý, kia Phương Cầm tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Hoàng Bàng. Trên thực tế Phương Cầm sớm đã có hoài nghi, chỉ là trở ngại Hoàng Bàng nắm giữ lấy kỹ thuật luyện sắt, nàng không tiện trực tiếp trở mặt. Nhưng là nếu như có thể bắt được Hoàng Bàng cố ý quấy rối chứng cứ, tiếp xuống Hoàng Bàng rốt cuộc đừng muốn tìm lý do gì cho mình quấy rối. Hoàng Bàng liếc qua Ngưu Hàng, sau đó hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể biết cái gì kỹ thuật? Đó là cái đảo khoáng mà thôi. Hoàng Bàng mí mắt đều không có khiêng một cái. Ngưu Hàng bản thân tại tiệm thợ rèn thời gian liền không trưởng, còn đều là đang đào mỏ mà thôi. Căn bản là không có tiếp xúc đến cái gì kỹ thuật luyện sắt, chỉ là nghe được một chút chú ý hạng mục mà thôi. Lại thêm Ngưu Hàng liền đảo khoáng đều muốn lười biếng, càng không muốn học tập cái gì luyện sắt kỹ thuật. Ngươi có chứng cứ sao? Phương Cầm liếc qua Ngưu Hàng. Vừa rồi âm thanh không đúng tỉnh. Ngưu Hàng thật đúng là không có gì chứng cứ. Hắn chỉ là nghe được câu nói này mà thôi. Tốt. Vậy ta hỏi ngươi, âm thanh làm sao không được bình thường? Là nơi nào có vấn đề? Chẳng lẽ ngươi có thể đoán được lò cao nổ tung sao? Vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói? Hoàng Bàng đổ ập xuống liên tiếp chất vấn. Chương 516, Tiểu Hà chương 516, Tiểu Hà Ngưu Hàng bị Hoàng Bàng đây liên tiếp vấn đề cho hỏi bối rối. Phương Cầm cũng căng đến hoài nghi ánh mắt. Tựa như là vừa rồi Hoàng Bàng nói một dạng. Nếu như Ngưu Hàng đã sớm phát hiện, lò cao tình huống không thích hợp. Như vậy Ngưu Hàng làm sao không sớm một chút lên tiếng nhắc nhở? Nhất định phải chờ nổ tung mới mở miệng. Ngươi căn bản là không hiểu được lò cao hòa luyện sắt nguyên lý. Muốn chứng minh mình chỗ hữu dụng, muốn bỏ tới chúng ta trên đầu, ngươi cũng phải có giá trị mới được. Hoàng Bàng xem thường nhìn Ngưu Hàng. Nếu nói hiện tại là những người khác đứng ra chất vấn mình, như vậy Hoàng Bàng còn sẽ có điểm tâm hư, lo lắng sự tình bại lộ. Nhưng là Ngưu Hàng liền không đồng dạng, gia hỏa này căn bản là không có nửa điểm liên quan tới luyện sắt tri thức. Tại tiệm thợ rèn những nhân thủ này bên trong, thuộc về không có giá trị nhất, chỉ sẽ đào khoáng mà thôi, liền đào khoáng đều đào không tốt. Ta. Ngưu Hàng lắp bắp, không có cách nào phản bác Hoàng Bàng lời nói này. Với lại Ngưu Hàng càng là chú ý tới, Phương Cầm lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt kia tựa như là muốn giết người một dạng. Bọn hắn đều nói lò cao có vấn đề. Ngưu Hàng cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, chỉ hướng trong chuồng heo người sống sót. Chỉ là Ngưu Hàng vừa rồi tiếng nói vừa ra, trong lòng của hắn liền hối hận. Đám gia hỏa này có thể nói mình cái gì tốt nói. Quả nhiên những cái kia người sống sót nghe được Ngưu Hàng nói, liền nhao nhao hô lên. Chúng ta chưa hề nói a. Lúc này cũng đừng nói hiệu nói vượng. Ngưu Hàng, đều biết ngươi cùng lão Hoàng có thủ, đừng kéo chúng ta xuống nước a. Nghe được những lời này, Phương Cầm cũng là lắc đầu. Ngưu Hàng nếu là thật có thể biết cái gì kỹ thuật, hiểu được như thế nào luyện sắt, kia nàng đương nhiên đứng tại Ngưu Hàng bên này. Nhưng là bây giờ Ngưu Hàng cái gì kỹ thuật đều không có, còn ở nơi này nhảy tới nhảy lui. Đây không phải cố ý quay rối á đem giá hỏa này treo lên đến, nhường hắn ăn một chút đau khổ. Phương Cầm chỉ vào Ngưu Hàng, đối với mấy cái không bị tổn thương thủ hạ nói ra. Ngưu Hàng trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới mình rõ ràng đứng ra vạch sự tình chân tướng, lại phải bị trừng phạt. Hoàng Bàng là cố ý, hắn thật sự là cố ý. Ta oan uổng a. Ngưu Hàng kêu khóc lấy kháng nghị. Người bên cạnh sau khi nghe được, lập tức cho hắn hai miệng. Ngưu Hàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đều xử lý một chút vết thương. Phương Cầm bên này quay đầu đối với Lưu Vi đám người nói, kỳ thực không cần Phương Cầm mở miệng. Lưu Vi những cái kia người cũng sớm đã tại tự cứu, bị phòng người đều tìm đến thùng nước, đem bị phòng bộ bị ngâm ở trong nước. tổn thương người cũng đều đang cấp mình băng bó. Lao tiên sinh, tiếp xuống liền để ngươi những đồng bạn kia đi theo ngươi cùng một chỗ kiến tạo lò cao. Bọn họ đều là thuần thủ công, hẳn là sẽ không tại xảy ra vấn đề gì đi. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, vượt qua 3 ngày không thể đánh tạo ra nhóm đầu tiên đồ sắt, đến lúc đó 1 ngày xử tử một cái. Phương Cầm cho Hoàng Bảng xuống tối hậu thư. Tương đương với lần này sự tình, Phương Cầm liền không truy cứu. Tiếp xuống không quản phát sinh nổ tung, vẫn là chuyện khác. Dù sao làm việc người, đều là mới nhất gia nhập người sống sót. Hoàng Bảng nếu là nguyện ý nhìn những này người đi chết, vậy liền để những này người đi chết. Hiện tại Phương Cầm chỉ cần thành quả. Nguyên bản nàng để Lưu Vi những này người đến trợ thủ, là muốn học tập toàn bộ luyện sắt quá trình. Nhưng là hiện tại xem ra, vẫn có chút nóng lòng. Vẫn là trước chờ hữu thành phẩm xuất hiện, lại nghi đến nắm giữ kỹ thuật. Dù sao Hoàng Bảng những người này ở đây Tử Vong Sơn bên trong, cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Tốt ta, bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Hoàng Bảng cau mày. Điều kiện gì? Phương Cầm hỏi thăm. Không thể lại để cho bọn hắn ở tại trong chuồng heo, vậy căn bản cũng không phải là người ở địa phương. Hoàng Bảng tức giận bất bình. Phương Cầm đám gia hỏa này không có đem bọn hắn xem như người nhìn, mà là xem như gia súc. Hiện tại phòng ốc khẩn trương, không có nhiều như vậy chỗ ở, chờ các ngươi chế tạo ra thành phẩm rồi nói sau. Phương Cầm nhàn nhạt nói ra. Tử Vong Sơn gần đây tăng lên rất nhiều nhân khẩu, còn không có kiến tạo tốt phòng ốc, lưu bị những cái kia người cũng đều là tìm tránh gió địa phương tấu hoạt một đêm. Làm sao khả năng có những cái kia người sống sót ở lại địa phương? Hiện tại Phương Cầm cũng không nguyện ý lại đối với Hoàng Bảng thỏa hiệp. Tiếp lấy Phương Cầm không tiếp tục để ý Hoàng Bảng, mà là quay đầu hướng Vị Đỏ cam đoan. Tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ có thành quả. Đi, ta đợi thêm mấy ngày thời gian. Quỷ Đỏ gật gật đầu, từ dưới đất nhặt lên đến một khối tối như mực đồ vật. Đó là vừa rồi vẩy ra đi ra nước thép, đã làm lạnh trở thành thể rắn. Quỷ Đỏ vừa rồi đụng vào, tay liền bị nóng một cái. Liên hội vàng đem vật kia vứt trên mặt đất. Bất quá Quỷ Đỏ rất xác định, kia tối như mực đồ vật đó là sắt, là dùng quặng sắt luyện chế ra đến. Tại Quỷ Đỏ nhìn lên, mặc dù bây giờ thất bại, nhưng là trên đại thể vẫn là hướng phía thành công phương hướng tiến lên. Tại Tử Vong Sơn thế nhưng là có đại lượng quặng sắt. Một khi chờ mình nắm giữ loại kỹ thuật này, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất làm bằng sắt vũ khí. Đến lúc đó san bằng mặt trăng tộc thung lũng, triệt để tiêu diệt mặt trăng tộc cũng sẽ không còn là ảo tưởng. Châu Phong một nhóm người hành tẩu tại trong rừng cây, dưới chân thổ địa xốp ở bước, tản mát ra một cỗ lá cây mục nát hương vị. Châu Phong một bên đi, một bên đánh giá xung quanh thảm thực vật. Đảo bên trên có quá nhiều thảm thực vật, hắn đều gọi không lên danh tự, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy một chút kỳ quái hoa quả. Hiện tại mọi người đều tùy tiện, sẽ không đi ăn những cái kia không nhận ra hoa quả. Có người cũng bởi vì ăn kỳ quái hoa quả mà nghiêm trọng tiêu chảy, liền xem như muốn thử một chút hoa quả có thể ăn được hay không, cũng đều sẽ trước ném cho nuôi nốt con thỏ. Con thỏ ăn hay chưa sự tình, người mới sẽ nếm thử. Châu Phong, chúng ta lúc nào có thể tới? Đường Thành một bên đi, một bên lau trên trán mồ hôi. Đường Thành rất hâm mộ Châu Phong. Đi xa như vậy đường, nhìn lên tựa như là người không việc gì một dạng. Bọn hắn thế nhưng là trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, liền đã xuất phát. Nhanh, hẳn là trước lúc trời tối. Châu Phong đã sớm tính toán tốt thời gian. Nếu như Lạ nói với chính mình tình báo không sai, đại khái đó là tại cái kia thời gian có thể đến tới Tử Vong Sơn phụ cận. Chỉ là không biết kẻ kỳ bọn hắn có hay không dựa theo ước định tiến về Tử Vong Sơn. Vạn nhất kẻ kỳ thả mình bổ câu, như vậy Châu Phong cũng chỉ có thể lựa chọn dẫn đầu hắn những này người tự mình ra tay. Đi, ta cho mọi người đều truyền đạt một cái. Đường Thành gật gật đầu. Đó cũng không phải Đường Thành muốn hỏi thăm vấn đề, mà là cái khác lĩnh đội muốn biết. Bởi vì bọn hắn thủ hạ đều không ngừng hỏi thăm bọn họ, đến cùng còn muốn đi bao xa thời gian. Bọn hắn muốn một cái chuẩn xác tin tức đến ổn định nhân tâm. Đã đi chưa bao lâu, phía trước truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Rất nhanh một đầu trong suốt thấy đáy tiểu hạ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Có nước. Đi ở phía trước người phát ra kinh hỉ âm thanh. Nước sông này nhìn lên rất sạch sẽ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng, có thể nhìn thấy đáy nước cát đá cùng bơi lội tiểu ngư. Rộng 5-6 mét, đại khái chỉ có nửa mét sâu. Có người dẫn đầu chạy tới, nâng lên mát mẻ nước sông rửa mặt. Dọc theo con đường này bọn hắn đã sớm mồ hôi đầm địa, vừa vặn dọn dẹp một chút. Nhưng mà chờ bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ngay tại tiểu hà thượng du, có mười mấy cái dã nhân đang tại một mặt hoảng sợ nhìn bọn hắn. Chương 517, hội hợp
những cái kia dã nhân có nam có nữ, trong tay cầm một chút giản dị công cụ. Thoạt nhìn là tại trong nước sông bắt cá. Hoàn toàn không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện một đám kẻ ngoại lai. Song phương đều ngẩn ở đây tại chỗ. Những người may mắn còn sống sót này cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải dã nhân. Không khí phảng phất đọc lại. Vài giây đồng hồ sau, vẫn là những cái kia dã nhân bước xuống trong tay công cụ, quay đầu liền chạy. Truy. May mắn người còn sống kịp phản ứng, lập tức dẫn theo trưởng mâu đuổi theo. Nhưng mà những cái kia dã nhân chạy tốc độ rất nhanh, đối với địa hình cũng so với bọn hắn muốn quen thuộc, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng cây. Khi Châu Phong đi vào bờ sông thời điểm, đã không nhìn thấy những cái kia dã nhân. Là Thái Dương tộc dã nhân sao? Châu Phong nhướng mày. Không biết. Bất quá bọn hắn là hướng phía Tử Vong Sơn phương hướng chạy tới. Đi ở phía trước người sống sót đều giúp cụp lấy cái đầu. Bọn hắn chỉ là kiếm về một chút, những cái kia dã nhân bứt bỏ bắt cá công cụ. Mời trừng phạt chúng ta a. Là chúng ta thất trách. Nhìn thấy nước sông quá kích động, không có nói trước tìm kiếm phía trước tình huống. Những này người nhao nhao nói ra. Dọc theo con đường này đi tới, bọn hắn đều không có gặp phải ngoài ý muốn tình huống. bởi vậy liền sơ suất. Nhìn thấy nước sông liền không nhịn được, tiến lên rửa mặt. Nhưng không có lưu ý đến, phía trên xuất hiện dã nhân. Nếu như bọn hắn có thể sớm liền phát hiện những cái kia dã nhân, nói không chừng bây giờ có thể đem những cái kia dã nhân toàn bộ đều bắt lấy. Kết quả hiện tại đều thả chạy, tiếp xuống tất nhiên sẽ để lộ tin tức. Rất nhanh Quỷ Đỏ liền sẽ biết, phụ cận xuất hiện một đoàn người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này có thể làm gì đây? Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là công đánh chết Vong Sơn. Nghĩ cách cứu viện Hoàng Bàng bọn hắn. Lần sau chú ý một chút ta, người không có việc gì liền tốt. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, những này người cảm động sắc khóc. Hành động lần này xuất động nhiều như vậy người, làm ra đến như vậy đại chiến trận. Kết quả bởi vì chính mình nguyên nhân, liền sớm tiết lộ tin tức. Châu Phong nhưng không có đối bọn hắn có cái gì xử phạt. Tiếp xuống cảnh giác một điểm là được. Châu Phong nói xong câu đó, liền ra hiệu đám người trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một cái, rửa cái mặt loại hình. Hắn nhưng là nhặt lên dã nhân mức bỏ công cụ, trên dưới đánh giá một phen. Những này bắt cá công cụ nhìn lên rất đơn sơ. Nhìn lên dã nhân hay là tại lợi dụng trứng mâu đến làm xin cá bắt cá. Còn kém rất rất xa phạm kiến chế tác sọt cá hiệu suất cao. Dù sao dã nhân tại rất nhiều tương quan tri thức phía trên vẫn là phi thường thiếu thốn. Lão đại, nghe nói chúng ta bị dã nhân phát hiện. Phó Thái cùng mấy cái khác lĩnh đội nghe được tin tức, đều đi vào Châu Phong bên người. Bọn hắn từng cái nhìn lên, đều rất lo lắng. Ân, là bị dã nhân sớm phát hiện. Châu Phong gật gật đầu. Phó Thái đám người chú ý đến, Châu Phong biểu tình giống như cũng không lo lắng. Châu Phong, tiếp xuống ngươi là tính toán gì? Phí Lão đại mở miệng hỏi thăm. Từ vừa mới bắt đầu Châu Phong liền không có đem phương án hành động nói cho đám người bọn hắn, chỉ là biết muốn trước đi cùng kẻ kỳ bộ lạc người hội hợp. Nhưng là nếu như Châu Phong dự định muốn đánh lén nói, hiện tại kế hoạch này chẳng khác nào đã thất bại. Nhìn đám người vây quanh, Châu Phong cũng dứt khoát đem kế hoạch nói cho đám người. Hắn nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ lên một cái giản dị bản đồ địa hình. Đám người nhìn sang, phát hiện đây chính là Tử Vong Sơn. Châu Phong đem hắn kế hoạch báo cho đám người. Dựa theo Châu Phong nguyên bản kế hoạch, đó là để một bộ phận người sống sót cùng mặt trang tộc cùng một chỗ. Ở phía trước hấp dẫn dã nhân lực chú ý, Châu Phong mang theo một phần khác tinh nhuệ từ phía sau hồ nước đánh lén. Đám người nghe đến đó gật gật đầu, đã hiểu Châu Phong ý tứ. Nguyên bản Châu Phong chính là muốn hấp dẫn Quỷ Đỏ lực chú ý, cho nên hiện tại bọn hắn bị phát hiện cũng không quan trọng. Châu Phong không có đem kế hoạch này báo cho đám người, là bởi vì bạn nhất kẻ kỵ bộ lạc người chưa từng xuất hiện. Như vậy Châu Phong cũng chỉ có thể mặt khác muốn cái khác biện pháp. Nhưng là dưới mắt bọn hắn bị dã nhân phát hiện, Châu Phong cũng chỉ có thể nói ra trước đã nói cho mọi người, để đám người đều có một cái chuẩn bị tâm lý. Tốt, tình huống cụ thể chờ cùng kẻ kỵ bọn hắn hội hợp lại nói. Châu Phong đứng dậy, đội ngũ trải qua đơn giản chỉnh đốn, lần nữa xuất phát. Mãi cho đến trời sắp tối thời điểm, phía trước truyền đến động tĩnh, biểu thị đã thấy kẻ kỵ bộ lạc người. Nghe được câu này, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lo lắng nhất chính là kẻ kỵ bộ lạc cũng không có xuất động. Kẻ kỵ bộ lạc người cũng tới đại khái hơn 200 cái, cơ hồ là bọn hắn bộ lạc toàn bộ sức chiến đấu. Những này dã nhân sớm an vị trên mặt đất nghỉ ngơi. Châu Phong lần nữa gặp được kẻ kỵ, hắn phát hiện kẻ kỵ sắc mặt nhìn lên có chút không quá tốt. Cả người ủ rũ. Thế nào ta bằng hữu, chẳng lẽ là còn không có tỉnh rượu? Châu Phong tiến lên vô vô kẻ kỳ bả bay. Ngươi rượu rất mỹ vị. Chỉ là... kẻ kỳ gãi gãi đầu. Chỉ là cái gì? Châu Phong mỉm cười. Chỉ là ta giống như uống nhiều quá, không nên đáp ứng ngươi cùng một chỗ đến tiến đánh Tử Vong Sơn. Tử Vong Sơn nơi này rất nguy hiểm. Kẻ kỳ thở dài. Chiều hôm qua thời điểm, kẻ kỳ rượu liền tỉnh không sai biệt lắm. Đã biết chuyện gì xảy ra. Mình đáp ứng Châu Phong, muốn đi tiến đánh Tử Vong Sơn. Kẻ kỳ trước tiên muốn tìm kiếm Châu Phong, muốn cùng Châu Phong một lần nữa thương lượng một chút. Thuyết phục Châu Phong đừng đi tiến đánh Tử Vong Sơn. Chỗ kia dễ thủ khó công, cùng bọn hắn mặt trăng tộc tôn nghiêm cũng không quan hệ gì. Nếu như là tại cái khác địa phương nói, kẻ kỳ nguyện ý cùng Thái Dương tộc quyết chiến. Thế nhưng là Tử Vong Sơn không giống nhau. Nhưng là để kẻ kỳ không nghĩ tới là Châu Phong thế mà đã đi, liền lưu lại Bờ Rủ Sở đám người. Kẻ kỳ cùng Bờ Rủ Sở giải thích đường này, kết quả Bờ Rủ Sở tới lui lui cứ như vậy mấy câu, biểu thị kẻ kỳ đã đáp ứng đi tiến đánh Tử Vong Sơn. Châu Phong cũng trở về đến trung tâm doanh địa đi dẫn người. Nếu như đổi ý nói, bọn hắn cũng chỉ có thể mình đi. Đến lúc đó liền đem làm cho cả mặt trang tộc đều biết, kẻ kỳ lâm trận bỏ chạy. Từ bỏ mình minh hiếu. Kẻ kỳ không có cách nào, chỉ có thể mang theo trong bộ lạc người đến đây. Bất quá tại chính thức hành động trước đó, kẻ kỳ vẫn là muốn thuyết phục một cái Châu Phong, muốn bình tĩnh một điểm. Nhìn thấy kẻ kỳ bộ dáng, Châu Phong cũng là cười cười. Cũng không tiếp tục dùng phép khích tướng. Ngươi yên tâm đi, lần này hành động liền xem như thất bại, cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thương, càng sẽ không toàn quân bị diệt. Châu Phong mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Kẻ kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có bao nhiêu tổn thương. Cái này sao có thể? Đây chính là Tử Vong Sơn a, kẻ kỳ rất rõ ràng trước kia bọn hắn tiến đánh Tử Vong Sơn, đều chết qua bao nhiêu người. Hiện tại Châu Phong lại nói không có bao nhiêu tổn thương. Chẳng lẽ nói bọn hắn chỉ là dự định tại Tử Vong Sơn xung quanh lượn quanh một vòng? Nếu là như vậy nói, đi xa như vậy đường lại làm mưu đồ gì đây? Đi theo ta, cho ngươi xem ít đồ. Châu Phong ra hiệu kẻ kỳ đi theo mình cùng một chỗ đến. Chương 518, mới vũ khí chương 518, mới vũ khí kẻ kỳ đi theo Châu Phong cùng một chỗ, đi vào người sống sót trong đội ngũ. Hắn không khỏi đánh giá chung quanh lên những người may mắn còn sống sót này. Để kẻ kỳ có chút kinh ngạc là, trước kia hắn nhớ kỹ mình nhìn thấy kẻ ngoại lai. Đối mặt mình thời điểm, hơn phân nửa đều sẽ lộ ra sợ hãi ánh mắt. Dám nhìn thẳng mình đều không có mấy cái. mà bây giờ không đồng dạng. Nhìn thấy Châu Phong tới, những người may mắn còn sống sót này đều nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại, càng giống là đang tự hỏi có thể hay không đánh bại mình. Với lại Kẻ Kỳ còn phát hiện có chút người sống sót gắt gao nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong mang theo cừu hận. Đây để Kẻ Kỳ khẽ cho mày nhìn những vật này. Bên cạnh truyền đến Châu Phong âm thanh, để Kẻ Kỳ lấy lại tinh thần. Kẻ Kỳ thuận theo Châu Phong chỉ phương hướng nhìn qua, phát hiện bên trên có rất nhiều sọt nứa bên trong toàn bộ đều là cây dừa. Mang nhiều như vậy cây dừa làm gì? Kẻ Kỳ cảm thấy kỳ quái. Nếu như là dự phòng đồ ăn nói, vậy những thứ này cây dừa cũng quá là nhiều. Cây dừa kém xa tít tắp cái khác đồ ăn mang theo thuận tiện. Đây cũng không phải là phổ thông cây dừa. Châu Phong cầm lấy đến trong đó một cái đưa cho Kẻ Kỳ. Kẻ Kỳ vừa rồi nhận lấy, cũng cảm giác được trọng lượng không đúng. Đây cây dừa so bình thường cây dừa nhẹ không ít. Với lại hắn rất nhanh phát hiện, những này cây dừa vậy mà đều là bị tẩy mỡ. Cửa hang dùng cỏ dại loại hình đồ vật gắt gao ngăn chặn. Đây là cái gì? Kẻ Kỳ cảm thấy kỳ quái. Châu Phong đem cây dừa cầm trở về, đem ngăn chặn cửa hang đồ vật lấy ra, một ố mỡ động vật mỡ hương vị tràn ngập không trung. Đây là chúng ta chế tác đạn lửa. Châu Phong giải thích lên, biểu thị đem cái giờ này đốt về sau, liền có thể kéo dài lửa cháy. Với lại chỉ cần nóng hổi dầu chân dính vào người trên thân, lập tức liền có thể tạo thành đại diện tích bị phỏng. Nếu như nện vào nhà gỗ loại hình kiến trúc, liền có thể gây nên hỏa hoạn. Chúng ta phải dùng cái này tới đối phó quỷ đỏ bọn hắn. Kẻ Kỳ nhíu mày. Kẻ Kỳ mặc dù khiếp sợ tại Châu Phong bọn hắn sức tưởng tượng, thế mà lại chế tác được loại vũ khí này. Thế nhưng là thứ này lại có thể ném bao xa đây? Còn không bằng cung tiễn tầm bắn xa, sao có thể uy hiếp được quỷ đỏ bọn hắn? Châu Phong đã nhìn ra Kẻ Kỳ nghi hoặc. Yên tâm đi, chúng ta còn chuẩn bị cái khác vũ khí tới đối phó quỷ đỏ. Châu Phong mỉm cười, đồng thời biểu thị đợi chút nữa quỷ đỏ liền có thể biết rồi. Thi Hải Đào, ngươi mang người đi xung quanh tìm một chút, có hay không phù hợp cây cối? Châu Phong đối với thủ hạ người nói nói. Vì lần này hành động, mình liền Thi Hải Đào đều mang ra ngoài. Vừa vặn tới thử một thử, bọn hắn nghiên cứu tiểu mới vũ khí. Là lão đại. Thi Hải Đào từ dưới đất đứng lên đến, bắt đầu chào hỏi những người khác cùng đi xung quanh tìm kiếm. Cùng lúc đó, Tử Vong Sơn, Dã Nhân Bộ Lạc, các ngươi xác định thấy được rất nhiều kẻ ngoại lai. Quỷ đỏ sắc mặt nghiêm túc, hỏi thăm trước mặt dã nhân. Những này dã nhân nhao nhao gật đầu, biểu thị mình mười phần xác định, mình thấy được rất nhiều kẻ ngoại lai. Về phần nói cho cùng có bao nhiêu, những này dã nhân cũng không biết chuẩn xác con số. Bọn hắn không phải cái gì nhân viên chiến đấu, chỉ là ra ngoài bắt cá mà thôi. Khi nhìn thấy những cái kia kẻ ngoại lai cầm lấy vũ khí, thế là vô ý thức liền chạy đi. Quỷ đỏ phất phất tay, ra hiệu những này dã nhân đi làm việc mình sự tình. Hắn cũng không có trách cứ những này dã nhân, có thể sớm phát hiện kẻ ngoại lai liền đã tốt vô cùng. Sau đó quỷ đỏ đi vào bộ lạc trên đất trống. Mặc dù trời đã sắp tối rồi, nhưng là nơi này vẫn như cũ rất náo nhiệt. Hoàng Bàng mang theo những người may mắn còn sống sót một lần nữa xây dựng một cái lò cao, đang tại lò cao nội bộ nhóm lửa, đem đất sét tiến hành sấy khô. Lưu Vĩ đám người đều đứng tại rất xa, không còn dám tiếp tục tới gần. Lần trước nổ tung, để bọn hắn mỗi người trên thân đều có không ít tổn thương, cho nên lần này đều xa xa nhìn. Dù là chỉ là đối với lò cao tiến hành sấy khô, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng không dám mạo muội tới gần. Tại một bên khác có người đang dùng thạch chùy gõ quặng sắt. Những này quặng sắt đã đặt ở trên đống lửa nướng qua, gõ mấy lần liền nát, liền đợi đến lò cao sấy khô sau bắt đầu luyện sắt. Phương Cầm, người qua đây. Quỷ đỏ hô Phương Cầm danh tự. Quỷ đỏ đại nhân, sự tình gì? Phương Cầm từ trong đám người đi tới, nàng trên bờ vai cũng quấn lấy băng vải, bên trong toa lấy thảo dược. Châu Phong mang người đến. Quỷ đỏ trầm giọng nói ra. Châu Phong. Hoàng Bang bọn hắn mặc dù nghe không hiểu dã nhân ngôn ngữ, nhưng là Châu Phong cái tên này, bọn hắn vẫn là phi thường mẫn cảm. Tất cả người đều dừng lại trong tay công tác, vẻn hai nghe lén hai người đối thoại. Bất quá Quỷ đỏ cùng Phương Cầm không nói thêm gì, liền hướng phía một phương hướng khác đi đến. Đây để bọn hắn có hơi thất vọng. Các ngươi vừa rồi đều nghe được sao? Bọn hắn hô thủ lĩnh danh tự. Nghe được. Là đang kêu Châu Phong. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thủ lĩnh tới cứu chúng ta? Những người may mắn còn sống sót nhao nhao kích động lên. Đừng nóng nội. Nhìn xem tình huống lại nói. Hoàng Bàng hạ giọng, ra hiệu đám người đừng kích động như vậy. Nghe được Hoàng Bàng nói, đám người đều bình tĩnh không ít. Bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhưng là rất nhanh tiếp đó, trong bộ lạc dã nhân động tĩnh. Để bọn hắn vững tin, nhất định là xảy ra đại sự gì. Bởi vì toàn bộ lạc dã nhân cũng bắt đầu bận rộn lên. Những cái kia nam tính dã nhân nhao nhao cầm lấy mình vũ khí. Có một bộ phận trực tiếp rời khỏi bộ lạc, hẳn là đi chết vong ngoài núi mặt trấn giữ. Còn lại nữ dã nhân cùng tiểu dã nhân cũng đều núp ở trong nhà gỗ. Thủ lĩnh đến, thật đến. Liền ngay cả Hoàng Bàng cũng nhịn không được kích động lên. Nếu như không phải Châu Phong đến nói, những này dã nhân không có khả năng có như vậy đại phản ứng. Hoàng Bàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói khẽ với mọi người nói: "Nhanh, nhanh, tìm một chút có thể làm vũ khí đồ vật giấu đến." Đám người nghe đến đó, cũng đều kịp phản ứng. Một khi Châu Phong mang người đánh vào đến Tử Vong trong ngọn núi, trong tay bọn họ mang theo vũ khí, lập tức liền có thể nội ứng ngoại hợp tiến hành phản kháng. Thế là đám người nhao nhao từ dưới đất tìm kiếm có thể xem như vũ khí đồ vật. Bén nhọn gậy gỗ, tan vỡ làm mảnh. Dù sao cái gì có thể dùng để chiến đấu, liền đem thứ gì giấu đến y phục bên trong. Đúng vào lúc này, Phương Cầm từ đằng xa đi tới, đem bọn hắn đều đưa đến chuồng heo đi. Hôm nay công tác kết thúc. Phương Cầm mặt tâm trầm, Không phải nói muốn suốt đêm làm việc sao? Hoàng Bang đội ho một tiếng, biết rõ còn cố hỏi. Hôm nay để cho các ngươi nghỉ ngơi một chút. Phương Cầm nhàn nhạt nói ra, cũng không có giải đáp, mà là để Lưu Vĩ bọn hắn, hôm nay đều đem người nhìn nghiêm điểm. Tất cả người người sống sót đều bị một lần nữa đóng quay về trong chuồng heo. Hoàng Bang cũng bị dẫn tới một cái trong nhà gỗ, bên ngoài cũng may mắn người còn sống đang tại bảo vệ. Một bên khác, Kẻ Kỳ có chút bối rối. Hắn nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này, bắt đầu ở xung quanh chặt cây cây cối. Tựa hồ không phải cái gì cây đều sẽ đi chặt, mà là đi chọn lựa một chút, đặc biệt chiều dài cây cối. Đem những này cây chặt đi xuống về sau, lại cầm tiểu đao ở phía trên làm ra đủ loại lỗ khảm. Lập nhà. Cái này cũng không giống a dưới mắt loại tình huống này, ai sẽ tại nơi này lựa chọn lập nhà? Châu Phong, các ngươi đây là đang làm gì? Kẻ Kỳ cuối cùng nhịn không được hỏi thăm Châu Phong. Chương 519, tham dò chương 519, tham dò tại chế tác một loại gọi là máy ném đá vũ khí. Châu Phong mỉm cười nói ra. Máy ném đá. Kẻ Kỳ nghe được cái từ này, cảm giác được mười phần lạ lẫm. Mặc dù đây là dùng dã nhân ngôn ngữ tổ hợp lại với nhau từ, nhưng là Kẻ Kỳ vẫn như cũ nghe không rõ rốt cuộc là ý gì. Dù sao dã nhân cũng không có vật này. Thế là Châu Phong cho Kẻ Kỳ giải thích lên. Đây là một loại có thể đem đạn lửa hoặc là cái đầu lớn như vậy thật đầu ném mạnh chí ít hơn 100 mét vũ khí. Đương nhiên đây là phỏng đoán cẩn thận, cụ thể tầm bắn có bao xa còn cần thực tế chế tác được sau mới có thể biết. Hơn 100 mét, Kẻ Kỳ khó có thể tin, có thể đem như vậy đại thạch đầu ném tới xa như vậy địa phương, và đều khó có khả năng làm đến. Kẻ ngoại lai còn có loại vũ khí này. Kẻ Kỳ mặc dù biết kẻ ngoại lai biết chế tác rất nhiều kỳ quái vũ khí, hắn thích nhất là ná cao su. Lần trước và đi vào hắn bộ lạc cho hắn đưa một cái. Kẻ Kỳ rất là ưa thích ná cao su loại vũ khí này, mang theo thuận tiện, uy lực vẫn rất mạnh mẽ, tùy tiện từ dưới đất nhặt lên thạch đầu liền có thể dùng, có thể dùng đến đánh một chút tiểu động vật. Nhưng là bây giờ nghe nói còn có cái gì gọi là máy ném đá đồ vật, liền càng làm cho Kẻ Kỳ kinh ngạc. Thi Hải Đảo, máy ném đá lúc nào có thể làm tốt? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Thi Hải Đảo. Thi Hải Đảo đang chỉ huy đám người tiến hành đủ loại công tác chuẩn bị. Nghe được Châu Phong nói, Thi Hải Đảo đáp lại, ngày mai buổi sáng nhất định có thể làm xong ba đài. Thi Hải Đảo lời thề son sắt cam đoan. Kỳ thực tại toàn bộ trung tâm doanh địa cũng không có người nắm giữ máy ném đá phương diện tri thức, đây hoàn toàn là Thi Hải Đảo một người nhàm chán thời điểm lục lọi ra đến, làm rất nhiều tiểu mô hình, cải tiến nhiều lần, còn không có chế tác được cỡ lớn thành phẩm. Nhưng là lần này tiến đánh Tử Vong Sơn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế là Châu Phong mới tạm thời quyết định đem Thi Hải Đảo cùng một chỗ mang theo đi ra. Ngày mai buổi sáng chúng ta liền có thể thấy được. Châu Phong đối với Kẻ Kỳ nói ra. Vậy hôm nay buổi tối chúng ta làm gì? Kẻ Kỳ hỏi thăm. Đương nhiên là để mọi người tốt tốt nghỉ ngơi, chờ máy ném đá làm xong về sau lại độc thủ. Bất quá chúng ta muốn đi một chỗ nhìn xem. Châu Phong giải đáp. Hiện tại Châu Phong cũng không sốt ruột độc thủ. Có máy ném đá về sau, bọn hắn tăng lên thật nhiều chủ động tính. Dưới mắt Châu Phong muốn làm vẫn là trước khảo sát một cái Tử Vong Sơn xung quanh địa hình. Thế là ngoại trừ chế tác máy ném đá người bên ngoài, Châu Phong khiến người khác đều trước nghỉ ngơi, hắn cùng Kẻ Kỳ riêng phần mình mang theo 7-8 người hướng phía Tử Vong Sơn phương hướng đi đến. Châu Phong muốn tận mắt nhìn một chút Tử Vong Sơn toàn cảnh, mới có thể chế định ngày mai tác chiến phương án. Bọn hắn khoảng cách Tử Vong Sơn không xa, chỉ có không đến một cây số. Rất nhanh liền đi vào Tử Vong Sơn dưới chân, khoảng cách chừng 200 thước rừng cây bên trong. Xa xa nhìn Tử Vong Sơn, Châu Phong cũng không nhịn được gật đầu. Chắc không được gọi là Tử Vong Sơn. Xung quanh sơn phong dị thường dốc đứng, gần như sắp đến 90 độ. Chỉ có một đầu nghiêng tiểu lộ, thông hướng Tử Vong Sơn nội bộ. Có chừng dài 50, 60 mét. Đồng dạng tình huống dưới muốn cưỡng ép tiến đánh ngọn núi này, cơ hội là không có khả năng. Kẻ Kỳ cũng ở bên cạnh giới thiệu. Mặt Trăng tộc tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong, mấy lần xuất động đại quy mô tay người tiến đánh Tử Vong Sơn. Vận dụng rất nhiều biện pháp, cường công, nửa đêm đánh lén chờ chút. Thậm chí còn ý đồ vây quanh ngọn núi này, đem bên trong người chết đói. Bất quá Tử Vong Sơn phía sau có một cái rất lớn hồ nước. Thái Dương tộc dã nhân từ ở trong hồ, liền có thể bắt được không ít cá. Lại thêm bọn hắn hàng năm đều sẽ cất trữ đại lượng đồ ăn, chí ít có thể ăn hơn một tháng thời gian. Cho nên mỗi một lần đều là không công mà lui, hoặc là chờ đến Thái Dương tộc viện binh bị ép buộc rút lui. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Xem ra lại ạ nói không sai, thông thường thủ đoạn là đối với cái này Tử Vong Sơn không có ích lợi gì. Nhưng là Mặt Trăng tộc cùng Thái Dương tộc, đánh cho thật đúng là kịch liệt. Không biết Kẻ Kỳ bọn hắn có biết hay không, trước kia bọn hắn hai cái tộc đàn một mực đều tại ở Trung Hoa Thuận. Các ngươi có nghĩ tới hay không, từ phía sau lưng hồ nước tiến vào Tử Vong Sơn? Châu Phong hỏi thăm. Đã từng có người thử qua, nhưng là hồ nước rất sâu, bơi lội động tính rất lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Kẻ Kỳ giải thích nói. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Mặc dù lại nói qua, Tử Vong Sơn phía sau hồ nước thủy vị ít đi, bọn hắn có thể trực tiếp vụng trộm chui vào đi qua, nhưng vẫn là muốn thực địa thăm dò một cái mới được. Không thể hoàn toàn tin tưởng là cái kia nữ dã nhân, nếu không ăn thiệt thòi là mình. Châu Phong, phía trên kia dã nhân có phải hay không có hơi nhiều? Đường Thành chỉ vào Tử Vong Sơn cửa vào phương hướng nói ra. Châu Phong kỳ thực đã sớm chú ý tới, chấn giữ tại Tử Vong Sơn cửa vào dã nhân, số lượng là hơi cường điệu quá. Liếc nhìn nhìn qua, chỉ ít có mười mấy cái dã nhân, với lại xung quanh còn điểm rất nhiều bó đuốc. Loại này số lượng dã nhân chấn giữ cửa vào, hiển nhiên là không bình thường. Tử Vong Sơn nơi này, bình thường có nhiều như vậy Thái Dương tộc dã nhân canh gác sao? Châu Phong hỏi thăm Kẻ Kỳ. bình thường không có nhiều như vậy bảo vệ, khả năng đã phát hiện chúng ta, đang phòng chuẩn bị chúng ta nửa đêm tiến hành đánh lén. Kẻ kỳ nhướng mày. Châu Phong đội ho một tiếng, không có đem bọn hắn gặp phải dã nhân tin tức nói ra, mà là để người bên cạnh người đem hắn cóng đồ vật cho mình. Xa Văn Mục Trường Cung. Châu Phong đã rất nhiều lần đi ra ngoài không có mang theo thứ này, nhưng là lần này Châu Phong để người giúp đỡ tự mình cóng bên trên. Nhìn thấy thanh này trường cung, Kẻ Kỳ nhíu mắt, lập tức liền nhận ra, đây là ban đầu Hoắc Thác sử dụng trường cung, để bọn hắn nếm qua vô số lần đau khổ, trước cho dã nhân một kinh hỉ. Châu Phong tiếp nhận trường cung cùng mũi tên, hắn hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên phát lực, trên cánh tay cơ bắp nổi lên, dây cung phát ra kéo kẹt tâm thành. Kẻ Kỳ trừng trong mắt, không nghĩ tới Châu Phong có thể đem thanh này trường cung kéo căng. Bất quá nghĩ lại, Châu Phong thế nhưng là xử lý Hoắc Thác người, kéo căng cây cung này cũng không phải vấn đề gì. Kẻ Kỳ cũng đã cảm thấy không kỳ quái. Siêu, lợi tiễn phát ra thanh âm xé gió, hướng phía một cái dã nhân bay đi. Bởi vì khoảng cách quá xa, Đường Thành cùng Kẻ Kỳ bọn hắn thấy không rõ lắm kia mũi tên phi hành quy tích, chỉ có thể nhìn thấy một cái dã nhân ngã trên mặt đất. Sau đó cái khác dã nhân lập tức liên loạn, trong lúc nhất thời thét lên cùng tiếng gọi ầm ĩ âm liên tiếp, mà Châu Phong cái thứ hai mũi tên lại bắn ra ngoài, lại có một cái thằng xui xẻo trúng tên. Kia dã nhân khoảng cách bên vách núi duyên tương đối gần, phần bụng trúng tên về sau, hướng thẳng đến đằng sau ngã xuống, từ trên vách núi bay xuống. Xung quanh dã nhân muốn tiến lên rồi, đều không có kéo. Cái khác dã nhân cũng không dám lại tại chỗ cũ lưu lại, nhao nhao lui trở về. Đáng tiếc, nhìn thấy một màn này, Kẻ Kỳ nhịn không được cảm khái. Chỉ xử lý hai cái mặt trời tộc dã nhân, nếu có thể nhiều xử lý mấy cái liền tốt. Hiện tại Thái Dương tộc dã nhân đều giấu ở bên trong, muốn dùng cung tiễn đánh lén cũng rất không có khả năng. Đợi chút nữa lại phái một số người quấy rối, buổi tối hôm nay bọn hắn đừng muốn ngủ. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Biện pháp tốt. Kẻ Kỳ nhịn không được tán thưởng. Vừa rồi chết mất hai cái dã nhân, toàn bộ Tử Vong Sơn đều sẽ vạn phần đề phòng. Đợi đến ngày mai thời điểm, quỷ đỏ bọn hắn khẳng định sẽ không công tiêu hao rất nhiều thể lực. Đi, đi tới một chỗ. Châu Phong đem trường cung giao cho người bên cạnh người, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Chương 520, hồ nước chương 520, hồ nước chúng ta đi nơi nào? Kẻ Kỳ theo sau, một mặt kỳ quái. Đi hồ nước nhìn xem. Châu Phong không quay đầu nói ra. Châu Phong nhất định phải tận mắt nghiệm chứng một chút liên quan tới hồ nước tình báo. Từ hồ nước phương hướng phải chăng có thể tiến vào Tử Vong Cốc nội bộ? Màn đêm buông xuống, tại ánh trăng chiếu xuống, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng dưới chân đường. Bất quá vẫn là có không ít người bị bụi gai quẹt làm bị thương làn da. Tại Tử Vong Sơn phụ cận, tựa hồ có rất nhiều có gai bụi gai. Đường Thành đám người thỉnh thoảng nhe răng niết miệng. Kẻ Kỳ những này bọn dã nhân cũng không thèm để ý, bọn hắn sớm đã thành thói quen ở trong môi trường này sinh hoạt. Châu Phong cũng cùng Kẻ Kỳ bọn hắn không sai biệt lắm, liền xem như làn da bị bẹp phá, hắn cũng là mày cũng không nhăn một cái. Một đoàn người đi không chênh lệch nhiều nửa giờ, đang đi ra một rừng cây về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái lóe ba quang to lớn hồ nước xuất hiện tại Châu Phong đám người trước mặt. Mặc dù bây giờ đã là buổi tối, nhưng là hồ nước nhìn lên rất trong suốt, ánh trăng vẩy vào trên mặt hồ, nhìn lên giống như một bức họa đồng dạng. Hồ này thật xinh đẹp. Đường Thành nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Châu Phong nhưng là không rảnh bận tâm đây cảnh đẹp, hắn ánh mắt ngắm nhìn một phía, toàn bộ hồ nước đem Tử Vong Sơn mặt sau bao trùm. Tử Vong Sơn đằng sau cũng rất dốc yếu, gần như không có khả năng leo đi lên. Bất quá có một đầu đốn lượn tiểu lộ ở bên hồ, một mực kéo dài đến Tử Vong Sơn nội bộ. Muốn đạt đến con đường kia nói, nhất định phải đi ngang qua toàn bộ hồ nước. Châu Phong mắt liếc một cái, ít nhất phải đi hơn 200 mét mới được. Đây đêm hôm khuya khoắt, Kẻ Kỳ ngoại trừ mặt nước bên ngoài cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng là Kẻ Kỳ phát hiện, Châu Phong nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng. "Châu Phong, ngươi thấy cái gì sao?" Kẻ Kỳ hiếu kỳ hỏi thăm. "Bên kia có một con đường, có thể tiến vào Tử Vong Sơn nội bộ." Châu Phong chỉ vào cái hướng kia. Đám người hướng phía Châu Phong ngón tay phương hướng nhìn qua. Tối như mực, bọn hắn không nhìn rõ thứ gì. "Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta thử một chút có thể hay không đi qua." Châu Phong dùng hai loại ngôn ngữ nói với mọi người nói. Đường Thành bọn hắn đều trong lòng căng thẳng. Đây cũng quá nguy hiểm a, không nói trước hồ này bên trong có cái gì nguy hiểm đồ vật. Nếu là thành công bơi đến đối diện, bị dã nhân phát hiện làm cái gì? Chỉ là Đường Thành bọn hắn đều không có mở miệng, bởi vì bọn hắn đều đã quen thuộc Châu Phong làm những nguy hiểm này cử động. So đây càng điên cùng sự tình, Châu Phong cũng đã làm rất nhiều lần. Ngược lại là Kẻ Kỳ nhịn không được mở miệng. "Châu Phong, người muốn đi qua?" Kẻ Kỳ trừng to mắt. Kẻ Kỳ cũng không biết Châu Phong là đến dò đường, dự định chính diện hấp dẫn hỏa lực, sau đó từ hồ nước đằng sau chui vào, cho nên lúc này phi thường kinh ngạc. "Không sai, ta muốn trước tìm kiếm đường, nếu như có thể từ nơi này đánh lên nói, chúng ta trời tối ngày mai liền từ nơi này chui vào." Châu Phong gật gật đầu. Thế nhưng là, Kẻ Kỳ lời còn chưa nói hết, liền thấy Châu Phong đã cởi bỏ áo, cầm trong tay một cây trường mâu đi tới ở trong hồ. Nhìn thấy một màn này, Kẻ Kỳ cũng chỉ có thể ngậm miệng. Châu Phong cẩn thận từng ly từng tí đi đến trong hồ nước. Nước hồ lạnh buốt thấu xương, hắn toàn thân đều nổi da gà. Nhịp tim cũng đi theo gia tốc. Bất quá Châu Phong dù sao cũng là đã từng lặn qua đáy biển người. Điểm này băng lãnh đối với hắn mà nói không tính là gì. Mấy hơi thở giữa, Châu Phong liền điều chỉnh xong. Châu Phong ở trong nước đi rất nhanh. Hắn phát hiện Lệ Ạ nói không sai, hồ này thủy vị đích xác không cao. Trên cơ bản đó là tại bên hông mình vị trí. Dưới chân mặc dù có nước bùn cùng cây rong, nhưng là nếu như dùng trường mâu xem như chèo trống, vẫn là có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Lão đại lá gan thật to lớn a. Tại bên bờ, có người nhịn không được nói ra. Đổi lại là ta nói, ta cũng không dám xuống dưới. Ai biết hồ này bên trong có cái gì đồ đâu. Những người khác mấy người cũng không nhịn được nói ra. Bọn hắn càng là đang suy đoán, Châu Phong nếu như đạt đến hồ nước đối diện, như vậy có thể hay không trực tiếp đậu công chức, tiến vào Tử Vong Sơn nội bộ. Đường Thành không có tâm tư suy đoán những này, hắn chau mày. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong sau lưng cách đó không xa. Bởi vì hắn phát hiện tại Châu Phong sau lưng có một đạo không bình thường bọt nước. Tựa hồ là có đồ vật gì đi theo Châu Phong sau lưng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đường Thành cũng không xác định. Đó là Châu Phong trải qua sau lưu lại gợn sóng, vẫn là có đồ vật gì. Nhưng là mắt thấy kia gợn sóng bắt đầu gia tăng tốc độ, Đường Thành trừng to mắt. Cá sấu. Châu Phong. Phía sau ngươi có cá sấu. Đường Thành khàn cả giọng quát. Cá sấu. Người xung quanh đều sợ ngây người. Toàn bộ nhìn về phía Châu Phong sau lưng. Mơ hồ giữa có thể nhìn thấy, tựa hồ là có đồ vật gì hướng phía Châu Phong gia tốc mà đi. Châu Phong đống nhiên quay đầu. Quả nhiên phát hiện một đầu hình thể khổng lồ cá sấu, liền đi theo phía sau mình xa mười mấy mét địa phương. Đã trương khai miệng to như chậu máu, hướng phía Châu Phong cắn qua đến. Bên mọi người nhìn thấy một màn này, thân thể đều cứng ở tại chỗ. Né tránh, nhanh lên né tránh. Đường Thành đám người đều đứng tại bên bờ hồ. Còn có người từ dưới đất nhặt lên thạch đầu, hướng phía hồ nước đập tới. Muốn hấp dẫn cá sấu lực chú ý nhưng là đều vô sự vô bổ. Đường Thành nhìn thấy gấp, cũng cởi y phục xuống muôn xuống dưới. Bên cạnh mấy người thấy thế, đều dự định muốn xuống dưới hỗ trợ. Các ngươi đừng xuống tới. Châu Phong giống lên một cú họng. Loại tình huống này, Đường Thành bọn hắn xuống tới cũng không có tác dụng gì. Mắt thấy cá sấu hướng phía mình ra tốc, Châu Phong giơ lên trong tay trường mâu, liền hướng phía cá sấu con mắt hung hăng đâm tới. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải cá sấu, đã có kinh nghiệm. Trường mâu đâm trúng cá sấu mắt trái. Cá sấu đau đến thân thể run lên, sau đó quay đầu lặn xuống nước đào tẩu. Châu Phong đánh lui cá sấu, cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là đánh giá xung quanh. Bởi vì cá sấu tại ban đêm thời điểm càng thêm hoạt bát, cũng may xung quanh cũng không có cái thứ hai cá sấu xuất hiện, để Châu Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn tại hạ nước thời điểm, cũng không có nghĩ tới đây sẽ có cá sấu hoạt động. Lệ ạ không có cho mình truyền lại tin tức này. Vừa rồi Châu Phong hỏi thăm Kẻ Kỳ thời điểm, Kẻ Kỳ cũng không biết. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đều không có thực tế dò xét qua nơi này. Tình huống bây giờ trở nên càng thêm phức tạp. Nếu như nơi này cá sấu số lượng đông đảo nói, vậy hắn có lẽ phải sửa đổi kế hoạch. Bất quá dưới mắt Châu Phong vẫn là quyết định tiếp tục đi tới. Dù sao đến đều tới, không thể liền dễ dàng như vậy rời đi. Thế là Châu Phong quay người tiếp tục hướng phía Tử Vong Sơn phương hướng tiến lên. Đường Thành đám người nhìn thấy Châu Phong tiếp tục hướng phía trước đi, đều vì Châu Phong lau vệt mồ hôi, cũng đều tại thời khắc chú ý mặt hồ. Chỉ là Châu Phong càng chạy càng xa, bọn hắn đã thấy không rõ lắm trên mặt hồ có hay không cá sấu xuất hiện. Các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này có cá sấu sao? Đường Thành dùng hắn kèm chất lượng dã nhân ngôn ngữ, lại thêm thủ thế khoa tay, ý đồ cùng Kẻ Kỳ tiến hành câu thông. Đảo bên trên có nước địa phương, đều có thể sẽ có cá sấu. Kẻ Kỳ hồi đáp, vậy sao ngươi không nhắc nhở Châu Phong nơi này có cá sấu? Đường Thành nhíu mày. Chương 521, kiến tạo, bởi vì đảo bên trên có nước địa phương, đều có thể sẽ có cá sấu, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kẻ Kỳ nhún vai, trả lời một câu, cùng vừa rồi không sai biệt lắm nói. Đường Thành lập tức bó tay rồi. Mặc dù giao lưu khó khăn, nhưng là hắn đã minh bạch Kẻ Kỳ nói là có ý gì. Tại Kẻ Kỳ những này dã nhân xem ra, có nước địa phương liền có cá sấu. Nói cách khác bọn hắn đã chấp nhận, ở trong hồ có thể sẽ có cá sấu xuất hiện. Tựa như là tại trong rừng cây, tùy thời có khả năng sẽ xuất hiện rắn độc một dạng. Là không cần nhắc nhở sự tình. Đoán chừng Kẻ Kỳ ngược lại cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Đường Thành còn sẽ hỏi như vậy. Song Phương nhận biết chênh lệch quá xa. Một bên khác Châu Phong đã xuyên việt hơn phân nửa cái hồ nước. Hồ nước sâu nhất địa phương cũng chỉ là đến hắn chỗ ngực. Đoạn này khoảng cách cũng không trưởng. Rất nhanh Châu Phong đã đến bên bờ, hắn từng bước một đậu công chức. Nhưng là còn không có đợi Châu Phong có hành động gì, hắn liền nghe đến phía trước chuyển đến tiếng bước chân. Châu Phong ớn lạnh trong lòng, lập tức dán chặt lấy bên cạnh vách đá trốn lên. Thanh âm nói chuyện chuyển tới. Thật là xui xẻo. Tổn thương còn muốn đến tuần tra. Không chết cũng không tệ rồi, nhìn kia hai cái bị nổ bay, thật thảm a. Xương sườn toàn bộ đều gãy mất, còn có vương ba đều bị khuôn mặt. Đây rõ ràng đó là hoàng bảng cái kia lão cẩu dở cho quỷ, Phương Cầm liền để đó không quản. Không có cách, ai bảo người ta sẽ luyện sát đây. Mấy người liễu díu. Châu Phong sau khi nghe những mày, không nghĩ tới đến người là Phương Cầm thủ hạ. Với lại nghe những này người ý tứ, hẳn là hoàng bảng nguyên nhân dẫn đến phát sinh nổ tung. Châu Phong càng nghĩ, phát sinh nổ tung khẳng định chỉ có lò cao. Xem ra hoàng bảng bọn hắn mặc dù bị bắt đi 2 ngày thời gian, nhưng là một mực đều không có chân chính khuất phục. Mấy người kia đi vào bên hồ đứng một hồi, ngoài miệng cũng không có nhà rỗi. Cái này Châu Phong đến, không biết tiếp xuống sẽ như thế nào. Tử Vong Sơn hẳn là an toàn a. Ta nhìn chưa hẳn, mấy ca đều muốn tìm một đầu sinh lộ, đừng một con đường đi đến đen. Mấy người ý tứ rất rõ ràng. Đó là một khi thế cục không ổn, liền nghĩ biện pháp đào tẩu. Tốt tốt, đừng tại đây bên hồ đợi, không để ý bị cá sấu ngầm đi, chúng ta lên đi ngồi. Đúng đúng, lên bên trên ngồi, dù sao cũng không có người quản chúng ta. Đúng vậy a, làm gì bất chấp nguy hiểm cho dã nhân bán mạng chứ? Mấy người quay người rời đi. Nghe bọn hắn đối thoại, trong lời nói đều là đối với hiện trạng chưa đầy. Chỉ là dưới mắt bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, trừ phi đến tính mệnh liên quan thời điểm, nếu không sẽ không dễ dàng phản bội Phương Cầm. Nghe được tiếng bước chân rời xa, Châu Phong lặng lẽ đi theo. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, mấy người kia liền đợi tại tiểu lộ phía trên. nếu như chính mình đi qua nói, khẳng định sẽ bị phát hiện. Thế là Châu Phong lặng lẽ lui ra phía sau, một lần nữa chui vào ở trong hồ. Hắn trở về thời điểm, không có từng bước một đi qua, mà là trực tiếp bơi trở về. Tốc độ so đi qua phải nhanh rất nhiều. Châu Phong, ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy? Đường Thành đem Châu Phong y phục đưa qua, gặp phải mấy cái đến tuần tra, chậm trễ một chút thời gian. Châu Phong một bên mặc áo, một bên giải thích nói, có tuần tra. Vậy chúng ta trời tối ngày mai, có thể từ nơi này đánh lên sao? Đường Thành nghe được câu này, lập tức lộ ra lo lắng biểu tình. Nếu như bọn hắn đi đến một nửa bị phát hiện, vậy liền sẽ ở trong nước trở thành địa sống. Ngày mai ta đến nghĩ biện pháp. Châu Phong trong nội tâm đã có chủ ý đám người Đường cũ trở về, mãi cho đến nghỉ ngơi địa phương. Thanh thần, trời mới vừa tờ mờ sáng. Đường Thành tỉnh lại, hắn duỗi lưng một cái. Đêm qua nghỉ ngơi coi như có thể. Dù sao nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, có chuyên môn người phụ trách cảnh gác, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Nơi xa chuyển đến tùng tùng âm thanh. Bên kia làm gì chứ? Đường Thành hỏi thăm bên cạnh người. Thi hải đào mang người, kiến tạo máy ném đá đây. Bên cạnh người giải đáp. Nghe được đáp án này, Đường Thành lập tức hứng thú, bò lên đến liền hướng phía cái hướng kia mà đi. Thuận tay từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái thịt khô nhét vào trong mồm nhấm ướt. Đường Thành càng là hướng phía cái hướng kia đi, liền càng là nhịn không được cau mày. Bên kia khoảng cách Tử Vong Sơn dã quá gần. Bất quá nghĩ lại, Đường Thành liền hiểu, chỉ có khoảng cách gần vừa đủ, như thế ném mạnh đạn lửa cùng thạch đầu mới có thể ném tới Tử Vong Sơn nội bộ. Với lại Đường Thành hôm qua hỏi thăm Thi Hải Đào, Thi Hải Đào chế tác máy ném đá là không có cách nào di động, chỉ có thể duy nhất một lần chọn tốt địa phương xây xong. Khi Đường Thành tới thời điểm, kinh ngạc phát hiện đã có hai đài máy ném đá làm xong, phân biệt bày ra tại hai cái khác biệt địa phương. Hai cái máy ném đá nhìn lên, tựa như là cổ đại công thành máy móc, để Đường Thành có chút hoảng hốt, mình phảng phất đi vào cổ chiến trường. Thi Hải Đào đang tại mang người chế tác thứ ba đài. Trên mặt đất đã sớm đào hai cái hố sâu, chí ít đều có sâu hơn một mét. May mắn người còn sống đem hai cây chủ lập trụ vùi sâu vào. Người xung quanh lập tức đi lên lớp đất. Trong tay bọn họ đều cầm lấy cái xẻng nhỏ, vung mạnh nhanh chóng. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, liền đem hai cây chủ lập trụ cho lên. Châu Phong, đây là cái gì thời điểm bắt đầu? Đường Thành nhìn thấy Châu Phong cũng ở bên cạnh, thế là tiến lên nhịn không được hỏi thăm. Đại khái 3 giờ hơn a. Châu Phong thuận miệng nói ra. Đường Thành có chút kinh ngạc, xem ra Châu Phong đêm qua ngay ở chỗ này giám sát. Nhưng là từ Châu Phong trên mặt nhìn không ra, nửa điểm mệt mỏi bộ dáng. Hắn rất hâm mộ Châu Phong tinh lực. Có cần phải sớm sao như vậy? Đường Thành vẫn là phát ra nghi vấn. Ân, không thể cho dã nhân phản ứng thời gian. Châu Phong gật gật đầu. Vì không cho dã nhân phát hiện, Thi Hải Đào bọn hắn nửa đêm thời điểm liền vụng trộm chạy tới nơi này khởi công. Đầu tiên là chọn tốt địa điểm, sau đó đào hố, tiếp lấy đem vật liệu gỗ trở tới đây. Trời tối chăm chú, lại thêm một mực đều may mắn người còn sống tại xung quanh hấp dẫn dã nhân lực chú ý, cho nên những cái kia dã nhân căn bản là không có phát hiện. Thi Hải Đào những này người len lén tại nơi này thi công, cũng không có cơ hội ngăn cản. Tại hai người nói chuyện thời điểm, những người may mắn còn sống sót đang tại hai cây chủ lập trụ giữa, trang bị thêm xà ngang cùng mặt phẳng nghiêng trèo chống trụ, tạo thành một cái vững chắc khung cửa hình dạng. Chờ làm xong đây hết thể về sau, đó là lắp đặt ném bắn cánh tay. Ném bắn cánh tay là một cây thẳng tắp trường một đầu, chí ít cũng có 5 mét. Là đêm qua sớm chặt tốt, dùng đại lượng cao su đầu một mực cố định tại dưới đáy. Ném bắn cánh tay một đầu khác, gia tăng sức nặng. Dùng dây thừng treo lên một chút sọt nữa, mỗi cái sọt nữa bên trong đều đổ đầy thạch đầu, có chừng 300-400 cân trọng lượng. Phát xạ áp dụng là dây thừng dẫn dắt pháp, phóng thích thời điểm trực tiếp tới ra cố định trụ ném bắn cánh tay dây thừng, liền có thể đem đạn lửa ném bắn đi ra. Thi Hải Đào không ngừng mà tiến hành kiểm tra, nhìn xem máy ném đá giản không phải trang kiên cố, cao su mang có giãn như thế nào, có thể hay không cung cấp đầy đủ phát xạ lực lượng. Chương 522, uy lực chương 522, uy lực Thi Hải Đào muốn bảo đảm, những này máy ném đá có thể đưa đến tác dụng. Bằng không vận dụng nhiều như vậy nhân lực, bận rộn dài như vậy thời gian, nếu như không thể thành công phát xạ nói, kia Thi Hải Đào mặt đều không có địa phương thả. Càng thấy thẹn với Châu Phong tín nhiệm. Cùng lúc đó, tại Tử Vong Sơn, Quỷ Đỏ đêm qua một mực đều không có ngủ ngon, hắn rất lo lắng Châu Phong sẽ lần nữa đánh lén. Mấy lần cùng Châu Phong giao thủ, Quỷ Đỏ đều bị thiệt lớn. Nhưng hắn trong nội tâm đối với Châu Phong có một loại cảm giác sợ hãi. Chỉ là Quỷ Đỏ một mực đem loại này cảm giác sợ hãi ẩn tàng rất tốt, cho tới bây giờ cũng không có biểu lộ ra. Dù sao hắn tương lai là muốn trở thành tù trưởng nam nhân, nếu như bị một cái kẻ ngoại lai hù đến, sẽ trở thành bộ lạc trò cười. Mắt thấy nhanh đến trời đã sáng, Quỷ Đỏ lúc này mới nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là rất nhanh hắn lại làm một cái ác mộng. Mơ tới Châu Phong không biết từ chỗ nào, lén lén lẻn vào Tử Vong Sơn, đi vào mình trong nhà gỗ. Tựa như là ban đầu giết chết lao dã nhân một dạng, chuẩn bị giết chết mình. Châu Phong kia băng lanh ánh mắt, phảng phất ngay tại trước mặt mình. Quỷ Đỏ mở tròn mắt, toàn thân mồ hôi đầm địa. Nhìn trước mắt quen thuộc nhà gỗ, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may tất cả đều làm ngộng, nhưng mới rồi cảm giác thật sự là quá chân thực. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến dã nhân âm thanh. Quỷ Đỏ đại nhân, không xong. Thế nào? Quỷ Đỏ lập tức có chút hoảng, trong giọng nói mang theo một tia thanh âm rung động. Ngài đi ra xem một chút đi, những cái kia kẻ ngoại lai đang làm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quỷ Đỏ nhẹ nhàng thở ra. Cũng may không phải Châu Phong mang người đánh vào đến. Bất quá hắn có chút kỳ quái. Kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đó là cái gì? Đem Phương Cầm cho ta gọi qua. Quỷ Đỏ ra khỏi phòng. Phương Cầm cũng vừa nghỉ ngơi. biết được quỷ đỏ gọi mình về sau, nàng cũng liền bận rộn bỏ lên đến. Hai người cùng một chỗ đi vào Tử Vong Sơn lối vào. Đêm qua có hai cái dã nhân chết tại nơi này. Tất cả bọn dã nhân đều lui về sau một khoảng cách. Bất quá đứng ở chỗ này, vẫn như cũ có thể nhìn thấy phía dưới phân cảnh. Có dã nhân chỉ vào dưới núi máy ném đá, biểu thị buổi sáng hôm nay bọn hắn vừa rồi phát hiện kẻ ngoại lai nhóm tại kiến tạo những cái kia kỳ quái đồ vật. Quỷ đỏ nhìn sang, lập tức nhướng mày. Đó là cái gì? Ba cái nhìn lên giống như là đầu gỗ tạo thành đồ vật. Nhà gỗ? Không có khả năng. Ai sẽ kiến tạo loại kia kỳ quái nhà gỗ, cũng không thể che gió che mưa. Là máy ném đá. Bên cạnh Phương Cẩm, đột nhiên sắc mặt trắng bệch hô. Máy ném đá là cái gì? Quỷ đỏ cũng đi theo khẩn trương lên đến. Phương Cẩm lập tức giới thiệu nói, đó là một loại vũ khí tầm xa. Tầm bắn phi thường xa. Có một ít có thể đạt đến 300-400 mét. Châu Phong bọn hắn chế tác máy ném đá, mặc dù nhìn lên rất đơn sơ, nhưng là tầm bắn cũng tuyệt đối không xa. Khẳng định có thể công kích đến nơi đây, cùng phía sau bọn họ phòng ốc. Cái này sao có thể? Quỷ đỏ khó có thể tin. Cảm thấy trên thế giới này, căn bản liền sẽ không có loại vũ khí này. Dùng mấy cây đầu gỗ dựng lên đồ vật, có thể có lợi hại như vậy. Thật, thật. Phương Cầm trùng điệp gật đầu. Vậy các ngươi biết chế tác loại này gọi là máy ném đá đồ vật sao? Quỷ đỏ hỏi thăm. Không biết. Phương Cầm lắc đầu. Mặc dù mọi người đều biết, máy ném đá dựa vào là đòn bẩy nguyên lý, nhưng là muốn sản xuất một cái máy ném đá, vẫn là cần phải có cụ thể tri thức. Phương Cầm đã từng hỏi tham qua Lưu Vị những cái kia người, bọn hắn có hay không nắm giữ cái gì đặc thù kỹ xảo cùng tri thức. Thế nhưng là Lưu Vị những người kia không có một cái nào hiểu được có thể tại hoàng đảo phát huy được tác dụng tri thức. Quỷ đỏ lập tức nhíu mày, cảm giác được dưới tay mình những này kẻ ngoại lai nô lệ, toàn bộ đều là phế vật. Kém xa Tít Tắp Châu Phong người bên kia mới nhiều. Nhìn, bên kia còn có mặt trang tộc dã nhân. Đúng vào lúc này, có dã nhân chỉ vào phía dưới rừng cây nói ra. Cái gì? Quỷ đỏ biến sắc, hướng phía dưới nhìn lại. Quả nhiên phát hiện có mặt trang tộc dã nhân hoạt động thân ảnh. Đây để quỷ đỏ trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ cần một Châu Phong đã rất khó đối phó, không nghĩ tới Châu Phong lại kéo tới mặt trang tộc dã nhân. Cái này càng thêm khó có thể đối phó. Bất quá quỷ đỏ hay là tại trong nội tâm tự an ủi mình. Dưới mắt bọn hắn là tại Tử Vong Sơn. Từ khi Thái Dương tộc chiếm lĩnh nơi này về sau, chưa bao giờ bị công phá. Liền xem như Châu Phong cũng không thể lấy chính mình thế nào. Có đồ vật gì bay tới? Đúng vào lúc này, có một cái dã nhân hô. Quỷ đỏ cùng cái khác dã nhân nhao nhao nhìn lại. Liền phát hiện từ phía dưới vách núi, có một khối đá hướng phía bọn hắn bay tới. Kia thạch đầu từ đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua, nặng nề mà đập xuống đất. Đem mặt đất ném ra tới một cái hố to, nâng lên một mảnh bụi đất. Mặt đất phảng phất đều đi theo run một cái. Mặc dù thạch đầu không có đập trúng người, thế nhưng là quỷ đỏ đám người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Châu Phong những cái kia kẻ ngoài lai lại có thể dưới chân núi liền công kích đến bọn hắn. Rút lui, rút lui. Quỷ đỏ sắc mặt đại biến, tiếp tục dừng lại tại nơi này, không hề nghi ngờ đó là bia sống. Nghe được câu này, bọn dã nhân nhao nhao lui lại. Không được, giữ lại người tại nơi này. Thế nhưng là một giây sau, quỷ đỏ lại đổi chủ ý, bởi vì quỷ đỏ ý thức được, nếu như bọn hắn không bảo vệ cái lối đi này, vạn nhất Châu Phong mang người xông tới làm cái gì? Tử Vong Sơn có thể thủ vững dài như vậy thời gian, đó là dựa vào đầu này duy nhất lên núi thông đạo. Cái gì? Còn lưu tại nơi này? Đây không phải là phải tùy thời tránh né, bay tới thạch đầu a? Quả nhiên lúc này liên tiếp lại có thạch đầu bay tới. Chờ ngại quỷ đỏ mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể thủ vững tại nơi này, không có cách nào lui lại. Quỷ đỏ nhưng là mang theo Phương Cầm trở về bộ lạc, thương lượng tiếp xuống đối sách. Thi Hải Đảo, ngươi làm rất tốt. Châu Phong vô vô Thi Hải Đảo bà bay. Vừa rồi Châu Phong ra lệnh một tiếng, những này máy ném đá chính thức bắt đầu công tác. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ba cái máy ném đá đều có thể bình thường vận hành. Tại xung quanh những người may mắn còn sống sót cũng đều đi theo gieo họ. Có những này máy ném đá, liền mang ý nghĩa người sống sót thực lực mạnh hơn. Về sau còn có thể ở trung tâm doanh địa kiến tạo loại vũ khí này, tăng lên thật nhiều trung tâm doanh địa năng lực phòng ngự. Lão đại, trải qua kiểm tra những này máy ném đá đều không có vấn đề, chúng ta lúc nào ném mạnh đạn lửa? Thi Hải Đào tràn đầy phấn khởi xoa xoa tay. Đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến đạn lửa uy lực. Ha ha, không nóng này. Trước hết để cho mọi người thuần thục một cái những vũ khí này. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, hiện tại phụ trách điều khiển máy ném đá người, toàn bộ đều là tân thủ, liên đệ bọn hắn trước dùng hòn đá đến luyện tập, chờ quen thuộc sau đó, đổi lại bên trên đạn lửa. Trọng lượng càng nhẹ đạn lửa, bay ra ngoài khoảng cách cũng càng xa. Tầm sát thương hẳn là có thể đạt đến 200m. Hắn muốn bảo đảm những này đạn lửa có thể bay đến Tử Vong Sơn nội bộ, có thể nhóm lửa dã nhân phòng ốc. Với lại Châu Phong hiện tại cũng không nóng nảy, còn không phải chân chính động thủ thời gian. Kẻ ký mang theo một chút dã nhân chiến sĩ, cũng đều đang nhìn một màn này. Khi nhìn thấy máy ném đá ném ra thời điểm, có thể bay xa như vậy, từng cái trên mặt cũng đều là khiếp sợ. Có dã nhân hạ giọng tới gần Kẻ Kỳ. Kẻ Kỳ, chuyện này nhất định phải nói cho tu trưởng. Những này kẻ ngoại lai quá mạnh. Chương 523, kéo dài bọn hắn chế tác vũ khí quá lợi hại. Khó có thể tưởng tượng, những này đầu gỗ có thể tổ hợp thành vì đây a lợi hại vũ khí. Nếu như dùng những vũ khí này đến tiến đánh chúng ta bộ lạc. Mấy cái dã nhân tại Kẻ Kỳ bên thai thầm thì. Nghe được những lời này, Kẻ Kỳ lại lắc đầu. Chúng ta cùng Châu Phong bọn hắn là minh hữu, là sẽ không phát sinh xung đột, với lại có loại vũ khí này, chúng ta liền có thể bắt lấy Tử Vong Sơn. Kẻ kỳ ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn. Mấy cái này dã nhân lẫn nhau, bọn họ cũng đều biết kẻ kỳ tác chiến dũng mãnh, thế nhưng là tại có chút phương diện cân nhắc lại quá ít. Chờ trận chiến đấu này sau khi kết thúc, bọn hắn nhất định phải đem chuyện nào báo cáo cho thủ trưởng. Có cần phải để thủ trưởng biết kẻ ngoại lai thực lực mạnh hơn. Thử Vong Sơn, nội bộ, Quỷ Đỏ đại nhân lại có một người bị nện chết. Một cái dã nhân vội vã chạy đến Quỷ Đỏ gian phòng, lo lắng hô. Biết rồi. Quỷ Đỏ không kiên nhẫn nói ra. Đây đã là cái thứ hai bị nện chết người. Mặc dù thủ hạ bọn dã nhân đã đang cực lực tránh né bay tới hòn đá, nhưng vẫn là có thằng xui xẻo chết tại dưới tảng đá. Đối với cái này Quỷ Đỏ cũng không thể tránh được. Chờ dã nhân rời phòng về sau, Quỷ Đỏ nhìn về phía trong phòng người. Các ngươi đều là thấy thế nào, nói một chút các ngươi ý nghĩ. Quỷ Đỏ cao mày. Quỷ Đỏ không muốn bị động như vậy bị đánh, loại cảm giác này quá hoang đường. Với lại ai có thể biết những công kích này sẽ kéo dài tới khi nào? Bọn hắn cũng không thể một mực liền bị động như vậy. Ai trong phòng ngoại trừ Quỷ Đỏ bên ngoài còn có mười mấy cái dã nhân chiến sĩ, lại thêm Vương Cầm cùng Lưu Vĩ cùng Vương Ba mấy cái người. Những cái kia dã nhân chiến sĩ lập tức bắt đầu thảo luận lên, từng cái cảm xúc đều rất kích động, kêu gào muốn giết ra ngoài, xử lý những cái kia kẻ ngoại lai cùng mặt trăng tộc tiệt chủng, để bọn hắn kiến thức một cái mình lợi hại. Những này dã nhân nói cái gì đó, Lưu Vĩ nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Phương Cầm nhíu môi, đem bọn dã nhân thảo luận kết quả nói ra. Nghe được bọn dã nhân muốn xông ra đi, Lưu Vĩ mấy người cũng rất cả lời. Dưới mắt bọn hắn đều tại Tử Vong Sơn bên trong, nơi này lớn nhất đặc điểm đó là dễ thủ khó công. Nhưng còn có một cái vấn đề khác, cái kia chính là một khi bị người ngăn chặn lối ra, muốn ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy. Lên núi đường chỉ có một đầu, nhưng là xuống núi đường cũng chỉ có một đầu mà thôi. Giết ra ngoài, đoán chừng còn không có lao xuống đi, liền trực tiếp thành con nhím. Châu Phong bọn hắn mỗi lần có thể đều là mang theo số lượng đông đảo cùng tiễn cùng cung nỏ. Những này dã nhân thật không có đầu óc. Lưu Vĩ nhịn không được nổ nước bọn, là rất không có đầu óc. Phương Cầm cũng nhàn nhạt nói ra. Dù sao những này dã nhân cũng nghe không hiểu bọn hắn nói. Phương Cầm, ngươi thấy thế nào đây? Lúc này Quỷ Đỏ ánh mắt nhìn về phía Phương Cầm, muốn hỏi thăm Phương Cầm ý kiến. Bởi vì Quỷ Đỏ cũng rõ ràng, không thể nghe thủ hạ những này dã nhân. Hiện tại bọn hắn không thể lao xuống đi. Dưới mắt chỉ có hai cái biện pháp, cái thứ nhất đó là lao ra phá hư bọn hắn máy ném đá. Cái thứ hai đó là chờ cứu viện. Phương Cầm mở miệng nói ra. Quỷ Đỏ chậm rãi gật đầu. Dưới mắt cũng chỉ có hai loại biện pháp. Châu Phong những cái kia người khí thế hùng hùng, chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi. Lao ra phá hư máy ném đá khẳng định không được. Châu Phong bọn hắn cũng đang chờ mình lao xuống đi đâu, đó là tự chui đầu vào lưới. Chờ cứu viện, cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá dưới mắt nhất định phải để bên ngoài Thái Dương tộc biết mình bị bao vây. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia mới có thể hướng ngoại giới truyền đạt tin tức, để cái khác Thái Dương tộc biết mình bị vây khốn tin tức. Dưới mắt chúng ta trước kéo dài thêm. Quỷ Đỏ mở miệng nói ra. Nghe được Quỷ Đỏ nói như vậy, những cái kia dã nhân cũng không có ý kiến. Dù sao Quỷ Đỏ mới là cái này bộ lạc thủ lĩnh. Chớ nhìn bọn họ vừa rồi kêu gào lợi hại, thật là liền như vậy lao xuống đi. Ai cũng biết muốn đi chịu chết. Quỷ Đỏ đại nhân, đã ngài quyết định kéo dài thêm, như vậy chúng ta có thể nghĩ biện pháp trước hết để cho Châu Phong bọn hắn đình chỉ công kích. Phương Cầm mỉm cười. Ngươi có biện pháp để bọn hắn đình chỉ công kích? Quỷ Đỏ kinh ngạc nhìn Phương Cầm. Không sai, chúng ta có thể giả trang cùng bọn hắn tiến hành đàm phán. Phương Cầm gật gật đầu. Đó là cái ý kiến hay. Quỷ Đỏ trên mặt vui vẻ. Quả nhiên Phương Cầm là mình đắc lực nhất trợ thủ. Nữ nhân này rất thông minh, với lại biện pháp rất nhiều. Châu Phong muốn đơn giản chính là chúng ta bắt đi những con tin kia. Chúng ta trước tiên có thể còn cho một mình hắn, hiện ra chúng ta thành ý, sau đó lại chậm rãi cùng hắn tiến hành đàm phán. Bất quá chúng ta mặt ngoài là đang nói điều kiện, trên thực tế là kéo dài thời gian. Phương Cầm đem mình kế hoạch nói ra. Ân, cứ dựa theo ngươi nói làm. Quỷ Đỏ vô đuổi. Cùng lúc đó, tại dưới chân núi, tại Châu Phong mệnh lệnh dưới, đám người đem từng cái sọt nữa đem đến máy ném đá bên cạnh. Bên trong chứa toàn bộ đều là bọn hắn từ đó tâm doanh địa mang tới đạn lửa, thêm lên khoảng chừng trên 100 cái. Lão đại, chúng ta lúc nào động thủ? May mắn người còn sống không kịp chờ đợi hỏi thăm, đã muốn thử một chút dùng máy ném đá ném đạn lửa là vì gì. Đợi chút nữa, không nóng nảy, mọi người nghỉ ngơi một hồi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Hiện tại mới vừa vặn buổi trưa, tại Châu Phong trong kế hoạch chân chính công kích muốn từ trạm vạng tối mới bắt đầu. Hiện tại những này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Những người may mắn còn sống sót đốt lên đống lửa, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Trên thực tế đó là đem mang theo lương khô đặt ở trong nồi đun một cái. Châu Phong đem lĩnh đội đều hô tới, đám người ngồi vây quanh thành một vòng. Hắn chuẩn bị đem tiếp xuống kế hoạch báo cho đám người. Bất quá còn không có đợi Châu Phong mở miệng, liền may mắn người còn sống chạy tới. Thủ lĩnh, ngài nhìn bên kia, bọn dã nhân có động tác. Kia người sống sót chỉ hướng Tử Vong Sơn phương hướng. Có động tác. Châu Phong nhảy một cái đứng dậy, hướng phía dưới chân núi đi đến. Những người khác cũng nhao nhao đi theo. Khi bọn hắn đi vào dưới chân núi thời điểm, đều là hơi sững sờ. Có mấy cái dã nhân giơ một mặt cờ trắng, đang liều mạng lay động. Kia cờ trắng tựa hồ là cái nào đó người sống sót y phục làm thành. Những cái kia dã nhân rất ra sức, chỉ là nhìn lên rất buồn cười. Dã nhân đây là đầu hàng. Đường Thành lượn quanh đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dã nhân hiện tại thế mà lại đầu hàng. Không phải đầu hàng, hẳn là muốn cùng chúng ta tiến hành đàm phán. Phí lão đại lắc đầu. Nâng cờ trắng cũng không có nghĩa là đầu hàng. một số thời khắc cũng là biểu thị hy vọng đàm phán ý tứ, hoặc là chứng minh mình cũng không phải là chiến đấu thân phận. Ý địa liệu nhân viên, bình dân chờ một chút, tại khu giao chiến bình thường cũng biết giơ cờ trắng. Phí lao đại trước kia trên chiến trường thấy nhiều lắm. Nhìn, xuống, bọn dã nhân xuống. Bên cạnh tiểu nam cũng đi theo hô. Châu Phong làm cái gì? Xử lý những tên kia. Phí lao đại đem phía sau cung nỏ rút ra, xem ra chuẩn bị tùy thời động thủ. Không nóng nảy, bọn hắn đã muốn đàm phán, liền nghe xong bọn hắn nói cái gì. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Chương 524, cờ trắng. Chương 524, cờ trắng. Châu Phong mang theo đám người ngay tại dưới chân núi chờ lấy. Ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, mỗi người đều cầm trong tay vũ khí. Bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ, chỉ là nhắm ngay những cái kia Thái Dương tộc dã nhân thôi. Mặc dù những này Thái Dương tộc dã nhân trong tay cầm cờ trắng, nhưng là vì để phòng bất nhất, vẫn là phải cẩn thận một chút. Có cái người sống sót hôn tại bên trong. Tiêu Đống một mặt kinh ngạc. Nghe được Tiêu Đống nói, đám người nhao nhao nhìn sang. Quả nhiên phát hiện có cái người sống sót bị dã nhân đỡ lấy tiến lên. Kia người sống sót tựa hồ nhận lấy rất lớn trả tấn, đi đường đều không lưu loát. Với lại kia người thật giống như có chút không tình nguyện, không muốn cùng lấy dã nhân cùng một chỗ xuống tới. Người kia là Ngưu Hàng. Châu Phong ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Hắn nhìn rõ ràng, đó là Ngưu Hàng. Căn cứ bảng dũng nghị tình báo, tại dã nhân đánh vào tiệm thợ rèn thời điểm, Ngưu Hàng cái thứ nhất làm phản, quay người liền trở thành phương cầm đồng lõa, tan ra đám người phản kháng ý chí, mang đến phản ứng dây chuyền. Châu Phong không nghĩ tới, bọn dã nhân sẽ đem Ngưu Hàng cho mang xuống đến. Đây là muốn làm gì? Đây phản đồ thế mà còn dám xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Dã nhân đem Ngưu Hàng đưa tới làm gì? Phải hay không nhớ muốn xếp vào tại chúng ta bên trong làm gián điệp? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng nhìn hướng Ngưu Hàng ánh mắt đều tràn đầy tủ hận. Chờ những cái kia người xuống tới lại nói. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, giơ cờ trắng dã nhân từng bước một đi xuống. Châu Phong lập tức để người đem bọn hắn vây quanh. Là quỷ đỏ để cho các ngươi đến sao? Châu Phong mở miệng nói ra. Ngươi chính là Châu Phong sao? Trong đó một cái Thái Dương tộc dã nhân hỏi thăm. Châu Phong gật gật đầu. Mặt trời kia tộc dã nhân trên dưới đánh giá một phen Châu Phong. Hắn cũng không nhận ra Châu Phong, bất quá cũng nghe qua Châu Phong danh tự, biết là Châu Phong giết chết Hoắc Thác. Tại hắn trong đầu, coi là Châu Phong hình tượng rất hung ác. Nghĩ không ra thật gặp mặt về sau, mới phát hiện hoàn toàn khác biệt. Quỷ đỏ đại nhân muốn cùng ngươi nói một chút, chúng ta trước còn cho ngươi một cái kẻ ngoại lai, cái này cũng đại biểu quỷ đỏ đại nhân thành ý. Thái Dương tộc dã nhân tiếp tục nói. Mà cái này Thái Dương tộc dã nhân nói kẻ ngoại lai, dĩ nhiên chính là Ngưu Hàng. Kia quỷ đỏ muốn nói chuyện gì? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên là nói ngưng chiến sự tình. Quỷ đỏ đại nhân muốn các ngươi trước đỉnh chỉ công kích. Thái Dương tộc dã nhân trầm giọng nói ra. Ngưng chiến. Châu Phong nhướng mày. Không nghĩ tới quỷ đỏ thế mà lại phái người cùng mình nói ngưng chiến. Đây nhất định là Phương Cầm chủ ý kia quỷ đỏ điều kiện là cái gì? Châu Phong rất ngạc nhiên. Đã quỷ đỏ nói ra ngưng chiến, khẳng định là sẽ lấy ra điều kiện. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đình chỉ công kích, đồng thời lại không vây quanh Tử Vong Sơn, quỷ đỏ đại nhân nguyện ý phóng thích tất cả bắt đi kẻ ngoại lai. Thái Dương tộc dã nhân xách ra quỷ đỏ điều kiện. Đi, ta hiện tại đình chỉ công kích, để quỷ đỏ đem người đưa tiến tới đi. Châu Phong gật gật đầu. Mặt trời kia tộc dã nhân sững sờ, không nghĩ tới Châu Phong sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. No. Quỷ đỏ đại nhân biểu thị chờ các ngươi sau khi rời đi, hắn sẽ phái người đem kẻ ngoại lai đưa đến trung tâm sơn mạch đi. Mặt trời kia tộc dã nhân vội ho một tiếng. Ha ha, trở về nói cho quỷ đỏ, muốn để ta đình chỉ công kích, hắn liền muốn trước đem người đưa tiến đến. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Chờ mình rời đi. Vậy hắn kế tiếp còn có, tại dưới chân núi sản xuất máy ném đá cơ hội a, tiếp theo quay về quỷ đỏ chắc chắn sẽ không, để Châu Phong nhẹ nhàng như vậy chỉ làm tốt máy ném đá, nhất định sẽ đủ kiểu ngăn cản. Nếu như Châu Phong không có cách nào đối với Tử Vong Sơn sinh ra uy hiếp, đến lúc đó mình đàm phán thẻ đánh bạc cũng không có. Quỷ đỏ càng không khả năng thả người. Với lại quỷ đỏ điều kiện này cũng quá mơ hồ. Liên tính quỷ đỏ thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có thể đem người trả lại cho. Quỷ đỏ cũng không có cho thấy lúc nào mới đưa hoàng bảng bọn hắn trở về. Nếu như kéo dài cái 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó quỷ đỏ nắm giữ kỹ thuật luyện sắt, kia tất cả đều trễ. Những này Thái Dương tộc dã nhân hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Hiển nhiên đều đã liệu đến, lần này đàm phán không có khả năng thành công. Chúng ta sẽ trở về chuyển cáo quỷ đỏ đại nhân. Mặt trời kia tộc dã nhân nói ra. Sau đó mấy người này quay người rời đi, cũng chỉ lưu lại Ngưu Hàng một người. Các ngươi đem ta cũng mang đi a. Ngưu Hàng nhìn thấy những này dã nhân muốn đi, lập tức liền gấp. Biết mình lưu tại nơi này, đó là một con đường chết. Châu Phong bọn hắn là sẽ không bỏ qua mình. Nhưng mà những cái kia Thái Dương tộc dã nhân, căn bản là nghe không hiểu Ngưu Hàng đang nói cái gì. Kỳ thực bọn hắn liền xem như nghe hiểu, cũng sẽ không để ý tới. Người tên bại hoại cặn bã. Có người trực tiếp cho Ngưu Hàng một ước. Ngưu Hàng từ hôm qua bị treo cả ngày, buổi sáng hôm nay mới bị bung ra, cả người đã sớm không có tí sức lực nào, cho nên mới cần dã nhân nâng mới có thể đi xuống. Bây giờ bị đá một ước, càng là nằm trên mặt đất phát ra rên rỉ. Châu Phong không xong, ngươi nhìn bên kia. Đúng vào lúc này, Phí Lao đại chỉ vào một cái phương hướng thấp giọng hô. Châu Phong thuận theo Phí Lao đại chỉ vào phương hướng nhìn qua. Mười mấy tháng sáng tộc dã nhân chiến sĩ, cờ vũ khí lao đến. Mục tiêu đó là những này giơ cờ trắng Thái Dương tộc dã nhân. Nhìn thấy một màn này, những cái kia Thái Dương tộc dã nhân sợ choáng váng. Bọn hắn đều không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Lúc này liều mạng hướng phía Tử Vong Sơn bên trên bỏ chạy. Cản bọn họ lại. Châu Phong nhìn thấy một màn này, lập tức nhướng mày. Bên cạnh may mắn người còn sống tiến lên, ngăn cản những cái kia mặt trăng tộc dã nhân chiến sĩ đường đi. "Châu Phong, ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì không cho chúng ta đi giết rơi những tiện chủng này?" Có cái dã nhân chiến sĩ cầm trong tay thạch chùy phát ra giận dữ hét. "Bọn hắn là đến đàm phán." Châu Phong giải thích nói. "Chúng ta cho tới bây giờ bất hòa Thái Dương tộc tiện chủng đàm phán." Kia dã nhân chiến sĩ lạnh lùng nói ra. Song phương đụng vào nhau, cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống. Bây giờ đối phương đưa tới cửa, bọn hắn càng không thể buông tha. Nếu như ngươi ngăn đón chúng ta, vậy ngươi cũng là chúng ta địch nhân. Một cái khác dã nhân chiến sĩ cũng đi theo quát. Châu Phong nhướng mày, bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm, liền thấy Kệ Kỳ cũng từ đằng xa đi tới. Bất quá Châu Phong còn chưa mở lời, những cái kia dã nhân chiến sĩ liền nhao nhao đi lên tìm Kệ Kỳ cáo trạng. Những cái kia kẻ ngoại lai muốn bao che Thái Dương tộc tiệt chủng, không cho chúng ta động thủ, giết chết những tên kia. Bọn hắn muốn cùng Thái Dương tộc đàm phán, muốn bán đứng chúng ta. Dã nhân các chiến sĩ lòng đầy căm phẫn. Lúc này những cái kia Thái Dương tộc dã nhân chiến sĩ đều đã trốn. Bọn hắn liền xem như muốn đuổi theo, cũng không có khả năng đuổi theo. Châu Phong, Kệ Kỳ nghe được những lời này cũng là sửng sở, quay đầu nhìn về phía Châu Phong. Châu Phong biết ngay trước nhiều người như vậy mặt, không có cách nào giải thích rõ ràng. Thế là để cái khác người sống sót, nhìn những này mặt trang tộc chiến sĩ, miễn cho tiếp xuống sinh ra cái gì sự đoàn. Châu Phong nhưng là đem Kệ Kỳ kéo sang một bên. "Châu Phong, ngươi cần cho ta một lời giải thích." Kệ Kỳ cũng rất phẫn nộ. Không nghĩ tới Châu Phong có mình cùng Thái Dương tộc người tiến hành tiếp xúc. Đây là muốn làm gì? Chương 525, đạn lửa chương 525, đạn lửa Kệ Kỳ, ta nhưng không có dự định muốn bán đứng các ngươi. Châu Phong mở miệng nói ra. "Ta đương nhiên biết, ngươi là sẽ không bán đứng bằng hữu, nhưng là quỷ đỏ nếu như đem ngươi người phong thích, ngươi có phải hay không dự định rút lui?" Kệ Kỳ trừng trong mắt. Nếu như là dạng này nói, đây chẳng phải là chỉ để lại bọn hắn. Kệ Kỳ hiện tại cũng minh bạch, Châu Phong tới chính là vì cứu người. Nhưng là Kệ Kỳ không giống nhau. Hắn là thật dự định, muốn san bằng Tử Vong Sơn. Nếu như bây giờ xám xịt rời đi, vậy mình thanh danh làm cái gì? Triệu tập nhiều như vậy sức chiến đấu, lại không công mà lui, sẽ biến thành những người khác cho cười. Đương nhiên sẽ không, ta tại nơi này đối với ngươi cam đoan, sẽ từ trước đến nay ngươi kể vai chiến đấu, để cho các ngươi vũ khí bên trên đều dính đầy Thái Dương tộc máu tươi. Châu Phong vỗ bộ ngực cam đoan. Đi, ta tin tưởng ngươi. Kệ Kỳ gật gật đầu. Nghe được Châu Phong nói như vậy chân thật, Kệ Kỳ vẫn là lựa chọn tin tưởng Châu Phong. Châu Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mình thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, kết quả một cái cũng không dùng đến. Kệ Kỳ liền quyết định tin tưởng mình. Ngược lại để Châu Phong có chút ngượng ngùng. Bất quá ngươi cần trấn an một chút mình thủ hạ, tiếp xuống chúng ta khả năng còn sẽ cùng Quỷ Đỏ thủ hạ tiến hành tiếp xúc. Châu Phong đội ho một tiếng. Hắn đoán chừng tiếp đó, Quỷ Đỏ còn sẽ phái người tới cùng mình đàm phán. Đến lúc đó Kệ Kỳ thủ hạ nếu như còn cùng vừa rồi một dạng cảm xúc kích động, không chừng xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Đây, Kệ Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, dưới tay hắn dã nhân chiến sĩ. Những cái kia dã nhân chiến sĩ như trước vẫn là rất phẫn nộ bộ dáng. Kệ Kỳ cũng không biết khuyên như thế nào nói hắn thủ hạ. Nếu như mạnh mẽ dùng thủ lĩnh thân phận đến trấn áp, ngược lại là có thể làm cho bọn hắn im miệng. Nhưng là dạng này những cái kia người vẫn là sẽ tâm sinh chưa đầy. Châu Phong đã nhìn ra Kệ Kỳ khó xử. Đây là chúng ta cùng Thái Dương tộc tiến hành thương lượng, mà không phải các ngươi, không tính là hỏng các ngươi quý củ. Chúng ta đàm phán cũng chỉ là muốn cứu người mà thôi, chỉ là tạm thời lừa gạt Quỷ Đỏ. Dù sao chúng ta những này kẻ ngoại lai, không giống như là các ngươi mặt trăng tộc một dạng dũng mãnh cường tráng, có đôi khi chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn. Châu Phong đã sớm đem nghĩ xong lý do nói ra, thuận tiện còn thổi phồng một cái mặt trăng tộc. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Kệ Kỳ nô lên cái eo, không khỏi gật gật đầu. Không sai, bọn hắn mặt trăng tộc chiến sĩ, đối mặt địch nhân cho tới bây giờ đều là trực tiếp tiêu diệt đối phương, không cần thiết làm loại này tiểu động tác. Châu Phong bọn hắn những này kẻ ngoại lai, dù sao không có bọn hắn mặt trăng tộc ưu tú như vậy, cho nên dùng một chút thủ đoạn là có thể lý giải. Giao cho ta đi cấp bọn hắn nói. Kệ Kỳ xoay người lại đến những cái kia dã nhân chiến sĩ trước mặt, đem Châu Phong mới vừa nói ý tứ lặp lại một lần. Những cái kia mặt trăng tộc dã nhân chiến sĩ, nộ khí yếu bất không ít. Đã Châu Phong đều đã cam đoan sẽ để cho bọn hắn vũ khí nhiễm địch nhân máu tươi, bọn hắn cũng liền không lại nói cái gì. Càng huống hồ Châu Phong còn khích lệ bọn hắn dũng mãnh, cũng làm cho bọn hắn trên mặt đều rất có mặt mũi. Châu Phong bên này đến Nưu Hàng trước mặt, ngồi xổm ở hắn trước mặt. Thủ lĩnh. Nưu Hàng nhìn thấy Châu Phong về sau không khỏi một trận chột dạ. Nưu Hàng biết hắn làm những chuyện kia khẳng định đã bại lộ, từ chung quanh người đối đãi mình thái độ liền có thể nhìn ra. Ngươi muốn chết nhanh một chút vẫn là chậm một chút? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Châu Phong muốn từ Nưu Hàng trong miệng biết, đây hai ngày Tử Vong Sơn xảy ra chuyện gì. Nếu như Nưu Hàng có thể thành thật nói ra, như vậy Châu Phong có thể cho hắn một cái thông khoái. Ta cũng không muốn chết. Nưu Hàng lập tức sắc mặt trắng bệnh. Nghe được Nưu Hàng nói như vậy, Châu Phong đứng dậy, đã lười nhắc cùng Nưu Hàng nhiều lời. Phí Lão Đại, ngươi đến thẩm vấn hắn a, nhớ kỹ nhiều đối với mấy lần khẩu cung. Châu Phong quay đầu đối với Phí Lão Đại nói ra. Tốt. Phí Lão Đại gật gật đầu, không có một câu dư thừa nói. Dắt lấy Nưu Hàng cổ áo, liền đem hắn lôi kéo đến bên cạnh trong rừng cây. Phí Lão Đại mấy tên thủ hạ đi theo. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Phí Lão Đại liền trở lại. Phí Lão Đại một bên tìm lá cây lau sạch lấy trên tay vết máu, một bên đem Nưu Hàng nói thuật lại cho Châu Phong. Từ bọn hắn trên đường đi bị bắt, lại đến lò cao nổ tung chờ chút, Châu Phong nhớ lại đêm qua, hắn ở bên hồ nghe được đối thoại. Quả nhiên kia lò cao nổ tung, là Hoàng Bàng động thủ chân. Về phần nói Ngưu Hàng hiện tại tình huống như thế nào, Châu Phong cũng không có hỏi thăm. Phí Lao đại động thủ luôn luôn đều là gọn gàng. Hiện tại Hoàng Bàng bọn hắn đều vô sự, cũng không có tiết lộ luyện sắt bí mật. Phí Lao đại cuối cùng nói ra, kia liền càng phải nghĩ biện pháp, đem bọn hắn cứu ra. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Hoàng Bàng có thể làm được một bước này, là hắn không nghĩ tới. Lò cao nổ tung, đã thương mười mấy người, thậm chí còn chết mất hai cái. Hoàng Bàng cũng là thừa nhận rất lớn phong hiểm. Nếu như chọc giận Bì Đỏ, Hoàng Bàng hiện tại khả năng liền sẽ bị dã nhân ăn hết. Châu Phong nhìn về phía Tử Vong Sơn phương hướng. Những cái kia Thái Dương tộc dã nhân trở về, cũng kém không nhiều một giờ. Kết quả vẫn là không có động tĩnh gì. Bì Đỏ cũng không có, tiếp tục phái người xuống tới cùng bọn hắn tiến hành đàm phán. Châu Phong, chúng ta là không phải là bị buộc địch. Bì Đỏ căn bản là không có, muốn cùng chúng ta đàm phán ý tứ à, đó là đang chỉ hoãn thời gian. Đường Thánh ở bên cạnh nhịn không được nói ra. Để bọn hắn không công chậm trễ giải như vậy thời gian. Châu Phong cũng phát hiện, Quỷ Đỏ đó là đang trì hoãn thời gian. Vậy liền để bọn hắn nếm thử đạn lửa tư vị. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó Châu Phong hạ lệnh, trước ném 20 cái đạn lửa. Nghe được câu này, điều khiển máy ném đá người sống sót reo hò lên. Bọn hắn cũng sớm đã nhao nhao muốn thử. Thi Hải Đào tự mình động thủ, đem đạn lửa đặt ở ném mạnh trong máng. Cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tốt góc độ. Sau đó lấy ra chuẩn bị kỹ càng bó đuốc, đem đạn lửa chỗ động khẩu cỏ dại nhóm lửa. Chờ bên trong dầu chân bắt đầu thiêu đốt về sau, toát ra một cỗ khói xanh sau. Động thủ. Thi Hải Đào lúc này mới hô một cú họng. Bên cạnh người sống sót thở ra dây thừng, ném mạnh cánh tay đánh ra. Đạn lửa trên không trung xẹt qua đường vòng cung, mang theo hô hô tiếng gió hướng phía Tử Vong Sơn nội bộ bay đi. Đạn lửa trọng lượng so thạch đầu muốn nhẹ rất nhiều, ném ra khoảng cách càng xa. Với lại Thi Hải Đào cũng biết dã nhân bộ lạc vị trí cụ thể. Hắn đó là hướng về phía dã nhân bộ lạc mà đi. Tại xẹt qua một cái rủ mì đường vòng cung về sau, đạn lửa tinh chuẩn đập trúng một cái nhà gỗ. Cây rửa vỏ ngoài trong nháy mắt vỡ tan, bên trong dễ cháy vật văng khắp nơi ra. Gặp phải trên nhà gỗ nhanh cây, cấp tốc bốc cháy lên đến. Thế lửa cấp tốc lan ra. Trong nhà gỗ dã nhân nghe được đỉnh đầu có động tĩnh, thế là chạy ra. Thế nhưng là đã muộn. Ngắn ngủi 7-8 giây, nhà gỗ đỉnh chóp liền toát ra khói đặc. Nhánh cây đang thiêu đốt, phát ra lốt bốt tiếng vang. Ngay sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba đạn lửa. Giống như hạt mưa, từ không trung nhân xuống. Liên tiếp có phòng ốc bị nhen lửa. Bọn dã nhân thét chói tai vang lên bốn phía tháo chạy. Chương 526, một con đường khác chương 526, một con đường khác có dã nhân ý đồ, dùng đơn sơ công cụ dập tắt đại hỏa. Nhưng mà bị nhen lửa phòng ốc, đều là từ nóc nhà bắt đầu thiêu đốt. Thế lửa hung mãnh, căn bản là không có cách nào khống chế. Có thằng xui xẻo trực tiếp bị thiêu đốt đánh đập chúng, trên thân dính vào dầu trơn. Trên mặt đất thống khổ quần quật lấy. Có tiểu dã nhân bị dọa đến, ngồi dưới đất oa oa khóc lớn. Bên cạnh nữ dã nhân mặc dù cũng đang phát run, nhưng vẫn là ôm lấy tiểu dã nhân, hướng phía an toàn hơn địa phương chạy tới. Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm đám người từ bên trong phòng chạy đến. Nhìn thấy trước mắt một màn, bọn hắn trợn mắt hốt hoồm. Những này là thứ gì? Quỷ Đỏ lập tức quay đầu nhìn về phía Phương Cầm. Phương Cầm cũng không biết, máy ném đá ném qua đến là cái gì. Vì cái gì đập xuống đất liền sẽ lửa cháy? Bom xăng? Không có khả năng. Châu Phong bọn hắn hiện tại khẳng định không có công cụ chế tác bom xăng. Bất quá khẳng định là cùng loại một ít đồ vật, đặc chế đạn lửa loại hình. Cứu hỏa, hiện tại chúng ta trước cứu hỏa. Phương Cầm hiện tại biết phải làm gì? Cứu hỏa, cứu hỏa. Quỷ Đỏ bắt đầu tổ chức tay người, không thể để cho thế lửa dạng này tiếp tục lan ra. Bọn dã nhân tại Quỷ Đỏ mệnh lệnh dưới, nhao nhao bắt đầu nghĩ biện pháp cứu hỏa. Để bọn hắn may mắn là đã không còn hỏa cầu từ trên đỉnh đầu nện xuống đến. Nếu không còn không biết có bao nhiêu người phải bị thương. Phương Cầm cùng Lưu Vĩ mấy người cũng có cơ hội nhặt lên một chút đã tắt đạn lửa xem xét. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện những vật này là dùng rửa sắt làm thành, bên trong hẳn là lấp kín dầu trơn cùng cái khác một chút dễ cháy vật. Chắc không được có thể nhanh như vậy liền nhóm lửa phong ốc. Bọn hắn đem loại này đạn lửa đưa cho Quỷ Đỏ nhìn. Quỷ Đỏ cảm giác mình đã chết lặng. Vì cái gì Châu Phong những cái kia người luôn là có thể làm ra một chút mới nhiều kiểu, liền cây rửa sắt đều có thể xem như vũ khí. Loại này đạn lửa chế tác lên có được hay không? Quỷ Đỏ hỏi thăm. Đây rất thuận tiện. Phương Cầm do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ngăn ngay nói thật. Cây rửa xác tại trên đảo này, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Liên tính không có cây rửa xác, cũng có thể dùng cái khác đồ vật để thay thế. Quỷ Đỏ tâm ngã vào đáy cốc. Đạn lửa chế tác rất dễ dàng, cũng liền mang ý nghĩa Châu Phong trong tay khẳng định có đại lượng loại này đạn lửa. Bất quá sau đó Quỷ Đỏ cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như Châu Phong trong tay có rất nhiều đạn lửa, làm sao mới ném đi 20 cái liền dừng tay? Vì cái gì Châu Phong bọn hắn công kích đình chỉ? Quỷ Đỏ cau mày. Đây cũng là một lần cảnh cáo. Chúng ta hẳn là lại phái người và Châu Phong thương lượng, bằng không bọn hắn còn sẽ ném mạnh loại này đạn lửa tới. Phương Cầm phỏng đoán một cái Châu Phong ý nghĩ. Dù sao cùng Châu Phong giao thủ nhiều lần như vậy, Phương Cầm vẫn là đối với Châu Phong có một tia hiểu rõ. Thế nhưng là Châu Phong nói ra yêu cầu, Quỷ Đỏ sắc mặt khó coi, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thả ngươi. Vậy mình trong tay cũng không có cái gì thẻ đánh bạc. Chúng ta có thể tiếp tục phái người, cùng bọn hắn tiến hành thương lượng, dù sao chúng ta muốn là kéo dài thời gian. Phương Cầm đề nghị. Quỷ Đỏ suy nghĩ một chút gật gật đầu. Để vừa rồi mấy cái kia dã nhân chiến sĩ tiếp tục giơ cờ trắng đi tìm Châu Phong đám người. Quỷ Đỏ đại nhân, mấu chốt là chúng ta như thế nào đem tin tức truyền ra ngoài. Phương Cầm nhắc nhở. Nếu như không thể đem tin tức truyền ra ngoài, như vậy bọn hắn tại nơi này kéo dài thời gian cũng không có cái gì ý nghĩa. Yên tâm đi, ta đã phái người đi ra. Quỷ đỏ chậm rãi nói ra. Đã phái người đi ra? Làm sao ra ngoài? Từ phía sau hồ nước sao? Phương Cầm một mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải. Quỷ đỏ lắc đầu, nhìn hai bên một chút không có dã nhân. Thế là Quỷ đỏ tiến tới Phương Cầm bên hai, thấp giọng thì thầm. Phương Cầm trừng to mắt. Nàng không nghĩ tới tại Tử Vong Sơn nội bộ, thế mà còn có một đầu thông hướng bên ngoài độc đá. Đây là Tử Vong Sơn lớn nhất bí mật, biết người không có mấy cái. Tình huống bây giờ nguy cấp, chỉ có thể thông qua cái kia động đá đến truyền lại tin tức. Quỷ đỏ mặt không biểu tình. Quỷ đỏ cũng không có nghĩ đến mình sẽ bị dồn đến một bước này. Hắn chỉ có thể phái ra mình tâm phúc, thông qua cái kia động đá đi phụ cận Thái Dương tộc bộ lạc cầu viện, hy vọng sớm một chút có thể cứu viện binh đến. Một bên khác, Thái Dương tộc dã nhân lại giơ cờ trắng đi vào Châu Phong trước mặt. Làm sao chỉ có các ngươi đã tới, ta người đâu? Châu Phong không đợi những này dã nhân nói chuyện, hắn liền chủ động mở miệng hỏi. Quỷ đỏ đại nhân nói, chúng ta không có khả năng duy nhất một lần phóng thích toàn bộ người, với lại các ngươi vừa rồi cho chúng ta tạo thành rất lớn tổn thất. Quỷ đỏ đại nhân không cao hứng. Vẫn là lần trước cái kia Thái Dương tộc dã nhân tại cùng Châu Phong tiến hành thương lượng. Châu Phong nghe đến đó cười lạnh một tiếng. Đều cho ta bắt lấy đến. Châu Phong ra lệnh một tiếng. Xung quanh người sống sót cùng nhau tiến lên, đem những này dã nhân toàn bộ đều đè xuống đất. Ta, chúng ta là đến đàm phán, dựa theo các ngươi quy củ, ngươi không thể đối với chúng ta động thủ. Mặt trời kia tộc dã nhân liều mạng hô to. Ha ha, ta quy củ ta quyết định. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó hắn móc ra bên hông dao găm, sau đó níu lại mặt trời kia tộc dã nhân thai trái. Hàn quang lóe lên. Thái Dương tộc dã nhân kêu thảm một tiếng, hắn lỗ thai đã bị gọt sạch. Đem bọn hắn lỗ thai đều cho ta gọt sạch. Châu Phong đem cái kia lỗ thai vứt trên mặt đất. Nghe được Châu Phong nói, những người khác cũng đều lên trước độc thủ. Rất nhanh bên trên liền có thêm mấy cái lỗ thai. Đây chính là nghe không hiểu nói hạ tràng. Để quỷ đỏ tại trong vòng một canh giờ, cho ta đem người đều thả. Dạng này tiếp xuống chúng ta mới có nói, nếu không ta sẽ để cho Tử Vong Sơn biến thành một mảnh biển lửa. Châu Phong lạnh lùng nói ra. Đồng thời còn biểu thị, hắn sau đó phải tại xung quanh kiến tạo 10 đài máy ném đá. Tử Vong Sơn sắp nên đón tận thế. Châu Phong lời nói này, đương nhiên là phô trương thanh thế. Mặc dù đầu gỗ có thể tại chỗ chặt cây, nhưng là bọn hắn mang theo dây thừng cùng cao su đầu chờ một chút, chỉ có thể chế tác 3 đài máy ném đá. Nếu không Châu Phong đã sớm làm nhiều mấy cái. Nhưng là những này Thái Dương tộc dã nhân, cũng không biết Châu Phong là đang phô trương thanh thế. Bọn hắn nhìn thấy bên cạnh những cái kia máy ném đá, từ trong đấy lòng cảm giác được sợ hãi. Đây không phải bọn hắn có thể hiểu được vũ khí. Châu Phong ra hiệu người xung quanh bung ra những này Thái Dương tộc dã nhân. Lan, mấy cái này Thái Dương tộc dã nhân bịt lấy lốt hai, một đường trốn về Tử Vong Sơn. Khi bọn hắn nhìn thấy quỷ đỏ về sau, liền bắt đầu lên án Châu Phong hung ác, đồng thời đem Châu Phong uy hiếp toàn bộ đều nói đi ra. Đồng thời đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía quỷ đỏ bên cạnh Phương Cầm, bọn họ cũng đều biết đàm phán là Phương Cầm chủ ý, với lại Phương Cầm còn cam đoan Châu Phong chắc chắn sẽ không đối bọn hắn độc thủ. Nhưng là bây giờ bọn hắn lỗ tai lại đều bị cắt mất. Châu Phong đây là muốn để cho chúng ta nghe lời một điểm. Phương Cầm cũng đoán được Châu Phong cắt mất mấy cái này Thái Dương tộc dã nhân lỗ tai ý tứ này làm sao làm. Lập tức những cái kia đạn lửa lại muốn đập tới. Quỷ đỏ cảm giác được rất nôn nóng. Phương Cầm trầm ngâm phút chốc, cuối cùng mở miệng nói ra, ta có cái biện pháp. Chương 527, quỷ đỏ thành ý. Chương 527, quỷ đỏ thành ý. Biện pháp gì? Quỷ đỏ cao mày. Đối diện với mấy cái này bay tới đạn lửa, quỷ đỏ không có một điểm biện pháp nào. Vừa nghĩ tới Châu Phong muốn kiến tạo 10 đài máy ném đá, quỷ đỏ liền càng là cảm giác được ngạt thở. Hắn mặc dù cảm thấy Châu Phong có chút đang phô trương thanh thế, nhưng là 10 đài xây không được, xây cái 5-6 cái khẳng định không có vấn đề. Quỷ đỏ thậm chí có chút hối hận. Sớm biết mình liền không hướng tù trưởng yêu cầu, đem Tử Vong Sơn nơi này cho mình. Đều là bởi vì nơi này có quan sát. Dựa theo quỷ đỏ tưởng tượng, hắn từ đó tâm doanh địa cấp tới sẽ luyện sắt người sống sót. Sau đó tại nơi này liền có thể trực tiếp luyện sắt. Tử Vong Sơn dễ thủ khó công, trước kia chưa từng có luân hãm. Tại nơi này là tuyệt đối an toàn. Thế nhưng là quỷ đỏ không nghĩ tới, Châu Phong thế mà lại khó đối phó như vậy. Còn có thể sản xuất máy ném đá loại vật này. Đúng vào lúc này, Phương Cầm âm thanh để quỷ đỏ lấy lại tinh thần. Chúng ta trước tiên có thể phóng thích một nửa người, mê hoặc Châu Phong. Phương Cầm nâng cầm lên nói ra. Một nửa người. Nghe được câu này, quỷ đỏ trên mặt hiện ra tức giận thần sắc. Đùa gì thế? Vô duyên vô cớ, mình liền muốn phóng thích một nửa người. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình hướng Châu Phong khuất phục. Nhìn thấy quỷ đỏ gấp, Phương Cầm đội vàng giải thích. Bọn hắn bắt hơn 30 người sống sót, số lượng rất nhiều. Nhưng là những người may mắn còn sống sót này bên trong, có rất nhiều đều là không có tác dụng gì. Bọn họ đều là phụ trách đào khoáng cùng đốn cây. Chân chính nắm giữ kỹ thuật không đến một nửa. Với lại trọng yếu nhất người là Hoàng Bàng. Chỉ cần Hoàng Bàng còn tại bọn hắn trong tay, liền không có cái gì tốt lo lắng. Thả đi một nửa người, nghe lên thật nhiều, bất quá đều là một chút không có nô lệ. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài 2-3 ngày thời gian là có thể, cứu viện khẳng định sẽ đến. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tiền hậu giáp kích, để Châu Phong những cái kia người chắp cánh khó thoát. Với lại cũng không chậm trễ về sau luyện sắt. Phương Cầm đã sớm nghĩ xong trong đó lợi và hại quan hệ. Quỷ đỏ vẫn còn đang do dự. Phương Cầm ở bên cạnh nhắc nhở, hiện tại bọn hắn không có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ. Châu Phong chỉ cho một tiếng. Vậy liền dựa theo ngươi nói làm a. Quỷ đỏ bất đắc dĩ gật đầu. dưới mắt ngoại trừ Phương Cầm biện pháp này bên ngoài, không có cái khác thủ đoạn. Chỉ cần có thể trì hoãn Châu Phong công kích là được. Phương Cầm đạt được quỷ đỏ khẳng định sau khi trả lời, lập tức đi trong chuồng heo. Nàng đã sớm thông qua Ngưu Hàng trong miệng biết, tại những người may mắn còn sống sót này bên trong, cái nào một chút là xử lý luyện sắc công tác, cái nào một chút là làm việc vặt. Phương Cầm chuyên môn chuẩn bị một phần danh sách, gọi vào danh tự người đi ra. Phương Cầm bắt đầu niệm danh tự. Nghe được Phương Cầm bắt đầu điểm danh chữ, những người may mắn còn sống sót này nhóm, từng cái trong nội tâm đều rất hoảng. Không biết Phương Cầm đây là muốn làm gì. Vừa rồi bộ lạc phòng ốc lửa cháy thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều đang hoan hô. Biết đây nhất định là Châu Phong bọn hắn độc thủ. Chẳng lẽ là bởi vì Phương Cầm nghe được bọn hắn gieo họ, cho nên hiện tại đến báo thủ bọn hắn. Lao Hoàng, chúng ta làm cái gì? Nếu không tìm cơ hội liều mạng a, chúng ta có hay không vũ khí sao? Đó là, chúng ta không thể liền trắng như vậy chết a. Không ít người hạ giọng, đều tại hỏi thăm Hoàng Bàng. Bọn hắn hiện tại đem Hoàng Bàng xem như là tâm phúc. Không được, hiện tại không thể độc thủ. Trước xem tình huống một chút lại nói. Hoàng Bàng chậm rãi lắc đầu. Trên người bọn họ cất giấu vũ khí, đó là một chút gậy gỗ cùng đảm mạnh. Mà Phương Cầm những cái kia lũ chó săn, cầm toàn bộ đều là trường mâu. Cùng trường mâu so với đến, bọn hắn những này cùng đồ chơi cũng kém không nhiều. Mang đi. Rất nhanh một nửa người liền bị Phương Cầm mang đi. Phương Cầm cũng không có nói cho Hoàng Bàng đám người sẽ đem những này người tới địa phương nào đi. Nàng cũng không thể ăn ngay nói thật, biểu thị muốn đem những này người thả đi. Kia còn lại người khẳng định cũng biết nghĩ đến, Châu Phong có thể cứu bọn họ. Mà bị mang đi những người may mắn còn sống sót, bọn hắn đều khẩn trương nhìn xung quanh. Không biết Phương Cầm muốn đem mình đưa đến địa phương nào đi. Mãi cho đến đi theo mấy cái dã nhân chiến sĩ xuống núi, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Phương Cầm đây là đem bọn hắn thả ra. Khi đi một nửa về sau, những này người liền bắt đầu phi nước đại. Một mực chờ chạy đến Châu Phong đám người sau lưng, bọn hắn mới dừng lại bước chân. Có mấy cái vui đến phát khóc, tại chỗ liền quỳ trên mặt đất khóc lên. Lần này đến Thái Dương tộc dã nhân, cùng lần trước cũng không phải là cùng một nhóm người. Bọn hắn lỗ tai đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá vẫn là tại khoảng cách rất xa địa phương liền dừng lại, cũng không định tới gần. Châu Phong, Quỷ Đỏ đại nhân quyết định trước phóng thích một nửa người, biểu đạt hắn thành ý, hy vọng ngươi có thể rút lui trước lui, còn lại những người ngươi rút lui về sau, sẽ cho ngươi đưa trở về. Trong đó một cái dã nhân chiến sĩ mở miệng, trở về nói cho Quỷ Đỏ, hắn thành ý ta đã cảm nhận được, ta sẽ cân nhắc rút lui. Châu Phong hướng về phía những cái kia dã nhân nói ra. Nghe được câu này về sau, những cái kia Thái Dương tộc dã nhân trên mặt vui vẻ, không nghĩ tới lần này hành động sẽ như vậy thuận lợi. Châu Phong cũng không có bắt bọn hắn lại cắt mất lỗ tai. Thái Dương tộc bọn dã nhân quay người, trở lại Tử Vong Sơn nội bộ. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này báo cho Quỷ Đỏ. Châu Phong, ngươi sẽ không thật dự định dừng tay a? Quỷ Đỏ không có phóng thích Lao Hoàng a? Đường Thành có chút lo lắng. Ta chỉ nói là sẽ xem xét mà thôi, nhưng không có nói cho hắn biết sẽ thật rút lui. Châu Phong mỉm cười. Đường Thành lập tức liền hiểu. Mình lo lắng có chút hơi thừa, tất cả đều tại Châu Phong trong khống chế. Bất kể nói thế nào, dưới mắt có một nửa người sống sót bị thả lại đến. Đối với bọn hắn đến nói đó là kiếm bội. Châu Phong hỏi thăm một cái, những này bị phóng thích trở về người sống sót, tại Tử Vong Sơn nội bộ là tình huống như thế nào? Bọn hắn tranh nhau chảy lớn, đem mình nhìn thấy đều nói đi ra. Khi biết được đạn lửa nện vào dã nhân nhà gỗ về sau, Châu Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là đạn lửa vô pháp uy hiếp đến Quỷ Đỏ. Các ngươi đem Tử Vong trong ngọn núi cấu tạo vẽ ra. Châu Phong đối với những người này nói ra. Có người cầm lấy những cây, ngay tại bên trên vẽ lên một bức bản đồ. Những người khác ở bên cạnh liễu diễu, đem chi tiết bổ sung. Rất chết nhanh Vong Sơn nội bộ cấu tạo liền hiện ra tại Châu Phong đám người trước mặt. Châu Phong nhìn sau âm thầm gật gật đầu. Tử Vong Sơn nội bộ không gian cũng không lớn. Trên thực tế đó là một đầu hành lang, phong ốc đều đắp lên hành lang bên trong. Hai bên đều là dốc đứng sân phong. Chắc không được đạn lửa có thể đập trúng dã nhân phong ốc. Trải qua đây một phen dày vò, đã đến hoàng hôn thời gian. Châu Phong biết thời gian không sai biệt lắm. Hắn tại dưới một thân cây tìm được Kẻ Kỳ. Kẻ Kỳ đang nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cái khác dã nhân cũng đều nằm tại nơi này. Có một ít nhàm chán dã nhân, còn sẽ tập hợp một chỗ chơi một loại trò chơi. Bọn hắn sẽ bắt một chút côn trùng, sau đó đặt chung một chỗ đánh nhau. Bên cạnh dã nhân đều nhìn bên cả trời đất. Kẻ Kỳ, chúng ta nên độc thủ. Châu Phong mở miệng nói ra. Có đúng không? Kẻ Kỳ mở to mắt, xoay người đứng lên đến. Chương 528, cường công chương 528, cường công Tử Vong Sơn, dã nhân bộ lạc. Tại Quỷ Đỏ trong phòng, hắn nhìn thấy vừa rồi đi phóng thích con tin mấy cái dã nhân. Mấy người này đem toàn bộ quá trình đều báo cho Quỷ Đỏ. Phải không? Châu Phong thật là nói như vậy. Quỷ Đỏ mang trên mặt ý cười. Không sai. Hắn nói sẽ xem xét rút lui. Trong đó một cái dã nhân hồi đáp. Tốt. Các ngươi lui ra đi. Quỷ Đỏ hài lòng gật gật đầu. Và mấy cái người sau khi rời đi, Quỷ Đỏ nhìn về phía Phương Cầm. Ngươi biện pháp không tệ, kìm chân Châu Phong. Quỷ Đỏ khích lệ nói. Mặc dù đưa ra ngoài một nửa người, để Quỷ Đỏ cảm giác được đau lòng. Tăng thêm lần này bắt tới Hoàng Bàng đám người. Dưới tay hắn kẻ ngoại lai nô lệ, thêm lên cũng chính là hơn 70 người mà thôi. Hiện tại duy nhất một lần liền đưa tiễn mười mấy cái. Nhưng là vừa nghĩ tới dùng những này người kéo lại thời gian, Quỷ Đỏ vẫn là rất hài lòng. Dù sao những này kẻ ngoại lai số lượng rất nhiều, chỉ cần chờ hắn đem trung tâm sơn mạch công phá, đến lúc đó muốn bắt bao nhiêu kẻ ngoại lai, liền có bao nhiêu kẻ ngoại lai. Đa tạ Quỷ Đỏ đại nhân khích lệ. Phương Cầm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. bởi vì Phương Cầm cũng không có 10 phần nắm chắc, chỉ chờ tới lúc viện binh đến. Quỷ đỏ siết quả đấm, chít chít rung động. Cái kia, tu trưởng sẽ phái người tới sao? Phương Cầm có chút lo lắng. Đương nhiên, tu trưởng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tử Vong Sơn, nơi này đối với chúng ta mà nói ý nghĩa phi phàm. Quỷ đỏ chậm rãi gật đầu. Một khi Tử Vong Sơn luôn hãm, đối với toàn bộ Thái Dương tộc đến nói chính là một cái to lớn đả kích. Đi xem một chút những cái kia bắt tới kẻ ngoại lai. Quỷ đỏ đứng dậy, hai người một trước một sau ra khỏi phòng, đi vào chuồng heo vị trí. Khi nhìn thấy quỷ đỏ đến về sau, do bất đám người vội vàng túi đầu lui lại qua một bên. Nói cho những này mới tới nô lệ, vừa rồi những người kia bị ta giết chết, sau đó vứt xuống sườn núi. Quỷ đỏ đối Phương Cầm nói ra. Phương Cầm trong nháy mắt liền hiểu, quỷ đỏ nói như vậy lý do chính là vì đe dọa Hoàng Bàng đám người. Thế là Phương Cầm đem quỷ đỏ nói lặp lại một lần. Nhớ kỹ, đừng hy vọng Châu Phong tới cứu các ngươi. Phương Cầm ánh mắt khinh miệt liếc nhìn một vòng, thử lạnh một tiếng. Nàng cuối cùng còn tăng thêm một câu. Nhìn thấy Phương Cầm kia sắc mặt, có người tại chỗ liền không nhịn được. Phương Cầm, người tên bại hoại tàn bã, cho là mình cấu kết lại một cái dã man nhân, liền thật cao nhân nhất đẳng. Ngươi chính là dã nhân một con chó. Cái kia người sống sót trực tiếp đứng lên đến, chỉ vào Phương Cầm cái mũi mắng. Bên cạnh cái khác người sống sót đều sợ ngây người, không nghĩ tới người này sẽ nhảy ra mắng Phương Cầm. Đây không phải muốn chết ta? Ngươi nói cái gì? Phương Cầm mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo. Lão tử đã nói, đây người sống sót đã vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn cảm thấy vừa rồi những cái kia người đều bị giết chết, rất nhanh liền đến phiên mình. Vậy liền không bằng thừa dịp lúc này, đem trong lòng muốn nói hết ra. Đi, bắt hắn cho ta cầm ra đến. Phương Cầm tay run run chỉ hướng kia người sống sót. Do bất thấy thế, cũng nhịn không được lắc đầu. Thật ngu xuẩn a. Tốt lành, trêu chọc Phương Cầm làm gì, chán sống a chết tử tế không bằng lại sống sót. Tại trên đảo này sống sót trước lại nói, hiện tại thảm rồi, không biết đợi chút nữa làm sao bị Phương Cầm tra tấn đây. Đi ra. Do bất tiến vào trong chuồng heo, đưa tay một phát bắt được cái kia người sống sót. Nhưng là đúng vào lúc này, mặt phía bắc đột nhiên truyền đến dã nhân tiếng kinh hô âm. Đám người nhao nhao nhìn sang, liền thấy đạn lửa lần nữa từ trên trời giáng xuống, từng cái hướng phía dã nhân nhà gỗ đập tới. Quỷ đỏ trong lúc nhất thời ngây mẩn cả người, hắn hoài nghi có phải hay không bởi vì hôm qua mình không có nghỉ ngơi tốt, cho nên sinh ra ảo giác. Nhưng mà dã nhân thanh âm hoảng sợ càng lúc càng lớn, này mới khiến quỷ đỏ vững tin Châu Phong lần nữa độc thủ. Phương Cầm, Châu Phong tại sao lại độc thủ? Quỷ đỏ phẫn nộ chất vấn Phương Cầm. Ta cũng không có nghĩ đến. Phương Cầm cũng trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn bên này vừa rồi thả người, đảo mắt Châu Phong lại lần nữa độc thủ. Thật chẳng lẽ muốn bọn hắn đem tất cả người đều thả, Châu Phong mới có thể dừng tay sao? Phương Cầm biết điều đó không có khả năng. Trong tay bọn họ không có con tin, Châu Phong liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Không đúng. Từ vừa mới bắt đầu Châu Phong liền không có dự định cùng bọn hắn tiến hành đàm phán gì. Đây hết thảy đều là bọn hắn tự mình đa tình. Không xong. Địch nhân muốn cường công đi lên. Đúng vào lúc này, có dã nhân đến đây báo cáo. Cái gì? Cho ta đính trụ. Không thể để cho bọn hắn xông lên. Quỷ đỏ gấp, quay đầu nhìn về Tử Vong Sơn lối vào chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Phương Cầm cũng lập tức đi theo. Người này làm cái gì? Do bất hướng về phía Phương Cầm hô. Nhưng mà Phương Cầm cũng không có đáp lại. Tính ngươi tiểu tử mạng lớn. Do bất bĩu môi, đem người này một cước đạp trở về. Đã Phương Cầm đều đi, vậy trước tiên giữ lại ra hỏa này một cái mạng. Quỷ đỏ một đường tránh né lấy, trên không rơi xuống đạn lửa. Cùng trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm, đi vào Tử Vong Sơn lối vào. Mặc dù bây giờ trời đã tối xuống tới, nhưng là quỷ đỏ liếc mắt liền thấy, phía dưới đen nghịt xuất hiện bóng người. Mặt trăng tộc hỗn tạp kẻ ngoại lai, đều tại đội ngũ bên trong, đã xuất hiện ở dưới chân núi. Nít. Mặt trăng tộc la lên khẩu hiệu, phát động xung phong. Quỷ đỏ sắc mặt vô cùng khó coi. Ý hắn biết đến đây là làm thật. Đối phương phải thừa dịp hướng trời hắc, ánh mắt không tốt thời điểm. Phát động tổng tiến công. Không muốn cứu hỏa. Tất cả người đều tới giữ vững cửa vào. Quỷ đỏ quát. Tất cả người đều đến giữ vững cửa vào. Có dã nhân đi theo hô. Âm thanh rất nhanh truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Thái Dương tộc bọn dã nhân lập tức từ bỏ cứu hỏa, giống như thủy triều từ các ngõ ngách vào tới, tại Tử Vong Sơn lối vào tập kết. Cầm trong tay cung tiễn Thái Dương tộc dã nhân, lập tức hướng phía dưới bắn ra một trận dày đặc mưa tên. Nhìn thấy một màn này, mặt trăng tộc cùng những người may mắn còn sống sót cấp tốc phân tán ra đến, đem xung quanh cây cối với tư cách điểm hộ. Nhưng là ở trong quá trình này, vẫn là có không ít người bị mũi tên bắn trúng. Những cái kia ngã trên mặt đất người, cấp tốc bị người xung quanh kéo đi. Có người sống sót giơ lên cung nỏ đánh trả. Từ góc độ này bọn hắn cao su cung tiễn, căn bản là bắn không đi lên. Chỉ có cung nỏ mới có thể công kích đến phía trên Thái Dương tộc dã nhân. Nhưng là bọn hắn cung nỏ số lượng quá ít, không có cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Ngược lại để mình trở thành điểm ngắm. Không muốn hoàn thủ. Chúng ta ngăn chặn là được. Phí lao đại thấy thế giống lên một cú họng. Những người may mắn còn sống sót này nhóm sau khi nghe được, đều một lần nữa núp ở phía sau cây. Chờ mưa tên sau khi kết thúc, mới cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Lại lần nữa hướng phía Tử Vong Sơn phát động tiến công. Nhìn địch nhân xông lên, Thái Dương tộc các chiến sĩ lần nữa động thủ. Lần này không chỉ có chỉ là cung tiễn, cây lao, hòn đá, chỉ cần là có thể ném xuống đồ vật đều trở thành vũ khí. Nhìn địch nhân không ngừng ngã xuống, quỷ đỏ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới số lượng địch nhân mặc dù rất nhiều, nhưng là muốn xông lên gần như không có khả năng. Đây chính là Tử Vong Sơn, nơi này không biết lưu lại bao nhiêu mặt trăng tộc thi thể.
Chương 529, đầu công chức chương 529, đầu công chức quỷ đỏ đại nhân. Bọn hắn không tiếp tục ném mạnh đạn lửa. Phương Cầm lúc này càng là báo cáo một tin tức tốt. Quỷ đỏ hơi sững sờ, sau đó hướng phía dưới núi nhìn qua. Quả nhiên phát hiện mấy cái kia máy ném đá đều đình chỉ công tác. Bọn hắn không có đạn lửa a. Quỷ đỏ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể gánh vác đây một đợt công kích, tiếp xuống liền có thở dốc thời gian. Nhưng là rất nhanh quỷ đỏ liền không cười được. Đạn lửa không có, từng khối thạch đầu lại hướng phía bọn hắn bay tới. Cùng lúc đó, Châu Phong cùng Kẻ Kỳ mang theo hơn 100 người, đã đi tới Tử Vong Sơn phía sau hồ nước. Tận lực không muốn tẩu tán, nếu như bị cá sấu để mắt tới, liền đâm nó con mắt. Châu Phong dặn dò xong đám người, sau đó dẫn đầu xuống nước. Những người khác nhao nhao đi theo. Tiêu Đống mới vừa tiến vào nước hồ, cũng cảm giác được lạnh buốt thấu xương. Hắn lập tức nghe răng niết miệng. Nhưng là vừa nghĩ tới xung quanh, không quản là người sống sót vẫn là dã nhân, không có một cái nào phát ra âm thanh, dừng bước lại. Tiêu Đống cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đuổi theo đám người nhịp bước. Lúc này lên tiếng hoặc là lùi bước, cái kia chính là đang cấp người sống sót mất mặt. Đi lại khái mấy chục mét về sau, nước hồ đã tràn đến lồng ngực vị trí. Mỗi đi một bước đều muốn hao phí cực lớn khí lực. Lạnh buốt nước hồ ngâm thân thể, mang đến từng cơn đớn lạnh. Tiêu Đống cắn chặt răng, từng bước một vững vàng hướng trước xê dịch. Đáy hồ gặp đèn, thỉnh thoảng liền có thể dẫm lên một chút thạch đầu loại hình. Hắn đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh. Phải chăng có cá sấu ẩn hiện? Có lẽ là bởi vì nhân số đông đảo, cho nên lần này cũng không có cá sấu tới quấy rối. Bờ bên kia hình dáng dần dần rõ ràng lên. Tiêu Đống lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Châu Phong cùng Kẻ Kỳ này một ít dã nhân chiến sĩ, thế mà đã đến bờ bên kia. Tiêu Đống trong lòng nghi hoặc, bọn hắn làm sao nhanh như vậy? Sau đó hắn liền kịp phản ứng. Châu Phong bọn hắn là đi qua, tốc độ đương nhiên nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Khi Châu Phong bọn hắn đạp vào bên bờ thời điểm, phía trước liền truyền đến thanh âm hoảng sợ. Có người đến. Là mặt trăng tộc dã nhân, nhanh lên chạy a. Nghe được những âm thanh này, Châu Phong cười nhạo một tiếng. Phương Cầm thủ hạ những người may mắn còn sống sót này, toàn bộ đều là tham sống sợ chết ra hỏa, không có một chút điểm huyết tính. Nguyên bản Châu Phong mang theo Kẻ Kỳ bọn hắn những này dã nhân chiến sĩ, vượt lên trước một bước đầu công chức, chính là vì phòng ngừa Phương Cầm thủ hạ chặn đường bọn hắn. Hiện tại xem ra là mình quá lo lắng. Những này người căn bản là không dám ngăn cản bọn hắn, không muốn cho bọn hắn ngăn chặn chúng ta cơ hội. Châu Phong nói đến, dẫn đầu hướng trước mặt phóng đi. Tử Vong Sơn trước sau địa hình rất giống, đều có một cái hướng lên thông đạo. Chỉ cần rất ít tay người, liền có thể ngăn chặn càng nhiều địch nhân. Nhưng lúc này Quỷ Đỏ đang mang người canh giữ ở Tử Vong Sơn chính diện cửa vào. Tại hậu sơn cũng chỉ có Phương Cầm một chút thủ hạ, thêm lên chỉ có hơn 20 người. Khi nhìn thấy Châu Phong cùng một chút dã nhân xông lên sau, Châu Phong, là Châu Phong đến. Chạy a, nhanh lên chạy. Phương Cầm để cho chúng ta thủ tại chỗ này. Vậy ngươi liền trông coi đi thôi. Ta dựa vào, các ngươi tìm ta cũng chạy. Trong nháy mắt, đây hơn 20 người liền chạy hết, không có một cái nào lưu tại chỗ. Châu Phong đám người xông lên đường dốc, trước mắt phân cảnh rộng mở trong sáng. Đó là một đầu gập ghềnh hẹp dài thông đạo. Ước chừng tại phía trước một cây số nhiều địa phương, có thể lờ mờ nhìn thấy ánh lửa. Bên kia đó là dã nhân bộ lạc. Dã nhân bộ lạc đều tập trung ở vị trí kia, bên này cũng không có cái gì nhà gỗ loại hình. Vừa rồi những cái kia Phương Cầm thủ hạ đã chạy đến không thấy tăm hơi. Châu Phong quay đầu nhìn một chút. Tiêu Đống đám người đều theo sau, đang tại từ trong nước đi ra. Lên. Châu Phong cầm đầu hướng phía bên kia bỏ tới. Phương Cầm mới vừa tới đến chuồng heo nơi này. Nàng dự định mang đi một chút tù binh, dùng những tù binh này đến uy hiếp Châu Phong. Nếu như dám tiếp tục tiến công nói, liền toàn bộ giết chết. Dù sao Phương Cầm hiện tại cũng không quan tâm những này người tính mệnh. Nàng muốn để Châu Phong nếm thử, mất đi thủ hạ thống khổ. Dù sao lưu lại Hoàng Bảng một người là được rồi. Nàng mục tiêu thứ nhất, đó là vừa rồi nhục mạ mình người. Thế nhưng là Phương Cầm vừa rồi tới, liền thấy từ phía đông chạy tới một đám người. Không xong. Châu Phong bọn hắn từ sau sơn đến đây. Từ hồ nước phương hướng. Những cái kia người một bên chạy một bên hô. Châu Phong. Ngươi xác định là Châu Phong sao? Phương Cầm âm thanh đều đang phát run. Chúng ta tận mắt thấy, chỉ ít đến mấy trăm người. Trong đó một người hô. Kỳ thực bọn hắn chỉ có thấy được mười mấy người. Nhưng là cũng không thể nói cho Phương Cầm, bọn hắn là bị mười mấy người dọa chạy. Cho nên liền phóng đại nhân số. Phương Cầm không chút do dự, quay người liền hướng phía Quỷ Đỏ phương hướng chạy tới. Nàng nhất định phải đem tin tức này báo cho Quỷ Đỏ. Phương Cầm giữa đường còn một mực tại mệnh lệnh, gặp phải mỗi một cái dã nhân, để bọn hắn về phía sau chống cự địch nhân. Nghe được Phương Cầm mệnh lệnh, những cái kia dã nhân nhao nhao quay đầu hướng phía hồ nước phương hướng mà đi. Gần đây trong khoảng thời gian này, Phương Cầm thường xuyên thay thế Quỷ Đỏ ra lệnh, cho nên bọn hắn đều quen thuộc, nghe theo Phương Cầm mệnh lệnh. Cái gì? Châu Phong bọn hắn từ hồ nước phương hướng đến. Khi Quỷ Đỏ nghe được câu này, cầm trong tay xương liêm kém chút rơi trên mặt đất. Vì cái gì Châu Phong sẽ từ hồ nước phương hướng công kích? Trước kia mặt trăng tộc đều không có từ cái hướng kia công kích qua. Vì cái gì không có người sớm dự cảnh? Quỷ Đỏ đại nhân, hiện tại chúng ta làm cái gì? Phương Cầm một mặt lo lắng. Dưới loại tình huống này, Phương Cầm cũng hoảng. Các ngươi lưu tại nơi này, ngăn cản phía dưới công kích, những người khác cùng ta cùng một chỗ đi. Quỷ Đỏ quyết định thật nhanh, lưu lại hơn 100 người, còn lại người toàn bộ đều đi theo mình cùng đi đối phó Châu Phong bọn hắn. Nhất định phải đem Châu Phong bọn hắn đuổi đi ra. Phí Lao đại nhạy cảm chú ý đến, đỉnh núi bên trên dã nhân số lượng giảm bớt. Ý hắn biết đến, khẳng định là Châu Phong bên kia đã đổ bộ. Là lúc này rồi, tất cả người đều cho ta xông. Nếu ai lui lại, ta tự mình giết chết hắn.
Phí Lao Đại cầm lấy một thanh cung nỏ, đứng tại đám người sau lưng. Nghe được Phí Lao Đại nói, liền ngay cả điều khiển xe bắn đá người đều cầm lấy bên người trường mâu, cùng một chỗ phát động xung phong. Phí Lao Đại lại hướng về phía dã nhân hô một câu xung phong. Đây cũng là Phí Lao Đại vừa rồi học được từ ngữ, là hắn biết duy nhất dã nhân ngôn ngữ. Mặt Trăng tộc dã nhân nghe được mệnh lệnh, bọn hắn không cần cái gì đốc chiến đội, hô hào nịt hai chữ, liền hướng phía triển núi bên trên phát động xung phong. Dã nhân hỗn tạp người sống sót, không muốn sống hướng lên trên xung phong. Đỉnh núi dã nhân không nghĩ tới, bọn hắn đứng trước áp lực đột nhiên bạo tăng. Vừa rồi dưới chân núi những địch nhân này, một mực tại cùng bọn hắn cùng nhau. Hiện tại là thật liều mạng. Trong lúc nhất thời, mưa tên giống như hạt mưa rơi xuống. Nhưng mà lần này, không có người lại hướng phía hai bên trốn tránh, càng không có người lui lại. Hàng phía trước người sống sót, còn đỉnh lấy tấm tuẫn xung phong. Mặt Trăng tộc dã nhân các chiến sĩ, trực tiếp lấy thân thể đi chọi cứng mũi tên. Bọn hắn trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có đối với máu tươi khát vọng. Chương 530, chém giết chương 530, chém giết một bên khác. Hoàng Bang đám người trơ mắt nhìn, Quỷ Đỏ mang theo một đoàn dã nhân từ bên người đi qua. Rất nhanh từ phía sau phương hướng chuyển đến tiếng chém giết âm. Nhất định là thủ lĩnh, nhất định là thủ lĩnh đến. Hoàng Bang kích động hô: "Lão Hoàng, chúng ta không muốn ngồi chờ chết, liều mạng a." Có người lấy ra cất giấu vũ khí, một cây vóp nhọn gậy gỗ. "Liều mạng." Những người khác cũng đều nhao nhao cầm vũ khí lên, giắt cuống họng quát: "Liều mạng." Hoàng Bang cũng lấy ra một mảnh sắc bén mảnh ngói. Mười mấy người cùng một chỗ dùng sức, trực tiếp đem chuồng heo hàng rào phá tan. Ở bên cạnh canh gác do bất mấy người, bọn hắn đều ý thức được tình huống bây giờ nguy cấp. Châu Phong bọn hắn đã từ mặt sau đánh tới. Đông. Khi do bất bọn hắn nghe được sau lưng động tĩnh, liền thấy Hoàng Bàng đám người, mỗi người trong tay đều cầm lấy ra hỏa, hướng phía bọn hắn không muốn sống một dạng xung lại. Do bất bọn hắn có thể nhìn thấy, Hoàng Bàng bọn hắn từng cái nghiến răng nghiến lợi, là muốn cùng bọn hắn liều mạng. "Chạy, chạy a!" Có người hô một cú họng. "Các ngươi chạy cái gì?" Do bất thấy thế gấp, muốn hô bên người mấy người cùng một chỗ động thủ. Trong tay bọn họ cầm lấy có thể đều là trường mâu, mà Hoàng Bàng những cái kia trong tay người cầm lấy đều là một chút gậy gỗ loại hình, chỉ là nhân số nhiều một ít mà thôi. Thế nhưng là những cái kia người căn bản là không nghe do bất mệnh lệnh, quay người liền biến mất ở trong màn đêm. Do bất mắng một cái ép mở đầu từ đơn, cũng xoay người chạy. Hắn cũng không muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Hoàng Bàng bọn hắn theo đuổi mấy bước, liền phát hiện mình căn bản đuổi không kịp. Thiện nghi đám gia hỏa này, có người một mặt tiếc hận. Vừa rồi bọn hắn là thật dự định muốn cùng do bất những này người liều mạng. "Lão Hoàng, chúng ta hiện tại làm sao?" Những người khác đều nhìn về Hoàng Bàng. Hoàng Bàng nhìn một chút xung quanh, khoảng toàn bộ đều là dã nhân. Chỉ là những cái kia dã nhân cũng không có đối bọn hắn động thủ. "Trước trốn đi đến." Hoàng Bàng suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại bọn hắn không nhìn thấy Châu Phong đám người, cũng không biết đi phương hướng nào, vẫn là trốn đi đến an toàn nhất. Một bên khác, Châu Phong nhìn thấy phía trước có dã nhân xuất hiện, thế là hắn cầm lên trường mâu, giống như mãnh hổ đồng dạng dẫn đầu xông vào dã nhân đàn bên trong. Mỗi một lần trường mâu vung vậy đều có thể mang đi một cái dã nhân. Trong nháy mắt, liền có 5-6 cái dã nhân ngã trên mặt đất. Kẻ kỳ đám người thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế. Nít. Bọn hắn gầm rú lấy Mặt Trăng thần danh tự, cũng xông đi lên cùng Thái Dương tộc dã nhân tiến hành chém giết. Những này Thái Dương tộc dã nhân, vốn chính là Phương Cầm gọi qua, không có chút nào tổ chức tính. Mắt thấy xung quanh đồng nghiệp nhao nhao ngã xuống, Châu Phong lại hướng phía bọn hắn xông lại. Những này Thái Dương tộc dã nhân bị Châu Phong hung ác chấn nhiếp, nhao nhao quay đầu liền chạy. Bất quá bọn hắn không có chạy bao xa, liền thấy Quỷ Đỏ mang theo dã nhân lao đến. Có Thái Dương tộc dã nhân còn muốn lui lại, trốn ở Quỷ Đỏ bọn hắn sau lưng. Quỷ Đỏ không nói hai lời, vung đẩy trong tay xương liêm. Mặt Trời kia tộc dã nhân cổ bị cắt đứt, thống khổ nắm lấy yết hầu, rất nhanh thẳng tắp ngã xuống. "Lên cho ta, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bước vào bộ lạc nửa bước." Quỷ Đỏ phát ra gào thét. Tại trong bộ lạc còn có rất nhiều nữ nhân cùng tiểu hài, có một ít đều là hắn từ hòn đảo phía nam mang tới. Đây đều là Quỷ Đỏ trọng yếu tài sản. "Cà dạ!" Thái Dương tộc bọn dã nhân phát ra gào thét, cơ vũ khí hướng phía Châu Phong đám người xông đi lên. "Bắn tên!" Châu Phong hạ lệnh. Tiêu Đống chờ người sống sót đứng tại đội ngũ đằng sau, nghe được câu này lập tức bóp nỏ cơ. Một đợt mưa tên hướng phía Thái Dương tộc mà đi. Không ít Thái Dương tộc dã nhân chúng tên ngã xuống đất, nhưng vẫn là có càng nhiều dã nhân bật lên. "Giết!" Kẻ kỳ cũng không giống nhau, Tiêu Đống bọn hắn lần nữa lắp mũi tên nỏ, liền đã dẫn đầu giơ dao đá nghênh đón tiếp lấy. Tất cả Mặt Trăng tộc dã nhân đều hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn cuối cùng đánh vào đến Tử Vong Sơn nội bộ. Dù là tại nhân số bên trên, Quỷ Đỏ mang theo Thái Dương tộc dã nhân càng nhiều, nhưng là vẫn như cũ vô pháp ngăn cản, kẻ kỳ bọn hắn liều lĩnh xung phong. Một khi công phá Tử Vong Sơn, đối với bọn hắn đến nói đều là to lớn vinh diệu. Kẻ kỳ vung vẩy dao đá, mỗi một lần vung chặt đều nhìn lên hung manh vô cùng. Có Thái Dương tộc chiến sĩ muốn tiến lên khiêu chiến kẻ kỳ, nhưng không có người là kẻ kỳ đối thủ. Thường thường không ra ba chiêu, liền sẽ bị kẻ kỳ chém đứt cái đầu. Trong nháy mắt có 5-6 cái dã nhân mất mạng tại kẻ kỳ trong tay. Xung quanh cũng không có Thái Dương tộc chiến sĩ dám tùy tiện khiêu chiến kẻ kỳ. Kẻ kỳ khó được thở dốc mấy hơi thở, ánh mắt nhìn về phía Châu Phong, chỉ thấy chết tại Châu Phong trên tay dã nhân càng nhiều. Tại Châu Phong sau lưng, một ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi thể, mà Châu Phong vẫn còn tiếp tục giết vào Thái Dương tộc đống người bên trong. Nhìn thấy một màn này, Kẻ Kỳ hồi tưởng lại đến, hắn đã từng cùng Châu Phong chiến đấu. Bây giờ Châu Phong so lúc kia mạnh hơn. Nếu như hai người giao thủ lần nữa, Kẻ Kỳ biết mình khẳng định sẽ chết rất nhanh, không sẽ cùng trước kia một dạng, song phương còn có thể giao thủ mấy hiệp. Tiêu Đống chờ người sống sót, bọn hắn cũng không có trực tiếp đi lên cùng dã nhân chém giết, mà là bày ra trình hình, cầm trong tay trường mâu người sống sót, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Đằng sau cầm lấy cung nỏ cùng cung tiễn người sống sót, nhưng là không ngừng mà hướng dã nhân bắn ra lợi tiễn. Mặc dù dùng cao su xem như dây cung cung tiễn, tầm bắn phương diện tương đối kém, nhưng là mũi tên sắt đầu tăng lên lực sát thương. Mắt thấy phía trước Thái Dương tộc dã nhân không ngừng ngã xuống, Quỷ Đỏ con mắt đỏ lên, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chằm Châu Phong. Hắn siết chặt trong tay sừng liềm, phát ra rít lên một tiếng, liền định muốn xông lên bắt lấy Châu Phong. Chỉ cần giải quyết Châu Phong, Quỷ Đỏ tin tưởng những người may mắn còn sống sót làm mất đi tâm phúc, không chiến mà bại. Đúng vào lúc này, một cái tay kéo lại Quỷ Đỏ. Quỷ Đỏ kinh ngạc quay đầu, phát hiện là Phương Cầm. Quỷ Đỏ đại nhân, chính diện nhanh không chống nổi. Phương Cầm đó là từ cái hướng kia tới, nàng đã phát hiện chính diện dã nhân, đã vô pháp ngăn cản địch nhân cường công đi lên. Địch nhân xông lên chỉ là thời gian vấn đề. Cái gì? Quỷ Đỏ âm thanh càng giọng, liền chính diện cũng phải bị công phá. Quỷ Đỏ cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, suýt nữa đứng không vững. Còn tốt Phương Cầm một mực nắm lấy mình cánh tay, cho nên hắn mới không có ngã xuống. Quỷ Đỏ đại nhân, chúng ta rút lui a. Phương Cầm thấp giọng nói ra. Rút lui? Làm sao rút lui? Quỷ Đỏ nhìn một chút xung quanh, trước sau đều có địch nhân. Ngài không phải nói có một đầu động đá, có thể thông hướng bên ngoài sao? Phương Cầm nhắc nhở. Phương Cầm thế nhưng là thủy chung nhớ kỹ Quỷ Đỏ câu nói này. Quỷ Đỏ trầm mặc vài giây đồng hồ. Nếu như từ bỏ tử vong sơn nói, hắn tiếp xuống tại tù trưởng trong mắt, chỉ sợ cũng sẽ trở thành tội nhân. Cái kia còn không bằng giống như là một cái chiến sĩ một dạng, chết ở chỗ này. Nhìn thấy Quỷ Đỏ do dự, Phương Cầm lập tức gấp. Hiện tại thế nhưng là giành giật từng giây thời khắc. Quỷ Đỏ đại nhân, chúng ta đã học xong luyện sát phương pháp. Phương Cầm ở thời điểm này, càng là bỏ xuống một câu tạp đạn nặng ký. Thật đây. Quỷ Đỏ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Phương Cầm. Chương 531, tìm kiếm chương 531, tìm kiếm. Phương Cầm nhìn thấy Quỷ Đỏ bộ dáng, có chút chột dạ. Nàng chỉ là không muốn tại nơi này đi theo Quỷ Đỏ cùng một chỗ bồi táng mà thôi, cho nên mới lập đi ra như vậy một cái lý do. Nếu không lại trễ một chút nói, nhất định phải chết tại nơi này. Thật, chúng ta không cần cái kia mà bảng, cũng có thể luyện sát. Đối mặt Quỷ Đỏ ánh mắt, Phương Cầm vẫn là kiên trì nói ra. Nàng không muốn tại nơi này bồi tiếp dã nhân cùng một chỗ mai táng. Nếu như không phải là bởi vì mình không biết kia động đá ở nơi nào, Phương Cầm đều sẽ nghĩ biện pháp mình đào tẩu, sẽ không ở nơi này thuyết phục Quỷ Đỏ. Nghe được Phương Cầm nói, Quỷ Đỏ trên mặt vui vẻ. Vậy chúng ta liền rút lui. Thế nhưng là động đá rất nhỏ, không có cách nào để nhiều người như vậy rời đi. Quỷ Đỏ lúc đầu quyết định thật nhanh hạ lệnh rút lui. Thế nhưng là sau đó hắn liền ý thức được, kia động đá vị trí rất bí mật, thông đạo cũng rất nhỏ, không có khả năng để toàn bộ người đều rút lui. Lần nữa xa vào đến xoắn xuýt bên trong. Quỷ Đỏ đại nhân, một mình ngài an toàn, so với chúng ta thêm lên càng trọng yếu hơn, ở thời điểm này ngài cũng không cần cân nhắc tất cả người. Phương Cầm nói nghĩa chính ngôn tử. Chỉ bất quá cái khác dã nhân, nếu như nghe được câu này, sợ rằng sẽ hận không thể đem Phương Cầm bóp chết. Bọn hắn tính mệnh không trọng yếu, tùy thời có thể lấy vứt bỏ. Quỷ Đỏ lại gật gật đầu, cảm thấy Phương Cầm nói rất có đạo lý. Hắn nhưng là tù trưởng nhi tử, tuyệt đối không thể liền chết như vậy tại nơi này. Mình càng không thể giống như là Hoắc Thác cùng Mã Hạ cả một dạng. Cầu sinh dục vọng một khi xuất hiện, sẽ rất khó phai mờ. Theo ta đi. Quỷ Đỏ hạ quyết tâm, rời đi trước nơi này lại nói. Lúc này Thái Dương tộc dã nhân đã chịu không được Châu Phong đám người công kích. Càng là có Thái Dương tộc dã nhân phát hiện, Quỷ Đỏ đột nhiên không thấy, không có tâm phúc, lập tức để bọn hắn xa vào đến trong khủng hoảng. Có Thái Dương tộc dã nhân dẫn đầu bước xuống vũ khí, quay người chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, lại có không ít Thái Dương tộc dã nhân đào tẩu. Nhưng mà càng nhiều Thái Dương tộc chiến sĩ lại lựa chọn thể sống chết chống cự. Bọn hắn tình nguyện chết tử, cũng không nguyện ý đào tẩu. Rất nhanh toàn bộ nơi này liền máu chảy thành sông. Xung quanh tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo. Ngồi đi mấy bước, liền có khả năng sẽ dẫm lên thi thể. Ha ha, các ngươi những này giấu ở trong núi đồ hèn nhát, cái này biết ai lợi hại hơn a? Có mặt trang tộc chiến sĩ đã chặt xuống địch nhân đầu người, cắm ở trường mâu bên trên bắt đầu khoe khoang. Nhìn thấy một màn này, sau lưng Tiêu Đống đám người đều cảm giác được sinh lý khó chịu. Kẻ kỳ thấy thế quát lớn cái này dã nhân chiến sĩ, chiến đấu còn không có kết thúc đây. Kẻ kỳ cũng không phải bởi vì đối phương cử động, mà là hiện tại chiến đấu mới vừa vặn tiến hành một nửa mà thôi. Kia dã nhân chiến sĩ cười khan một tiếng, đem cái đầu tùy ý ném qua một bên. Quỷ Đỏ làm sao đột nhiên không thấy? Châu Phong dò xét xung quanh một vòng, cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi hắn xa xa trong đám người thấy được Quỷ Đỏ, làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Thái Dương tộc bọn dã nhân cũng giống là không có tâm phúc một dạng, giống như năm bẻ bảy mảng bị bọn hắn tùy tiện đánh tan. Chẳng lẽ trong đó có vấn đề gì? Ngay tại Châu Phong chần chờ thời điểm, Kẻ Kỳ đã dẫn theo dã nhân hướng phía bộ lạc phương hướng giết tới. Bọn hắn trên đường đi gào thét, phát ra hưng phấn la hét. Thủ lĩnh, chúng ta làm cái gì? Có người hỏi thăm Châu Phong. Cùng theo một lúc lên, chú ý một chút an toàn. Châu Phong chào hỏi đám người, đi theo mình cùng một chỗ sông đi lên. Khi bọn hắn đi vào bộ lạc thời điểm, Kẻ Kỳ đám người đã một đường giết tới. Trên mặt đất đâu đâu cũng có Thái Dương tộc dã nhân thi thể, xung quanh cũng đều là thiêu đốt phong ốc. Châu Phong nhướng mày, hắn phát hiện cái này trong bộ lạc bộ đã không đề phòng. Thủ lĩnh, những này mặt trăng tộc dã nhân cũng quá hung tàn đi. Tiêu Đống nhìn trước mắt một màn, sắc mặt trắng bệch. Trên mặt đất thi thể thật sự là nhiều lắm, không cần quản bọn hắn, Châu Phong chậm rãi lắc đầu. Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc không hề khác gì nhau. Bọn hắn trước kia thậm chí là một cái bộ lạc. Chỉ là hiện tại Châu Phong bọn hắn cùng Mặt Trăng tộc là đồng minh mà thôi. Bọn hắn chung quy là kẻ ngoại lai, rất khó cải biến những này dã nhân tập tục và văn hóa. Đây không phải một hai ngày có thể tạo thành. Trước tìm hoàng bảng bọn hắn. Châu Phong hạ lệnh. Hắn tiếng nói vừa rồi rơi xuống, từ một cái nhà gỗ đằng sau, liền chạy ra khỏi đến mười mấy người. Thủ lĩnh, Lao Hoàng. Châu Phong kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới mình vừa rồi ra lệnh, hoàng bảng những này người liền mình đi ra. Ngài quả nhiên tới cứu chúng ta. Chúng ta liền biết, ngài khẳng định sẽ đến. Phương Cầm tên Vương bắt đạn kia, còn nói ngài từ bỏ chúng ta. Hoàng bảng đám người kích động sắc khóc. Vừa rồi dã nhân bộ lạc thật sự là quá loạn, cho nên bọn hắn liền giấu ở nơi hẻo lánh một cái nhà gỗ đằng sau. Cũng may bây giờ sắc trời rất đen, không có ai để ý bọn hắn. Đang nghe Châu Phong đám người âm thanh về sau, bọn hắn mới chạy ra. Nhìn thấy hoàng bảng đám người đều hoàn hảo không chút tổn hại về sau, Châu Phong nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bây giờ bọn hắn hiện tại đã an toàn. Vậy kế tiếp mục tiêu đó là Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm. Các ngươi nhìn thấy Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm sao? Còn có những cái kia người sống sót bên trong phản đồ? Châu Phong hỏi thăm. Không nhìn thấy. Hoàng bảng đám người lắc đầu. Trong tay bọn họ không có vũ khí, vừa rồi chỉ muốn trốn đi đến. Căn bản là không nghĩ lấy, đi đối phó Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm bọn hắn. Đuổi theo chúng ta, đi phía trước nhìn xem. Châu Phong ném xuống câu nói này, mang người hướng phía bộ lạc mặt sau mà đi. Đều lấy chút vũ khí, chúng ta cũng tham gia chiến đấu. Hoàng Bàng nhặt lên bên trên một thanh thạch mâu. Những người khác nghe được câu này, cũng đều nhao nhao từ dưới đất nhặt lên dã nhân vũ khí. Châu Phong mang người đã đi chưa bao xa, liền thấy phía trước kẹ kỳ đám người tất cả đứng lại bước chân. Châu Phong một mặt kỳ quái, còn không có đợi hắn mở miệng hỏi thăm, liền thấy Phí Lao Đại thân ảnh. Phí Lao Đại bọn người trên thân đều có không ít máu tươi, cũng là vừa rồi đã trải qua một phen huyết chiến. Không nhìn thấy Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm bọn hắn sao? Châu Phong mở miệng hỏi thăm. Không có, chúng ta cũng là vừa rồi giết đi lên. Phí Lao Đại lắc đầu, ngăn chặn hai đầu, bắt đầu tìm kiếm. Châu Phong nhìn quanh một tuần, Tử Vong Sơn chỉ có trước sau hai cái lối ra mà thôi, đã đều không có phát hiện Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm bọn hắn. Như vậy bọn hắn khẳng định là ẩn giấu lên. Châu Phong cảm thấy bọn hắn khẳng định là giấu ở những cái kia trong nhà gỗ. Cẩn thận một chút, phòng ngừa chó cùng rất dậu. Châu Phong nhắc nhở. Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm bọn hắn khẳng định biết mình là sẽ không bỏ qua bọn hắn, có thể sẽ cá chết lưới rách. Đám người bắt đầu đối với những cái kia nhà gỗ tìm kiếm lên. Lúc này ở trong bộ lạc còn có không ít sức mạnh còn sót lại, thỉnh thoảng liền từ trong góc đụng tới mấy cái cầm lấy vũ khí Thái Dương tộc dã nhân. Những người may mắn còn sống sót sớm có phòng bị, bọn họ đều là thành quần kết đội hành động. Nhưng là kẻ kỳ thủ hạ có một chút khinh thường, có mấy cái không cẩn thận bị Thái Dương tộc người phản sát. Rất nhanh tìm kiếm kết thúc, bọn hắn cũng không có tìm tới Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm đám người. Lại tại trong nhà gỗ phát hiện rất nhiều nữ dã nhân cùng tiểu dã nhân. Chương 532, bồi thường. Chương 532, bồi thường. Những này dã nhân đều bị tập trung vào cùng một chỗ, nhân số rất nhiều, đại khái gần hơn 300 người. Trong đó nhìn lên liền không có trưởng thành tiểu dã nhân, không sai biệt lắm liền có chừng 100. Không biết có phải hay không là bởi vì dã nhân ý liệu kỹ thuật so sánh lạc hậu, trẻ sơ sinh trẻ nhỏ chết yếu suất tương đối cao nguyên nhân. Tại những này tiểu dã nhân bên trong, mười mấy tuổi chiếm được hơn phân nửa. Đại bộ phận dã nhân đều hơi gầy tiểu, với lại làn da ngăm đen, kỳ thực rất khó coi ra thực tế tuổi tác. Bất quá bọn hắn đã không có tham gia chiến đấu, vậy khẳng định chính là không có trưởng thành. Nhìn trước mặt hung manh địch nhân, bọn hắn toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ biểu tình, chăm chú dựa vào ở bên cạnh nữ dã nhân bên người. Hiển nhiên những cái kia nữ dã nhân hẳn là bọn hắn thân thuộc. Châu Phong, này làm sao làm? Đường Thành nhìn một màn này, lập tức nhướng mày. Bọn hắn đối mặt những cái kia trưởng thành Thái Dương tộc dã nhân, ra tay sẽ không nương tay, bởi vì đây là sinh tử chi chiến. Thế nhưng là những này tay không tấc sắt phụ nữ trẻ em liền không đồng dạng, cũng không thể toàn bộ đều động thủ giết chết, vậy cũng quá tàn nhẫn. Chí ít Phí Lao Đại tin tưởng, bọn hắn những người may mắn còn sống sót này bên trong không có mấy cái có thể ra tay. Châu Phong cũng cau mày, đang suy tư tiếp xuống nên xử lý như thế nào những này người. Đúng vào lúc này, Kẻ Kỳ mang theo một chút dã nhân chiến sĩ hướng phía những cái kia người đi đến. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí đều cử đi lên. Những cái kia nữ bọn dã nhân lập tức phát ra kêu khóc, đem tiểu dã nhân chăm chú bảo hộ ở bên người. Mặc dù các nàng biết mình tính mệnh là an toàn, hai cái tộc đàn bên trong xảy ra chiến đấu sẽ không tùy ý giết chết nữ tính, bởi vì nữ tính đó là trọng yếu tài sản. Kẻ Kỳ, các ngươi trước chờ một chút. Châu Phong mở miệng hô. Thế nào? Kẻ Kỳ nghi hoặc quay đầu, hiển nhiên không biết Châu Phong gọi hắn là có ý gì. Ngươi muốn đem những này tiểu dã nhân đều giết chết sao? Châu Phong hỏi thăm. Đương nhiên, Thái Dương tộc tiện chủng không thể lưu lại. Kẻ Kỳ gật gật đầu. Dĩ vãng bọn họ đều là toàn bộ giết chết, đây là song phương lệ cũ, không bằng đem những này người cho ta đi. Châu Phong nói ra. Không được. Kẻ Kỳ cũng rất kiên định lắc đầu. Châu Phong cũng không có nghĩ đến Kẻ Kỳ sẽ tự tuyệt như vậy dứt khoát. Xem ra đây đối với Kẻ Kỳ đến nói là hắn danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Đám gia hỏa này mặc dù bây giờ cầm không được vũ khí, nhưng là lớn lên sau này sẽ là mới địch nhân. Trên người bọn họ chạy xuôi dơ bẩn huyết mạch, hèn hạ vô sỉ nhu nhược. Dù là bọn hắn đều có thể trở thành sức lao động, cũng nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn hắn mới được. Kẻ Kỳ rất chân thành giải thích, muốn để Châu Phong lý giải vì cái gì bọn hắn nhất định phải đầu thủ. Tại Kẻ Kỳ xem ra, Thái Dương tộc dã nhân liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Hắn cảm thấy Châu Phong muốn lưu lại những này người, là nhìn chúng những này người lao động năng lực. Mặc dù những này dã nhân tương đối nhỏ, không quá sớm sớm liền lao động, ngắt lấy cùng bắt cá đều là một tay hảo thủ, nhưng là tương lai khẳng định là tai họa. Ban đầu chúng ta không phải ước định thú binh một người một nửa sao? Ngươi nếu là động thủ giết chết những này người, tổn thất kia cũng chỉ có thể tính tới ngươi trên đầu. Châu Phong lắc đầu nói ra. Kệ Kỳ sững sờ, sau đó nhìn một chút những tù binh này. Nếu là mình đem những này người giết chết, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn chỉ có thể mang đi hơn 50 cái nữ gia nhân. Đây không phải là thua thiệt lớn a? Kệ Kỳ hiện tại tình thế khó xử, hắn không nguyện ý không công từ bỏ nhiều như vậy nhân khẩu. Lần này tiến đánh Tử Vong Sơn, mặc dù còn không có thống kê thương vong, nhưng là Kệ Kỳ có thể dự liệu được, thử thương khẳng định là rất nhiều. Nếu như có thể bổ sung những nhân khẩu này, vậy liền đã kiếm được. Có thể vô duyên vô cớ thiếu một hơn 100 người, Kệ Kỳ cũng không có cách nào cùng thủ hạ đi giải thích. Ngươi yên tâm đi, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, những này dã nhân tương lai sẽ không trở thành các ngươi địch nhân. Châu Phong nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Kệ Kỳ cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao có thể đánh hạ Tử Vong Sơn, hoàn toàn là bởi vì Châu Phong nhu đồ. Hiện tại bọn hắn hẳn là nghe Châu Phong. Đi, vậy liền giao cho ngươi. Kệ Kỳ gật gật đầu. Bên cạnh một chút dã nhân chiến sĩ lại không vui, nhao nhao đang khuyên nói Kệ Kỳ. Những này Thái Dương tộc huyết mạch tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Kệ Kỳ khoát khoát tay, biểu thị hắn đã quyết định. Nếu như còn có người nào ý kiến nói, có thể hướng hắn tiến hành khiêu chiến. Chỉ cần chiến thắng mình, kia sau này tất cả đều là đối phương định đoạt. Kệ Kỳ, ta khiêu chiến ngươi. Thế mà thật có một cái dã nhân chiến sĩ đứng ra khiêu chiến Kệ Kỳ. Dã nhân này chiến sĩ cầm trong tay một thanh dài hơn 1 mét dao đá, dao đá bên trên đều là lỗ hổng cùng thịt nát, còn có màu đỏ sẫm vết máu. Buổi tối hôm nay khẳng định có rất nhiều Thái Dương tộc chết tại cây đao này bên dưới. Tốt. Kệ Kỳ nhàn nhạt gật đầu, cũng giơ lên trong tay dao đá. Những người khác lui về phía sau một vòng, cho hai người tránh ra vị trí. Đây là muốn làm gì? Làm sao đánh nhau? Đường Thành nhịn không được hỏi. Châu Phong đem tình huống giải thích một lần. Ta có phải hay không xen vào việc của người khác? Đường Thành lập tức minh bạch. Chuyện này hay là bởi vì những cái kia tiểu dã nhân duyên cớ. Nếu như không phải mình mở miệng nói, chuyện kia có lẽ sẽ không phát triển đến một bước này. Cùng ngươi không có quan hệ gì, giúp ta đi xem một chút Phí Lao Đại bọn hắn tìm kiếm thế nào. Châu Phong lắc đầu. Phí Lao Đại bọn hắn vẫn tại Tử Vong Sơn nội bộ tìm kiếm Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm bọn hắn tung tích. Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm bọn hắn những cái kia người, tựa như là bốc hơi một dạng. Có khả năng nhất, đó là thừa dịp trời tối trốn đi. Đi. Đường Thành gật gật đầu rời đi. Châu Phong quay đầu tiếp tục xem Kệ Kỳ chiến đấu. Song phương giống lên một cú họng, liền chém giết cùng một chỗ. Hai người đều cầm lấy vũ khí đang liều mạng. Vừa rồi chém giết địch nhân dao đá, hiện tại hướng phía người mình vung mạnh đi. Cuối cùng vẫn là Kệ Kỳ lợi hại hơn một chút. Rất nhanh liền đem đối thủ dao đá chém đứt. Bất quá Kệ Kỳ cũng không có lấy đối phương tính mệnh, chỉ là cơ dao đá, hướng xung quanh dã nhân phát ra gào thét. Tựa như là tại nói cho bọn hắn, ai mới là dũng mãnh nhất chiến sĩ. Nhưng là Châu Phong chú ý tới, vẫn là có rất nhiều dã nhân trong mắt đều là chưa đầy. Bọn hắn mặc dù không có hướng Kệ Kỳ phát động tiêu chiến, trong lòng cũng không đồng ý lưu lại những này tiểu dã nhân tính mệnh. Châu Phong không biết những này mặt trăng tộc dã nhân, nếu như biết bọn hắn cùng Thái Dương tộc vốn là một cái bộ lạc, sẽ có phản ứng gì. Người chọn trước chọn a, không nên khách khí. Châu Phong đối với Kệ Kỳ nói ra. Đi. Kệ Kỳ cũng không chối từ, bắt đầu ở nữ dã nhân bên trong chọn lựa đến. Hắn chọn lựa đều là những cái kia niên kỷ tương đối lớn một chút nữ dã nhân. Những này nữ dã nhân sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, cũng có sinh dục tiểu hài kinh nghiệm. Kệ Kỳ chọn lựa về sau, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao Kệ Kỳ phải dùng những tù binh này đến nữ dã nhân, lôi kéo thủ hạ nhân tâm. Châu Phong, trong bộ lạc đồ ăn, ngươi liền đều đem đi đi. Kệ Kỳ gãi gãi đầu. Mình mang đi nhiều như vậy nữ dã nhân, lưu cho Châu Phong một chút tuổi trẻ không có kinh nghiệm gì, còn có một đoàn tiểu dã nhân. Kệ Kỳ đem đồ ăn đều cho Châu Phong, cũng là xem như bồi thường. Đồ ăn chúng ta vẫn là một người một nửa, đây đều là nói xong, ngươi thật muốn bồi thường ta nói, có cái đồ vật ta muốn. Châu Phong mỉm cười. Chương 533, thuộc về chương 533, thuộc về có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc nói. Kệ Kỳ vỗ bộ ngực cam đoan. Giống như là Thái Dương tộc dã nhân lưu lại vũ khí, thi thể trên thân gia thú chờ chút. Những này hai người đều còn không có đàm luận phân phối. Kệ Kỳ có thể toàn bộ đều đưa cho Châu Phong. Ta muốn Tử Vong Sơn, đem nơi này xem như ta một cái cứ điểm. Châu Phong nghiêm mặt nói ra. Đây. Kệ Kỳ hơi sững sờ. Không nghĩ tới Châu Phong sẽ nói ra yêu cầu này. Có chuyện gì khó xử sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chiếm lĩnh nơi này sao? Châu Phong hỏi thăm Kệ Kỳ. Không không. Ta cho tới bây giờ không nghĩ qua, chỉ là... Kệ Kỳ hơi khó xử. Bởi vì lúc này Kệ Kỳ mới ý thức tới. Kỳ thực trận chiến đấu này trọng yếu nhất chiến lợi phẩm, đó là Tử Vong Sơn cái này cứ điểm. Tử Vong Sơn vị trí rất đặc thù. Vừa vặn cắm ở, tiến công Thái Dương tộc tung lũng phải qua trên đường. Đối với mặt trăng tộc đến nói cũng phi thường trọng yếu. Nhưng là mặt trăng tộc nội bộ cho tới bây giờ cũng không có thảo luận qua chiếm lĩnh cái này cứ điểm. Dù sao lão tổ trưởng đều hạ lệnh, không cho bọn hắn tiến đánh Tử Vong Sơn. Càng là chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia còn có thể chiếm lĩnh nơi này. Ngươi không có cách nào làm chủ đúng không? Châu Phong đã nhìn ra Kệ Kỳ khó xử. Không sai, chính là như vậy. Kệ Kỳ chậm rãi gật đầu. Tử Vong Sơn ý nghĩa trọng đại. Kệ Kỳ dù sao chỉ là một cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, không phải mặt trăng tộc tổ trưởng. Hắn không có cách nào quyết định, Tử Vong Sơn nơi này thuộc về. càng không có biện pháp đáp ứng đưa cho Châu Phong. Như vậy đi, ta trước chiếm lĩnh nơi này, ngươi cũng có thể phái một số người đóng giữ. Dù sao Tử Vong Sơn là chúng ta tần tần khổ khổ đánh xuống, khẳng định không thể trả lại cho Thái Dương tộc. Hồi đầu ngươi có thể đem tin tức hồi báo cho Gột, để Gột tới làm quyết định, đến lúc đó tất cả dễ thương lượng. Châu Phong tiến lên vô vô Kệ Kỳ bả vai. Kệ Kỳ gật gật đầu, cảm thấy biện pháp này tốt. Chẳng khác gì là song phương đều phái người tại nơi này. Chỉ là Kệ Kỳ mơ hồ cảm thấy, Châu Phong mỗi lần nhiệt tình tới quay mình bả vai, giống như đều có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là đến cùng là địa phương nào có vấn đề, Kệ Kỳ lại không nói ra được. Châu Phong không có tìm được. Đúng vào lúc này, Phí Lao Đại mang người tới. Một cái đều không có tìm tới. Châu Phong hỏi thăm, Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm bọn hắn đều không tại, một cái phản đồ cũng không có phát hiện. Phí Lao Đại nhíu mày, từ chỗ nào chạy đây? Châu Phong nhíu mày, chẳng lẽ nói Quỷ Đỏ những cái kia người thừa dịp bóng đêm từ hai bên trốn? Châu Phong cảm thấy khả năng này tương đối thấp. Hắn mặc dù không biết Quỷ Đỏ mang theo bao nhiêu người đào tẩu, nhưng là số lượng khẳng định không ít, chỉ là Phương Cầm bọn hắn những cái kia người sống sót liền có hơn 30 người. Đây nhiều người không có khả năng tại dưới mí mắt bọn hắn chạy đi. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Cái thứ nhất đó là bọn hắn vẫn như cũ giấu ở Tử Vong Sơn nội bộ, chỉ là Châu Phong bọn hắn cũng không có tìm tới. Cái thứ hai khả năng, đó là Quỷ Đỏ bọn hắn đã thông qua một con đường khác rời đi Tử Vong Sơn. Nhưng là Tử Vong Sơn còn có một con đường khác, A Châu Phong nhớ kỹ lạ cùng mình nói qua, cũng chỉ có trước sau hai con đường mà thôi. Nếu quả thật có con đường thứ ba, kia lạ tình báo liền sai lầm. Mình tới thời điểm có thể tìm cái lý do, tự tuyệt cùng lạ thực hiện ước định, hoặc là lại từ lạ trong miệng lấy tới một chút có giá trị tình báo. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Buổi tối hôm nay an bài bảo vệ canh gác, phòng ngừa bọn hắn đột nhiên xuất hiện. Châu Phong đối với Phí Lao Đại đám người nói, buổi tối hôm nay chú định là một cái đêm không ngủ, có quá nhiều sự tình cần xử lý. Cùng lúc đó, Quỷ Đỏ cầm trong tay bó đuốc, ánh lửa trong bóng đêm chập chờn. Một đoàn người đi theo Quỷ Đỏ sau lưng. Tại bó đuốc chiếu dọi xuống, bọn hắn cái bóng bị quăng tại xung quanh trên vách đá. Một đoàn người tại chật hẹp thông đạo chậm rãi tiến lên. Dưới chân mặt đất gỗ ghế nhấp nô, thỉnh thoảng liền sẽ có giọt nước từ đỉnh động bên trên nhỏ tại bọn hắn trên thân. Theo thâm nhập động đá, ở mức băng lãnh khí tức đập vào mặt. Phía trước không gian trở nên càng ngày càng chật hẹp, có nhiều chỗ thậm chí cần nghiêng người xoay người mới có thể thông qua. Nơi này thật có thể ra ngoài sao? Do bất âm thanh có chút run rẩy. Đợi ở loại địa phương này, nhường hắn cảm giác được trong nội tâm có một loại không hiểu kiềm chế, thậm chí muốn quay đầu trở về. Chết tại Châu Phong đám người trong tay, cũng so chết ở chỗ này hiếu thắng. Im miệng a, có thể cùng lên đến cũng không tệ rồi, thực sự không được ngươi liền trở về. Bên cạnh Vương Ba thấp giọng quát lớn. Do bất lập tức liền ngậm miệng lại. Hắn nhìn một chút phía trước đội ngũ, dã nhân số lượng đại khái tại hơn 30, còn lại đó là bọn hắn những ngày nô lệ. Nhìn thấy một màn này, do bất vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu. Ép mở đầu từ đơn. Đám hôn đàn này. Lúc trước chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, do bất bọn hắn mười mấy người, tìm một chỗ ẩn nút lên. Lại đột nhiên nhìn thấy, Quỷ Đỏ mang theo Phương Cầm một đám người, hướng về một phương hướng mà đi. Do bất hiện tại rất may mắn, mình mang người theo tới. Nếu không còn không biết, nguyên lai còn có một đầu động đá thông hướng bên ngoài. Quỷ Đỏ bọn hắn đây là dự định muốn chạy trốn. Với lại căn bản liền không có, nghĩ đến mang đi bọn hắn. Nếu như không phải bọn hắn cùng lên đến nói, đoán chừng hiện tại còn lưu tại Tử Vong Sơn bên trong. Không biết làm sao bị Châu Phong đám người kia tra tấn. Do bất dẫn đầu những này người đều là hắn nguyên bản doanh địa thủ hạ, trong đó người da trắng cùng Nam Á người đều có. Từ khi lên Phương Cầm đầu này tuyển hải tặc sau, bọn hắn đánh ngộ rõ ràng so Lưu Vĩ cùng Vương Ba những này người kém một đoạn. Chẳng những ăn cực kém, tại Lưu Vĩ bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm, do bất bọn hắn những này người còn muốn đi canh gác bắt tới người sống sót, đi làm một chút việc vặt chờ chút. Ngay tại do bất trong lòng hùng hùng hổ hổ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cơn gió lạnh thổi qua, phía trước lại bộc phát ra reo hò. Lối ra, chúng ta đến cửa ra, chúng ta có thể đi ra. Còn sống, chúng ta còn sống. Do bất cũng nhìn thấy phía trước lộ ra một tia ánh trăng. Đội ngũ hưng phấn lên, đều bước nhanh hơn. Có người còn không cẩn thận đập đến cái đầu. Quỷ Đỏ cái thứ nhất đi ra động đá miệng, tươi mát không khí đập vào mặt. Hắn trước đem trong tay bó đuốc dập tắt, bởi vì bọn hắn hay là tại Tử Vong Sơn ngọn núi bên cạnh. Nếu như nơi này có ánh sáng nói, rất dễ dàng bị người phát hiện. Phương Cầm ngay sau đó cái thứ hai đi ra, nàng cũng là một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Đám người lục tục ngao ngoe đều đi theo đi ra. Có người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bụng lớn thở dốc. Vừa rồi tại động đá đoạn đường này, thật sự là quá bị đè nén. Lưu Vĩ cũng ngồi dưới đất, hắn hôm qua bắp đuổi mới tổn thương. Đi như vậy một đường, đã sớm đau đến hắn đầu đầy đều là đổ mồ hôi. Đều lên, hiện tại là nghỉ ngơi thời điểm sao? Muốn chết phải không? Phương Cầm thấy thế, lập tức quát lớn lên. Nhìn thấy Phương Cầm nổi giận, Lưu Vĩ mấy người cũng chỉ có thể cắn răng đứng lên đến. Quỷ Đỏ đại nhân, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Phương Cầm chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Phu cận có cái bộ lạc nhỏ, chúng ta đi trước bên kia lợi. Quỷ Đỏ nhìn một cái phương hướng chậm rãi nói ra. Sau đó hắn xoay đầu lại, nhìn chăm chú Phương Cầm. Phương Cầm, ngươi người thật đã sẽ luyện sát sao? Chương 534, tái giá chương 534, tái giá. Phương Cầm lần nữa bị Quỷ Đỏ hỏi thăm, nàng trên mặt đã không nhìn thấy hoảng loạn. Đương nhiên. Phương Cầm gật đầu. Vậy là tốt rồi. Quỷ Đỏ nhẹ nhàng thở ra. Tử Vong Sơn trong tay hắn luôn hãm. Quỷ Đỏ biết mình đã thân bại danh liệt. Đừng nói là kế thừa tù trưởng vị trí, Quỷ Đỏ sợ rằng sẽ nhận toàn bộ bộ lạc phỉ nổ. Dưới mắt chỉ có rèn đúc đi ra đồ sắt. thăng cấp bộ lạc sức chiến đấu mới là quỷ đỏ duy nhất lật bản cơ hội. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tử Vong Sơn, trong mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Rõ ràng Tử Vong Sơn sẽ thành mình quật khởi địa phương, nghĩ không ra mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mình cũng chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Châu Phong, quỷ đỏ cắn răng, tất cả đều là bởi vì Châu Phong, nhưng là quỷ đỏ hiện tại cũng ý thức được, Châu Phong không phải mình có thể xử lý. Cái này kẻ ngoại lai cường đại đến đáng sợ, Châu Phong đã trở thành một cái vô pháp xem nhẹ uy hiếp. Quỷ đỏ cảm thấy tiếp xuống thủ trưởng, khẳng định sẽ có một chút cử động, sẽ không trơ mắt nhìn lại Châu Phong tiếp tục mở rộng thế lực. Đi thôi. Quỷ đỏ thở dài, dẫn đầu hướng phía đông mà đi, rời đi cái này thương tâm địa phương. Những người khác nhao nhao đi theo. Phương Cầm bất động thanh sắc, đi vào Lưu Vĩ đám người vị trí đội ngũ đằng sau. Quỷ đỏ vừa rồi nói với ta, hắn cảm thấy các ngươi đều là phế vật, cho tới nay đều không có chỗ ích lợi gì, cảm thấy không cần thiết lưu lại các ngươi tính mệnh. Phương Cầm đối với Lưu Vĩ đám người nói, nàng ngữ khí hời hợt, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Nhưng là Lưu Vĩ đám người sau khi nghe, từng cái đều gấp. Quỷ đỏ muốn giết chết bọn hắn. Vậy bọn hắn làm cái gì? Chạy. Bọn hắn có thể chạy đến địa phương nào đi đây? Có thể từ chung quanh những này dã nhân không coi vào đâu đảo tàu A khẳng định sẽ bị bắt trở lại. Phương Cầm, ngươi nên vì chúng ta nói tốt ta. Chúng ta vẫn là có giá trị. Chúng ta đối với quỷ đỏ cùng ngươi đều trung thành tuyệt đối, ngươi muốn khuyên một chút quỷ đỏ A. Lưu lại chúng ta khẳng định có tác dụng. Lưu Vĩ cùng Vương Ba đám người đều thấy nôn nóng, còn kém trực tiếp cho Phương Cầm bị xuống giật đầu. Các ngươi cho là ta không có cho các ngươi nói tốt sao? Phương Cầm nhàn nhạt nói ra. Nghe được câu này, Lưu Vĩ đám người càng thêm lo lắng, vội vàng hỏi thăm quỷ đỏ kế tiếp là nói thế nào. Quỷ đỏ vẫn cảm thấy các ngươi là phế vật, hơn nữa còn để hoàng bảng bọn hắn trốn thoát. Phương Cầm câu nói này âm rơi xuống, Lưu Vĩ cùng Vương Ba đám người đều quay đầu nhìn về phía do bất bọn hắn. Nguyên bản dựa theo Phương Cầm kế hoạch đi thời điểm cũng phải đem hoàng bảng cho mang đi, dạng này chí ít còn có thể vãn hồi một chút tổn thất. Kết quả không nghĩ tới, hoàng bảng bọn hắn thế mà chạy, không thấy tăm hơi. Đây đều là do bất bọn hắn sai. Do bất đám người sắc mặt khó coi, sợ bọn họ trở thành dê thế tội. Ngoài ra còn có để cho các ngươi giữ vững phía sau núi, Châu Phong bọn hắn làm sao vô thanh vô tức liền tiến vào đến? Phương Cầm lại bổ sung, cái này Vương Ba cùng Lưu Vĩ bọn hắn cũng cúi đầu, không còn dám lên tiếng. Nhìn thủ hạ những này người, Phương Cầm có chút bất đắc dĩ. Làm sao toàn bộ đều là một đám phế vật? Đây hai ngày thời gian, các ngươi học được luyện sắt sao? Phương Cầm hạ giọng hỏi thăm. Luyện sắt? Lưu Vĩ đám người nghi hoặc lắc đầu. Đây hai ngày thời gian, liền lò cao đều không có dựng thành công, càng đừng đề cập luyện sắt. Quỷ đỏ vô luận như thế nào đều muốn giết chết các ngươi, ta chỉ có thể hướng quỷ đỏ cam đoan, nói các ngươi đã nắm giữ kỹ thuật luyện sắt. Mấy ngày kế tiếp thời gian, chỉ cần các ngươi phải nghĩ biện pháp nắm giữ kỹ thuật luyện sắt, hầu như vậy mà nhất định có thể bỏ qua cho các ngươi một cái mạng, về sau còn sẽ để thằng các ngươi đãi ngộ. Phương Cầm lời thề son sắt nói ra, đưa nàng mình hứa hẹn sự tình, tái giá cho Lưu Vĩ bọn hắn. Dù sao Phương Cầm đã nghĩ xong, nếu như đến lúc đó quỷ đỏ trách tội xuống, Phương Cầm liền đem Lưu Vĩ bọn hắn đẩy đi ra, liền nói là Lưu Vĩ bọn hắn lừa gạt mình. Phương Cầm tin tưởng quỷ đỏ hẳn là sẽ không khó xử mình. Dù sao Phương Cầm cho là mình, đối với quỷ đỏ vẫn là có giá trị. Chỉ là đến lúc đó sẽ xử trí như thế nào Lưu Vĩ bọn hắn, kia Phương Cầm cũng không biết. Cái gì? Lưu Vĩ đám người đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Phương Cầm vậy mà lại nói như vậy. Ta. Chúng ta sẽ không luyện sát ta. Vương Ba lắp bắp nói ra. Sẽ không liền nghĩ biện pháp A. Phương Cầm nhíu môi. Vương Ba trợn mắt hốt mồm. Nghĩ biện pháp? Không phải là sẽ không, làm sao nghĩ biện pháp? Dù sao chính các ngươi nhìn làm A, đến lúc đó chết là các ngươi. Phương Cầm ném xuống câu nói này, liền ra tốc đi tới phía trước đội ngũ. Lưu lại Lưu Vĩ đám người hai mặt nhìn nhau. Phương Cầm, nàng nói là thật sao? Lưu Vĩ cũng nhịn không được hoài nghi. Lưu Vĩ luôn cảm thấy Phương Cầm đang hố bọn hắn. Không quản nàng nói có phải là thật hay không, lần này chết nhiều như vậy người, quỷ đỏ có khả năng thật biết giận chó đánh mèo chúng ta. Vương Ba vừa nói, một bên bù mặt. Vương Ba trên mặt đều là bong bóng. Nói thêm mấy câu, liền đau đến nghe răng niết miệng. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta? Lưu Vĩ lúc đầu muốn nói đào tẩu, nhưng là gắng gượng đem nửa câu nói sau cho đình chỉ, bởi vì hắn biết nếu như mình nói, khẳng định sẽ có người đi mật báo, vậy mình sẽ chết rất thảm, chỉ có thể nghiên cứu làm sao luyện sắt. Vương Ba trùng điệp thở dài, thanh thần, ánh năng chiếu hướng Tử Vong Sơn, người sống sót cùng mặt trăng tộc bọn dã nhân sớm liền bắt đầu bận rộn. Bọn hắn tại thanh lý đêm qua lưu lại thi thể, kẻ kỳ lúc đầu muốn cắt một chút bộ vị, chế tác thành thịt khô bảo tồn, nhưng là Châu Phong kiên trì muốn đem thi thể xử lý sạch. Nhìn thấy nhiều như vậy thịt bị vùi lấp, kẻ kỳ một mặt tiếc hận, thật sự là thật là đáng tiếc. Châu Phong, ngươi vì cái gì còn muốn đào cái hố to, trực tiếp đem những này thi thể ném xuống hồ đố bên trong không được sao? Cá sấu rất nhanh có thể ăn xong. Kẻ kỳ cảm thấy Châu Phong là tại uổng phí sức lực, bởi vì Châu Phong đang tại tổ chức người, tại dưới chân núi đào một cái rất lớn hố sâu, còn cần đem Thái Dương tộc thi thể đem đến phía dưới vách núi đi. Như thế sẽ sinh ra tật bệnh, sẽ đem toàn bộ hồ nước đều ô nhiễm. Châu Phong lắc đầu nói ra. Châu Phong chú ý tới ở trong hồ có không ít cá, đây chính là chất lượng tốt nơi cung cấp thức ăn, cho nên tuyệt đối không thể ô nhiễm hồ nước. Mặt khác Tử Vong Sơn nơi này, hắn tương lai chuẩn bị xem như cứ điểm, cho nên cũng muốn đem những thi thể này xử lý tốt, chờ thi thể đều ném vào về sau, muốn ở phía trên giải lên thật dày cho than. Tật bệnh gì? Kẻ kỳ rất ngạc nhiên. Ôn dịch. Châu Phong đem ôn dịch triệu chứng miêu tả một cái. Nhiều như vậy thi thể cùng một chỗ, là rất dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Đây là tật bệnh sao? Đại tế ti nói đây đều là chúng ta, là địch nhân linh hồn xâm lấn thân thể. Kẻ kỳ gãi gãi đầu. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. Dù là sản dự tại mặt trang tộc dài như vậy thời gian, dã nhân y liệu tri thức vẫn là dừng lại tại vu thuật kia một bộ. Đúng, ngươi đối với đại tế ti hiểu rõ bao nhiêu? Nhắc lên đại tế ti, Châu Phong đột nhiên hứng thú. Đồng thời nghĩ tới, ở trung tâm sơn mạch hang động bên trong nhìn thấy những cái kia bích họa. Chương 535, động đá chương 535, động đá đại tế ti, đó là đại tế ti à? Kẻ kỳ một mặt kỳ quái. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. Biết mình là suy nghĩ nhiều. Kẻ kỳ tại phương diện chiến đấu là một thanh hảo thủ. Mặc dù dáng dấp không có hắn ca ca và cao lớn, nhưng là kỹ xảo chiến đấu rất phong phú. Mà ở phương diện khác, liền trì độn rất nhiều. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Đường Thành từ đằng xa chạy tới. Châu Phong, tình huống thương vong đã thống kê đi ra. Đường Thành sắc mặt nghiêm trọng, đem tình huống thương vong báo cho Châu Phong. Mặc dù Châu Phong sớm đã có chuẩn bị, bất quá nghe tới Đường Thành đem con số báo lên thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được cau mày. Hết thảy chết 15 người, trong đó 11 cái đều là chết tại chính diện cường công chiến trường bên trên, còn lại 4 cái là từ hồ nước đánh lén đội ngũ. Mặc dù Châu Phong đã tại rất cực lực tránh cho thương vong, nhưng mà đại quy mô như vậy chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tử thương. Mặt khác thương binh cũng tương đối nhiều, cũng may không có tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. Mặt trang tộc bên này thương vong càng nhiều, chí ít chết 60, 70 người. Nhưng là chiến quả cũng là phi thường to lớn, bọn hắn tiêu diệt địch nhân càng nhiều, chí ít có hơn 200 cỗ Thái Dương tộc dã nhân thi thể. Kẻ kỳ tựa hồ cũng không để ý, chết nhiều như vậy thủ hạ, bởi vì hắn đạt được nhân khẩu càng nhiều. Còn có một chuyện khác, phí lao đại bọn hắn phát hiện quỷ đỏ đào tẩu thông đạo. Đường Thành nói tiếp, ở đâu? Châu Phong lớn lạnh trong lòng. Từ hôm qua buổi tối đến bây giờ, những người may mắn còn sống sót đều khẩn trương cao độ. Đó là lo lắng quỷ đỏ bọn hắn lại đột nhiên từ một nơi nào đó xuất hiện, là một cái rất bí ẩn địa phương, ngươi muốn hiện tại liền đi nhìn sao? Đường Thành nói lời này thời điểm, nhìn về phía Kẻ Kỳ. Châu Phong lập tức liền hiểu Đường Thành ý tứ. Đường Thành là tại hỏi thăm Châu Phong, phải chăng muốn tại Kẻ Kỳ trước mặt bại lộ. Hiển nhiên Kẻ Kỳ bọn hắn cũng không biết, có như vậy một đầu bí mật động đá. Nếu không đã sớm đánh đầu kia động đá chủ ý cũng sẽ không một mực ngây ngốc cường công chính diện. Kẻ Kỳ, quỷ đỏ đã trốn, ta người phát hiện bọn hắn đào tẩu lộ tuyến. Châu Phong quay đầu liền nhìn về phía Kẻ Kỳ. Loại chuyện này không cần thiết che giấu, liền xem như nói cho Kẻ Kỳ cũng không có cái gì. Ở nơi nào? Kẻ Kỳ một mặt kinh ngạc. Dẫn chúng ta qua đi thôi. Châu Phong đối với Đường Thành nói ra. Tại Đường Thành dẫn đầu dưới, Châu Phong đám người rất nhanh liền đi vào, nằm ở Tử Vong Sơn trung tâm vị trí. Tại nơi này, Phí Lao Đại âm thanh từ phía trên truyền đến. Châu Phong ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Phí Lao Đại cùng mấy người đứng tại sườn núi eo chỗ, cách xa mặt đất đại khái hơn 10 mét. Cái chỗ kia còn không tính dốc đứng, miễn cưỡng có thể leo đi lên, lại hướng lên liền không có một điểm có thể leo lên địa phương. Vách đá bóng loáng như gương, dốc đứng đến gần như thẳng đứng. Các ngươi làm sao phát hiện? Châu Phong rất ngạc nhiên. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến leo đến cái chỗ kia đi. Buổi sáng hôm nay chúng ta nhìn đến đây có vết máu, mới phát hiện nơi này có sơn động. Phí Lao Đại giải thích nói. Châu Phong lập tức hướng phía xung quanh nhìn qua, quả nhiên phát hiện xung quanh vách đá có vết máu. Vết máu dọc theo bên cạnh đường núi, mai cho đến Phí Lao Đại đám người đứng thẳng địa phương. Đi, đi lên xem một chút. Châu Phong mấy người một trước một sau bỏ lên. Ngay ở chỗ này, Phí Lao Đại chỉ vào dưới chân một cái tối như mực cửa hang. Châu Phong nhìn sang, phát hiện hang động này không lớn, nhất định phải không người mới có thể đi vào. Với lại bởi vì góc độ vấn đề, ở phía dưới trên cơ bản không nhìn thấy cái này cửa hang. Cửa hang xung quanh có không ít dấu chân cùng vết máu. Hiển nhiên vì đỏ bọn hắn chính là đi qua từ nơi này. Trước kia hang động này hẳn là còn dùng thạch đầu ngăn chặn. Phí Lao Đại chỉ vào chỗ động khẩu nói ra, bên kia còn hữu dụng thạch đầu ngăn chặn vết tích, là đêm qua quỷ đỏ bọn hắn đi vào thời điểm mới đem thạch đầu cho dọn đi. Nếu có thạch đầu chống đỡ nói, kia bình thường liền càng không thấy được. Châu Phong gật gật đầu, nơi này đầy đủ bí ẩn, chắc không được liền lạ cũng không biết, chỉ sợ cũng chỉ có số rất ít người mới có thể biết tin tức này. Có lựa đem sao? Châu Phong hỏi thăm. Ngươi dự định muốn đi vào? Phí Lao Đại có chút kinh ngạc. Đương nhiên, khẳng định phải vào xem. Châu Phong gật gật đầu. Phái những người khác đi vào đi, bên trong nói không chừng sẽ có nguy hiểm, quỷ đỏ những cái kia người có khả năng còn tại bên trong. Phí Lao Đại nhắc nhở. Hiện tại bọn hắn cũng không biết, quỷ đỏ những người kia là từ nơi này trốn, vẫn là giấu ở trong huyệt động. Cũng có nhất định khả năng là quỷ đỏ bọn hắn nhìn thấy chiến thắng vô vọng, thế là trốn ở bên trong. Chờ Châu Phong đám người buông lỏng cảnh giác về sau, bọn hắn mới từ bên trong đi ra. Đây nhất định là một đầu thông hướng bên ngoài đường, quỷ đỏ sẽ không trốn ở bên trong. Châu Phong lại lắc đầu. Nếu như trốn ở chỗ này mà nói, quỷ đỏ liền sẽ không mang nhiều như vậy người, bởi vì thức ăn nước uống nguyên đều sẽ thành vấn đề. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Phí Lao Đại cũng gật gật đầu, hướng về phía dưới người hô, để bọn hắn đi tìm mấy cái bó đuốc đến. Trong bộ lạc bó đuốc không ít, rất nhanh liền có người lấy tới mấy cái. Châu Phong nhóm lửa bó đuốc, dẫn đầu xoay người tiến nhập động đá. Phí Lao Đại cùng Kẻ Kỳ đám người đều cùng một chỗ cùng theo vào. Bọn hắn đại khái đi mười mấy mét về sau, bên trong không gian liền biến lớn lên, đã có thể cho đám người ngẩng đầu đi đường. Không nghĩ đến, nơi này không gian rất lớn. Đường Thành nhìn trái phải một chút, là cái tự nhiên động đá. Châu Phong gật gật đầu. nơi này cũng không có người làm xây dựng vết tích. Bất quá hơi nghĩ một hồi liền có thể minh bạch. Tử Vong Sơn ngọn núi như vậy dày, không có khả năng người làm mở đi ra một con đường. Kia hao phí nhân lực vật lực là không thể tưởng tượng. Châu Phong bọn hắn đi hơn nửa giờ, cuối cùng thấy được phía trước lộ ra một tia sáng. Đường Thành đám người đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đi đến đầu. Dọc theo con đường này đơn giản quá bị đè nén, với lại giữa đường có nhiều chỗ rất hẹp, Đường Thành đều muốn quay đầu trở về. Cẩn thận một chút, bên ngoài nói không chừng có mai phục. Châu Phong nhắc nhở đám người, đồng thời dẫn đầu đem bó đuốc dập tắt. Những người khác nhìn thấy Châu Phong động tác, lúc này mới kịp phản ứng, cùng nhau nhau đem bó đuốc dập tắt. Nếu như bên ngoài có người nói, nhìn thấy ánh lửa liền có thể biết có người đến. Chúng ta đi ra ngoài trước tìm kiếm đường. Châu Phong đối với Kẻ Kỳ nói ra. Tốt. Kẻ Kỳ gật gật đầu. Sau đó Châu Phong để đám người trước tiên ở bên trong chờ lấy. Hắn cùng Kẻ Kỳ hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào lối ra. Đi ra trong nháy mắt, hai người phân biệt hướng phía hai bên quần quận. Phong ngừa có người đột nhiên tập kích. Bất quá bọn hắn lo lắng là dư thừa, cũng không có bất kỳ tập kích. Trước mắt lít nha lít nhít toàn bộ đều là dấu chân, hướng về một phương hướng mà đi. Châu Phong chào hỏi Phí lão đại đám người. Bọn hắn cũng từng cái đi ra. Quỷ đỏ bọn hắn hẳn là, đó là từ nơi này địa phương đi. Châu Phong chỉ vào quỷ đỏ đám người rời đi phương hướng. Thật để bọn hắn trốn thoát, nhất là Phương Cầm ra hỏa kia. Đường Thành nghiến răng nghiến lợi. Đúng vào lúc này, Châu Phong chú ý tới Phí lão đại cau mày. Thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Châu Phong hỏi thăm. Bọn hắn đi phương hướng, chẳng lẽ lại là cái chỗ kia? Chương 536, giao dịch chương 536, giao dịch. Phí lão đại nhìn quỷ đỏ đám người tiến đến phương hướng, biểu tình nghiêm trọng. Không phải là cái kia đã từng công kích qua ngươi doanh địa dã nhân bộ lạc a? Châu Phong cũng là nhướng mày. Nếu như quỷ đỏ bọn hắn dựa theo cái này lộ tuyến đi nói, hẳn là sẽ tới cái chỗ kia. Bên kia có một cái rất nhỏ Thái Dương tộc bộ lạc. Châu Phong nhớ kỹ có hơn 200 người, hắn còn đã từng bụng trộm ẩn nút đến cái kia bộ lạc xung quanh tra xét. Bất quá cái kia bộ lạc cho Phí lão đại tạo thành rất lớn tổn thất, cũng khiến cho Phí lão đại không thể không di chuyển đến trung tâm doanh địa. Ta mang người theo sau, nhìn xem quỷ đỏ bọn hắn có phải hay không đi bên kia. Phí lão đại đối với Châu Phong nói ra. Chậm trễ dài như vậy thời gian, khẳng định là không đuổi kịp, hiện tại cần nghỉ ngơi. Châu Phong lắc đầu. Hiện tại mọi người đều đã mệt mỏi, vẫn là trước nghỉ ngơi một cái. Phí lão đại là lính đánh thuê xuất thân, quen thuộc thời gian dài chiến đấu, nhưng là cái khác người sống sót không được. Lần chiến đấu này kéo dài 2 ngày thời gian, những người may mắn còn sống sót tinh thần cùng thể lực đều nhanh đạt đến cực hạn, nhất định phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Đã Châu Phong đều nói như vậy, Phí lão đại cũng không có lại nói cái gì, chỉ là hướng về phía Châu Phong nhẹ gật đầu. Đây động đá xử lý như thế nào? Đường Thành chỉ vào động đá nói ra. Đã bọn hắn có thể từ Tử Vong Sơn đến nơi đây, như vậy cũng có thể thông qua cái này động đá tiến vào Tử Vong Sơn nội bộ. Tương lai khẳng định là một cái thai hoàng ẩm. Trước tiên đem Tử Vong Sơn nội bộ kia một đầu phong bế. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Bên này không phong tỏa sao? Đường Thành cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nếu như muốn phong tỏa nói, khẳng định là hai đầu toàn bộ phong tỏa. Trước giữ đi, nói không chừng có chỗ lợi gì đây. Châu Phong lắc đầu nói ra. Bất quá tại trước khi đi, bọn hắn vẫn là dùng một chút lùm cây ngăn trở. Thông qua động đá trở về nói, cần thời gian càng xa. Nhưng là không người nào nguyện ý lại xuyên qua động đá. Tư vị kia rất khó chịu. Không gian nhỏ hẹp, để người có một cỗ ngạt thở cảm giác. Một đoàn người đi sắp đến một giờ, mới vây quanh Tử Vong Sơn chính diện. Mới vừa tới đến dưới chân núi, Châu Phong liền thấy Thi Hải Đảo đang tại mang người tháo dỡ máy ném đá. Bọn hắn đang chuẩn bị đem dựng máy ném đá vật liệu gỗ, toàn bộ đều vận chuyển đến Tử Vong trong núi. Đây cũng là Châu Phong buổi sáng cho Thi Hải Đảo truyền đạt mệnh lệnh. Hắn định đem mấy cái này máy ném đá mắc đến lối vào. Máy ném đá ở trên cao nhìn xuống, tầm bắn đem càng xa. Nhìn thấy Châu Phong đám người xuất hiện tại sau lưng, Thi Hải Đảo sững sờ, hắn không có chú ý đến Châu Phong bọn hắn lúc nào xuống tới. Tình huống thế nào? Châu Phong thuận miệng hỏi. Có một cỗ máy ném đá cao su mang gãy mất, mặt khác hai cái cũng có chút mài mòn, toàn bộ đều cần thay đổi. Thi Hải Đảo nói ra. Vậy liên đổi, từ đó tâm doanh địa mang vật liệu tới. Châu Phong gật gật đầu. Còn tốt hôm qua chiến đấu thời điểm, máy ném đá cũng không có tổn hại. Không có tại mấu chốt thời điểm như xe bị tổ xích. Nếu là có động vật gần thì tốt hơn, tầm bắn càng xa. Thi Hải Đảo có chút tiếc hận. Trung tâm doanh địa động vật gần, toàn bộ đều dùng đến chế tác cung nỏ. Hiện tại cung nỏ số lượng đều không đủ, không có khả năng dùng đến vừa rồi nghiên cứu chế tạo máy ném đá phía trên. Hiện tại tầm bắn đã đủ rồi, về sau có cơ hội nói lại cải tiến. Châu Phong nhìn về phía đang tại tháo dỡ máy ném đá. Hơn 100 mét tầm bắn, với tư cách uy hiếp đã đủ rồi. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta có thể tại Tử Vong Sơn bên trên kiến tạo một loại khác vũ khí, so máy ném đá muốn dùng tốt nhiều. Thi Hải Đảo một mặt thần bí lại gần. Cái gì vũ khí? Châu Phong lập tức hứng thú. Không biết Thi Hải Đảo lại có ý tưởng gì. Thi Hải Đảo từ trong túi tiền lấy ra một cái lớn chừng bàn tay đồ vật, là dùng mấy cây gậy gỗ đơn giản dựng cùng một chỗ. Phí lão đại cùng Đường Thành cũng bu lại. Đây là xe nỏ. Đường Thành liếc mắt một cái liền nhìn ra, thứ này là xe nỏ. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, kết cấu nhìn lên rất đơn giản, bất quá vô luận kích cỡ nguyên lý đều là giống nhau. Thi Hải Đảo đã có thể chế tác được một cái mô hình, vậy khẳng định có thể làm tạo ra tới một cái thành phẩm. Đó là xe nỏ. Thi Hải Đảo gật gật đầu, kéo động xe nỏ đằng sau một cái lò xo, một cây gậy gỗ bay ra ngoài xa 2-3 mét. Thi Hải Đảo sau đó giải thích nói, nếu như chế tác trở thành thành phẩm nói, hẳn là có mấy chục mét hữu hiệu sát thương, nhất là đặt ở Tử Vong Sơn lối vào. Ở trên cao nhìn xuống, uy lực liền mạnh hơn. Thứ này tính thực dụng tương đối thấp a. Đường Thành không nhịn được, đem hắn cái nhìn nói ra. Lấy bọn hắn hiện tại điều kiện, chế tác được xe nhỏ khẳng định không có bánh xe. Bởi vì liền xem như có bánh xe, tại trên đảo này cũng rất khó di động. Cho nên chỉ có thể mắc tại Tử Vong Sơn lối vào, chỉ có thể đối phó từ phía dưới sông lên địch nhân. Nhưng là xe nhỏ vật này, duy nhất một lần cũng chỉ có thể phát xạ một cây mũi tên nhỏ mà thôi. Mặc dù mũi tên nhỏ không cần chuyên môn chế tác, dùng trường mâu loại hình liền có thể. Thế nhưng là hiệu suất như trước vẫn là quá thấp, còn không bằng dùng trực tiếp cung tiễn loại hình, một dạng có thể tạo thành sát thương. Đây là có chút. Thi Hải Đào có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thi Hải Đào đem qua tâm huyết dâng trào, thế là thuận tay làm vật này, không có cân nhắc đến tính thực dụng phương diện. Hiện tại kinh qua Đường Thành nhắc nhở, Thi Hải Đào mới ý thức tới, xe nhỏ thứ này là không dùng tốt lắm. Châu Phong mỉm cười, biểu thị mình ủng hộ Thi Hải Đào. Mặc dù xe nhỏ tính thực dụng không cao, nhưng là lực uy hiếp rất mạnh, để ở chỗ này liền có thể dọa người. Với lại Châu Phong lại không muốn đả kích Thi Hải Đào tính tích cực, không chừng có một ngày Thi Hải Đào liền có thể làm được để bọn hắn hai mắt tỏa sáng vũ khí. Đà tạ lão đại. Thi Hải Đào rất cảm động. Cái này vốn là chỉ là Thi Hải Đào cái đầu nóng lên ý nghĩ, không nghĩ tới Châu Phong lại như vậy ủng hộ. Châu Phong, các ngươi có nhiều như vậy lợi hại vũ khí, bán cho chúng ta như thế nào? Đúng vào lúc này, sau lưng Kẻ Kỳ mở miệng nói ra. Kẻ Kỳ mặc dù nghe không hiểu Châu Phong bọn hắn nói, bất quá nhìn thấy Châu Phong bọn hắn vây quanh một cái tiểu mô hình đang thảo luận, liền biết vậy khẳng định lại đang nghiên cứu mới vũ khí. Trải qua lần này chiến đấu, Kẻ Kỳ thấy được Châu Phong bọn hắn không ít vũ khí trang bị, nhất là cung nỏ cùng máy ném đá, càng làm cho Kẻ Kỳ khắc sâu ấn tượng. Nếu như bọn hắn cũng có thể có được loại vũ khí này, như vậy Thái Dương tộc đem không chịu nổi một kích. Châu Phong lập tức có chút xấu hổ. Trước kia Gột cũng hỏi thăm qua Châu Phong cùng loại vấn đề, Châu Phong đều là giải đáp, hắn những vật này thuộc về không phải là đồ bán. Gột là người thông minh, biết đây là ý gì. Nhưng là Kẻ Kỳ không đồng dạng, gia hỏa này có chút chết đầu óc. Nếu như Châu Phong cự tuyệt Kẻ Kỳ nói, Nạ Cổ Kỳ khẳng định sẽ nói mình không đem hắn xem như bằng hữu. Với lại Châu Phong trước đó còn cùng Kẻ Kỳ nói qua mấy lần, hoan nên Kẻ Kỳ cùng mình tiến hành mậu dịch. Hiện tại không thể ngay thẳng cự tuyệt Kẻ Kỳ. Bất quá cũng may Châu Phong có là biện pháp, hắn có thể làm cho Kẻ Kỳ biết khó mà lui. Ngươi muốn cái gì vũ khí? Châu Phong giả bộ như rất nhiệt tình hỏi thăm. Cung nỏ. Các ngươi gọi cung nỏ loại kia vũ khí? Kẻ Kỳ chỉ vào phí lao đại sau lưng cung nỏ nói ra.